Chương 139, Thiên Hôn giáng lâm vô lượng công đức, Nguyệt lão đến nhân duyên sổ ghi chép trưởng chúng sinh nhân duyên, đi thái âm tinh chương 139, Thiên Hôn giáng lâm vô lượng công đức, Nguyệt lão đến nhân duyên sổ ghi chép trưởng chúng sinh nhân duyên, đi thái âm tinh cựu trọng thiên. Lăng Tiêu, nữ hoa thánh nhân hóa thân biến thành Nguyệt lão, cầm trong tay hồng tú cầu là Đế Tuấn Hi Hòa hai người chứng kiến hôn nhân. Đế Tuấn, Hi Hòa trăm miệng một lời, thiên địa làm chứng, nhật nguyệt làm gương, ta Đế Tuấn, Hi Hòa hôm nay cùng Hi Hòa, Đế Tuấn hai họ thông gia, thương sinh nhìn chăm chú vui kết lương duyên, ngày sau tương kính như thân, hai bên cùng ủng hộ, nguyện đồng cam cộng khổ, đồng hội đồng thuyền, chấp tử chi thủ giữ tử giai lão. Hôm nay chư vị tân khách đến chúc mừng, ta cũng không thắng cảm kích. Nguyện tại chư vị chứng kiến bên dưới, ta cùng vợ đồng tâm hợp cùng, kết đế vĩnh hằng, thế non hẹn biển quãng đời còn lại cùng chung. Ta Đế Tuấn, ta Hi Hòa, nguyện vì hồng hoang dựng nên hôn nhân đạo đức, từ nay về sau kết làm vợ cả người lúc này lấy tướng vợ chồng đợi, bạch đầu giai lão cùng chung quãng đời còn lại, không thể bội bạc, hai mặt ba tâm, vi phạm hôn nhân người nhân thần chán ghét mà vứt bỏ. Ầm ầm, theo lời này vang lên, hồng hoang vậy mà quanh quẩn trận trận tiếng sấm, lại là thiên đạo tại hưởng ứng lấy hai người lời nói. Ầm vang ở giữa, vô lượng thiên đạo công đức hiện hiện ở cựu trọng thiên phía trên, kim quang sáng chói, tường thụy thành mây, vô biên thần dị cảnh tượng cùng chồng chất tại mây bên cạnh công đức để ở đây đông đảo đại năng mười phần ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Đến ăn ghế đều có thể nhìn thấy Đế Tuấn có công đức cầm, chỉ có thánh nhân biết được nhân quả, hờ hững không nói. Nữ hoa thánh nhân trong mắt có ánh sáng màu chớp động, một đạo tâm niệm chuyển cho hóa thân. Thiên địa làm gương, ta Nguyệt lão nguyện lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo hồng tú cầu làm hôn nhân đại đạo dẫn dắt tín vật, là vạn vật thường sinh nhân duyên làm chứng, dẫn dắt hôn nhân, chủ trì hồng hoang nhân duyên, đỏ dây từng dẫn dắt, lấy hệ vợ chồng ràng buộc, thiên hạ người hưu tình cuối cùng thành thân thuộc. Hạc phát đồng nhan Nguyệt lão cầm trong tay hồng tú cầu ném đi. Hồng tú cầu vậy mà dung nhập hôn nhân đại đạo ở trong, diễn sinh hóa thành vô số đếm không hết hôn nhân tơ hồng bay về phía chúng sinh, hóa thành chém không đứt ràng buộc cùng nhân quả. Có tơ hồng nhan sắc rất sâu, rất thô, có mười phần mờ nhạt, rất nhỏ, phảng phất gió thổi một chút liền gây mất. Đây là hôn nhân chi tuyến, có nguyên nhân người có duyên, lại có từ nơi sâu xa tơ hồng ràng buộc, dù là từ trước tới giờ không tương quan, chưa từng nghe thấy, nhưng đều sẽ có trong cõi u minh nhân duyên lôi kéo. Tại thời khắc nào đó, nơi nào đó, bởi vì một lần phất tay háo mà qua, một lần ngoái nhìn, một lần gặp gỡ bất ngờ, vui kết lương duyên kết thành vợ chồng. Dù là nghèo khó quý tiện, dù là cựu địch tân đoán, dù là bèo nước gặp nhau, bởi vì hôn nhân tơ hồng liên lụy, cuối cùng thành quyến lữ. Như nhân duyên tuyến mỏng, mảnh, dù là thanh mai trúc mã, dù là hai nhỏ vô tư, dù là song thân đồng ý, dù là người trong thiên hạ tán thành, cuối cùng cũng đều mỗi người một ngả. Đương nhiên, hôn nhân tơ hồng đối với quá khứ hiện tại tương lai quý nhất, nhảy ra dòng sông thời gian đại la kim tiên không quá có tác dụng, trừ phi có thánh nhân có thể là khống chế nhân duyên người cố tình làm. Ầm ầm, hôn nhân đại đạo hiện vu hồng hoang, vô số lít nha lít nhít tơ hồng dần dần ẩn nấp không thấy, chỉ có hôn nhân đại đạo pháp tắc diện hóa một bản hôn nhân sổ ghi chép tại Nguyệt Lao trong tay xuất hiện. Nguyệt Lao chủ quải trượng, một tay cầm hôn nhân mỏng ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy tơ hồng rủ xuống tại trong hư vô chẳng diện, trên người hôn nhân trần duyên mùi không gì sánh được nồng đậm, tản ra đại đạo khí tức, làm cho thế nhân rung động không thôi. Thiên hôn bên dưới, hôn nhân đại đạo hiện, nữ hoa thánh nhân hóa thân Nguyệt Lao thân trưởng hôn nhân đại đạo, từ đó là vô lượng chúng sinh giật dây nhân duyên, là hôn nhân sinh dục giáo hóa hồng hoang lập xuống vô lượng công đức à. Không nghĩ tới tham gia cái yến hội, lại còn có thể ăn dạng này dưa lớn. Đế Tuấn cũng là rung động thật sâu. Hắn đầu tiên là nghe tỷ tỷ thủ đồ lời nói có cảm giác minh ngộ tự thân sứ mệnh, sau đó lập tiền quy trói buộc hồng hoang chúng sinh, từ đó đến thiên đạo công đức. Bây giờ cùng Hi Hòa thiên hôn, quy phạm hồng hoang hôn nhân đạo đức luân lý quy củ, lại bởi vậy đạt được thiên đạo công đức. Vì bọn họ chứng hôn nữ hoa thánh nhân thậm chí thân trưởng hôn nhân đại đạo, tiệt giáo thủ đồ một người liền cho bọn hắn mang đến đếm không hết chỗ tốt ta. Ở bang, vô lượng thiên đạo điểm công đức thành bốn phần, bốn thành hướng phía Đế Tuấn Hi Hòa mà đi, hai thành hướng phía nữ hoa thánh nhân bay đi, hai thành dung nhập Nguyệt lão cùng hồng tú cầu cùng hôn nhân sổ ghi chép bên trên, hai thành thì là hướng phía Thanh Nguyên bay đi. Một màn này lại lần nữa đem hiện trường chúng đại năng cho sợ ngây người, không dám tin. Tình huống như thế nào? Sẽ không phải là bọn hắn hoa mắt đi? Thiên hôn là Đế Tuấn cùng Hi Hòa kết, hôn nhân đại đạo là nữ hoa thánh nhân chứng, quan tiệt giáo thủ đồ chuyện gì? Làm sao còn có tiệt giáo thủ đồ một phần công đức? Chẳng lẽ lại Thanh Nguyên là Đế Tuấn Hi Hòa con riêng không được sao? Ở đây thánh nhân cũng minh ngộ việc này, cũng không nói gì. Tam thanh trong mắt có khen ngợi, có tiếc hận, có im lặng, nữ hoa thánh nhân mặt không biểu tình. Nhị thích thì là nội tâm hâm mộ không được. Đáng tiếc a, đáng tiếc tiệt giáo thủ đồ không xuất từ bọn hắn Tây Phương giáo. Nếu không những năm gần đây như vậy rộng lượng công đức bên dưới, lo gì thiên đạo công đức còn không rõ, lo gì phương Tây đại địa cằn cỗi nghèo nàn. Tiếp dẫn, chuẩn đề sắc mặt càng thêm khó khăn khó chịu. Giữ im lặng mệnh lệnh đệ tử mau mau an tiệc trên ghế thiên tài địa bảo, tìm cơ hội thuận vài thứ về phương Tây chúng đại năng đều hiếu kỳ không thôi. Chỉ có Minh Hà giáo tổ đoán được cái gì, tựa ở Thanh Nguyên bên người nhỏ giọng nói, hiền đệ, chẳng lẽ là ngươi chỉ điểm Đế Tuấn thiên hôn? Cũng không tính đi, bọn hắn tình cảm hòa hợp, cũng đến một bước kia, không có ta đồng dạng sẽ kết nhân duyên. Thanh Nguyên lắc đầu, cũng không có nhận lấy. Mà Minh Hà lại là biết chút ít cái gì, cười không nói. Hai người đàm luận một chút việc vặt, bỗng nhiên Minh Hà giáo tổ nhìn về phía Vọng Thư phương hướng một chút, thu hồi ánh mắt, sắc ý lâm nhiên nói, ta vừa rồi thấy người này nhiều lần chọn lựa, muốn cho ngươi xuống đài không được, hẳn là hiền đệ cùng người này kết xuống ân oán, không bằng vi huynh giúp ngươi diệt trừ nàng. Ta cũng không biết khi nào cùng nàng kết thù kết toán, nhưng việc này nếu nhằm vào ta, liền có ta tự mình giải quyết, không cần đại ca ngươi động thủ. Bất quá đại ca ngươi có thể cho ta mượn một vật, chính là thanh kia tiểu kỳ. Thanh Nguyên lắc đầu, từ chối nhã nhặn hảo ý của đối phương. Minh Hà giáo tổ thẳng nhược giết vọng thư, sợ rằng sẽ cùng yêu tộc kết thủ kết toán. Không chết không thôi, tương lai huyết hải vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mà hắn xuất thủ liền khác biệt. Ở đây ai nấy đều thấy được vọng thư đối với hắn có chút ý, thậm chí để hắn xuống đài không được, nhân quả này do hắn tự mình giải quyết tự nhiên không người nào có thể nhúng tay. Coi như hắn đem vọng thư đánh giết, yêu tộc cũng không thể nói gì hơn. Huống chi phía sau hắn còn có tiệt giáo cùng thông thiên giáo chủ chỗ dựa, yêu tộc sao dám động đến hắn. Tại hai người nói chuyện sau khi, vọng thư lại không hiểu nội tâm dùng mình một cái. Nàng cảm nhận được một loại không nói ra được cảm giác nguy cơ. Phản phất có được trọng thương thậm chí vẫn là hiểm ác, nhưng lại không chỗ tìm kiếm. Thánh nhân ở đây, ta lại thân ở cựu trọng thiên không ra, đây là yêu tộc địa bàn, ai dám ở trên trời đỉnh giết ta. Chỉ sợ là ta những năm gần đây đột phá vô vọng, quá lo lắng. Vọng thư đem cái này tạp niệm ném ra ngoài sau đầu. Không còn suy nghĩ nhiều như vậy. Thiên hôn qua đi. Đế Tuấn Hy Hòa đều được lợi ích khổng lồ, nhớ lại đi luyện hóa. Chào hỏi tân khách sau một thời gian ngắn, liền chủ động đưa ra tản yến, mang theo thiên đỉnh chúng yêu thánh tướng thánh nhân, chuẩn thánh chi lưu tân khách mời ra lăng tiêu ngoài thần điện. Thánh nhân đi đầu, mang theo chúng đồ trong nháy mắt biến mất tại đông đảo tu sĩ trước mắt. Đương nhiên, Phương Tây Nhị Thích không có lập tức rời đi. Sắc mặt hòa nhã cùng Đế Tuấn đàm luận một số chuyện. Nếu như tới gần một chút, đại khái là có thể nghe được cái gì có thủ lao mượn công đức loại hình sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra bị Đế Tuấn Hy Hòa từ chối nhã nhặn. Nhưng Nhị Thích không thèm để ý chút nào. Dư Quang nhìn thấy Tây Phương giáo các đệ tử thân truyền đã đem trên yến tiệc tất cả không ăn xong thiên tài địa bảo, tiên chân linh vật loại hình đồ ăn đóng gói sau, cười mang chúng đổ rời đi. Nhìn thấy một màn này, Thiên Đình Đông Đảo đại năng mặc dù không thích, nhưng cũng không dám nói ra. Đưa chúng tân khách rời đi. Thanh Nguyên cùng Minh Hà giáo tổ tại đội ngũ phía sau nói chuyện phiếm, sau lưng A Tu La bọn họ buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm Thiên Đình bên trong tiên tử nhìn, thỉnh thoảng bình luận hai câu. Thái Âm Ma Thần vọng thư cùng Đế Tuấn, Hy Hòa vợ chồng chúc sau, cũng hướng phía Thái Âm Tinh trở về. Đang lúc này Thanh Nguyên lại là gọi lại nàng. Quá Âm nữ thần còn xin chờ một lát. Là ngươi? Vọng thư hơi kinh ngạc. Nàng tựa hồ không nghĩ tới nhìn nho nhã ôn hòa Thanh Nguyên cũng dám gọi nàng lại. Cái này tiệt giáo thủ đồ không phải rất tốt mặt mũi sao? Rõ ràng thích nàng, muốn theo đuổi nàng, cũng không dám biểu lộ ra sao. Làm sao hiện tại nhiều người như vậy, ngược lại dám hô? Đây là cái gì xáo lộ? Vọng thư nội tâm lộ ra mỉa mai ý cười, lại là mặt không chút thay đổi nói, tiểu bối, ngươi gọi lại ta, không biết chuyện gì. Ta xem Quá Âm nữ thần tại bữa tiệc có phần vui tiếng đàn, ta còn có không ít từ khúc không có triển lộ ra. Không biết Quá Âm nữ thần có thể nể mặt, để ta hiện ra hiện ra. Thanh Nguyên lộ ra dáng tươi cười ôn hòa, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Vọng thư chăm chú dò xét Thanh Nguyên một chút, nội tâm cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này tiệt giáo thủ đầu ngược lại là sinh một bộ túi da tốt, nàng sống nhiều như vậy cái nguyên hội, còn chưa bao giờ tại Hồng Hoang nhìn thấy qua như vậy tuấn giật dung mạo. Chẳng nể mặt, nhìn một chút đối phương có gì tốt khúc. Nếu có cơ hội, ngược lại là có thể cho cái này vãn bối truy cầu tư cách của mình. Nghĩ tới đây, Vọng thư băng lãnh nhẹ gật đầu, nói chỉ cần ngươi dám đến, vậy liền theo tới đi. Thanh Nguyên nghe chút, ngược lại cũng không sợ, đi theo Vọng thư sau lưng, không bao lâu liền biến mất ở trong mắt mọi người. Thấy cảnh này, hiện trường rất nhiều chuẩn thánh, đại la kim tiên đâu nghị luận ầm ĩ đứng lên. Nhất là Thiên Đình bên trong rất nhiều nam tiên, có chút ăn dấm cùng khó chịu. Thiên Đình đẹp nhất Quá Âm nữ thần từ trước đến nay là một tòa không cách nào đánh hạ băng sơn nữ thần, cự tuyệt Thiên Đình hết thảy nam tiên đến Thái Âm Tinh, cho dù là Thiên Địa Địa Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất đẳng yêu tộc người cầm lái, cũng không thể đi đến Thái Âm Tinh. Cái này tiệt giáo thủ đồ có tư cách gì? Đi Thái Âm Tinh? Làm cái gì a, ta Quá Âm nữ thần, muốn cho tiểu tử này. Đế Tuấn thấy cảnh này, cũng là có chút ngoài ý muốn, Hy Hòa lại là cười nói, ngươi xem chúng ta còn âm thầm lo lắng, nhưng bây giờ sự tình không phải rất tốt sao? Ta tin tưởng Thanh Nguyên hắn nhất định có thể làm cho Vọng thư tỷ tỷ tâm hoa nộ phóng, sẽ không đánh đứng lên đi. Đế Tuấn mặt mũi tràn đầy ưu sầu, chỉ lo lắng cái này. Ngươi thăm hỏi thư tỷ tỷ lúc nào để qua nam nhân đi Thái Âm Tinh? Thanh Nguyên có thể đi, chắc là tài hoa đã động Vọng thư tỷ tỷ, đợi lát nữa ta để muội muội cũng đừng về Thái Âm Tinh, lại phân phó Thái Âm Tinh đám nữ tiên không cho phép đi vào. Hy Hòa thiếu đạo, như Vọng thư tỷ tỷ cầm xuống Thanh Nguyên, bệ hạ ngươi chẳng phải nhiều bị nhớ mãi không quên hiện tại hỗ trợ quản lý thiên đình sao? Đây chính là chuyện tốt một kiện a. Nghe được Hy Hòa lời nói, Đế Tuấn hay là sầu lo không được, giận dữ nói, hy vọng như thế đi. Chương 140, khúc kia gọi tương tư, manh lòng, đoạn chẳng, vô song. Bọn hắn nhanh như vậy chồng cùng một chỗ. Chương 140, khúc kia gọi tương tư, manh lòng, đoạn chẳng, vô song. Bọn hắn nhanh như vậy chồng cùng một chỗ. Lăng tiêu ngoài thần điện, đông đảo đại năng đều đang nghị luận chuyện này. Bất luận là chuẩn thánh hay là đại la kim tiên, đều cảm thấy một đóa hoa tươi phảng phất muốn cắm trên bãi cất châu. Loại cảm giác này mười phần quái dị, không cách nào hình dung. Không phải Quá Âm nữ thần đang yên đang lành làm sao mời cái nam nhân đi Thái Âm Tinh? Đáng chết, thật đáng chết. Ta có cái bằng hữu cảm thấy phi thường không thoải mái. Trong lúc nhất thời, đông đảo đại năng vậy mà đều ngừng chậm rời đi bộ pháp, thỉnh thoảng quan sát một chút Thái Âm Tinh phương hướng, hy vọng có thể xuất hiện biến hóa gì. Chỉ tiếc, hai đạo rời đi thân ảnh chẳng những không có phát sinh bất luận cái gì mâu thuẫn, thậm chí lấy được mệnh lệnh Thái Âm Tinh đám nữ tiên nhau nhau rút lui, đem Thái Âm Tinh ngừng lại. Loại cảm giác này càng làm cho chúng đại năng có một loại an phân cảm giác dị thường, ước ao ghen tị. Ha ha, các ngươi cứ việc hâm mộ đi, nếu là biết tình hình thực tế lại sẽ có loại vẻ mặt nào. chỉ là không biết tiểu đệ hắn có thể hay không đấu qua được vọng thư a. Cái này vọng thư dù sao cũng là chém hai thi chuẩn thánh, lại thân ở bản nguyên chỗ thái âm tinh, nếu là điều động lên thái âm tinh lực lượng bản nguyên, chỉ sợ bình thường chạm tam thi đều không nhất định có thể bắt được vọng thư. Tiểu đệ có cái gì lực lượng tại thái âm tinh bên trên cùng vọng thư đấu? Ai, bằng không đi một bên hộ pháp tính toán. Minh Hà giáo tổ nội tâm bất đắc dĩ, trực tiếp dẫn người ngồi tại lăng tiêu bên ngoài, chờ đợi tín hiệu trợ giúp Thanh Nguyên. Mà lúc này, Thanh Nguyên đi theo vọng thư sau lưng đi tới thái âm tinh, còn chứng kiến trên đường đi vội vàng rời đi đám nữ tiên. Chúng nữ tiên dùng đến xem kỹ, ánh mắt tò mò nhìn xem hắn, tựa như là đang đánh giá cô ra một dạng. Loại ánh mắt này, ngay cả thái âm ma thần vọng thư cũng nhịn không được ra mặt có chút nóng bỏng. Con bụng trộm dùng ánh mắt còn lại nhìn Thanh Nguyên. Nhìn thấy đối phương mặt không biểu tình, nội tâm lại cười. Ha ha, hiện tại trang ra mặt dày. Thật có ý tứ. Đi tới thái âm tinh, chỉ đi ngọc quế chỗ nguyệt cung bên trong, vọng thư ngồi tại cây nguyệt quế dưới trên băng ghế đá. Ngón tay ngọc xinh đẹp đem trắng nón trên trán mái tóc vén đến sau tai, như là một tòa khó mà chinh phục băng sơn, dùng đến ánh mắt lạnh lùng cùng rét lạnh nhất ngữ khí thản nhiên nói, ngươi không phải có tử khúc sao? Hiện ra xem một chút đi. Mặc dù thanh âm lãnh đạm, mong muốn thư một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt dễ nhìn bằng lại là nhìn chằm chằm Thanh Nguyên. Trong đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiệt giáo thủ đồ tài hoa rõ như ban ngày, bất luận là Phượng Cầu Hoàng hay là Vân Cung Tấn Âm đều là trong hồng hoang khó mà tìm kiếm tiên âm thần khúc, có thể lưu danh nguyên hội, hát tuyệt thiên hạ. Thậm chí, nàng cảm thấy Phượng Cầu Hoàng không chỉ là đưa cho Đế Tuấn Hy cùng bọn hắn, nói không chừng còn thấm đưa cùng nàng, biểu đạt tái mộ tình ý. Thanh Nguyên cười ha ha, nói ta chỗ này có một thiên thần khúc, tên là Ái Ý Triển Miên Tiên, bắt đầu tại yêu hận tình cửu, sông cạn đá mòn dài đằng đẵng, gió im ắng tĩnh như chỉ thủy, ánh sáng vô ảnh yêu thương vô ngấn, hải nạp bách xuyên biên làm một bộ, không biết các hạ là không muốn nghe một chút. Yêu thương triển miên. Vọng thư thân thể mềm mại run lên, thậm chí linh hồn hơi tê tê. Nàng không nghĩ tới lúc trước ở trước mặt mọi người mười phần hàm xúc tiệt giáo thủ đồ vậy mà như thế gan lớn, đem yêu thương biểu lộ ra. Thật sâu hô hấp. Vọng thư ra vẻ lạnh như băng nói, có thể cho ngươi cái cơ hội biểu hiện. Tốt. Thanh Nguyên lạnh lẽo cười một tiếng, đột nhiên trong tay ném ra một cây lá cờ. Lá cờ thấy gió liền dài, trong chốc lát đem vô biên vô ngân thái âm tinh bao phủ đi bảo. Cờ này tế ra che khuất bầu trời, mông lung càn khôn, âm dương ẩn lui, ngũ hành trừ khử, lại là đem chọn tòa thái âm tinh ngăn cách tại thái cổ tinh thần vực ở trong, cũng là ngăn cách thế nhân ánh mắt, cho dù là thánh nhân cũng khó mà cưỡng ép thăm dò tiến đến. Cờ này không phải vật gì khác, chính là vừa rồi Thanh Nguyên hướng Minh Hà giáo tổ mượn cực phẩm tiên tiên linh bảo phương Bắc Huyền Nguyên không thủy kỳ, có thể che lấp thiên địa ngăn cách một giới, cũng là chư tà lui tránh vạn pháp bất xâm. Một màn như thế để ngoại giới các đại năng nhao nhao sương sở, sắc mặt đều đen mấy phần. Nguyên bản một chút đại năng tự cao thiên phú thần thông cùng một ít thủ đoạn, có thể vụng trộm nhìn hai người tại thái âm tinh làm chuyện gì, nhưng bây giờ mau đều không nhìn thấy a. Vọng thư cũng là sương sở, nàng còn không có kịp phản ứng. Thanh Nguyên thanh âm liền quanh quẩn ở giữa thiên địa. Thứ nhất khúc tên là Tương Tư. Tương Tư dài này tướng mạo ức, ngắn Tương Tư này vô tận cực. Ầm ầm. Âm vang ở giữa khí thế kinh khủng như là hỗn độn nổ tung kinh thiên động địa. Đại địa lấy Thanh Nguyên là ấn mở bắt đầu băng liệt. Vọng thư còn không có kịp phản ứng, đột nhiên một cây hung lệ trường thương điểm thoái hư không có thế như trẻ che đi vào trước mặt, trong nháy mắt đưa nàng lồng ngực xuyên qua, hung hăng đính tại nguyên địa, vàng bạc võ đạo hỗn nguyên cảnh giới tại 10 tôn ma thần hóa thân ra chỉ bên dưới trở nên dị thường hung hãn đáng sợ, như là hỗn độn ma thần phá vỡ mà vào hồng hoang đại khai sắc giới. Băng lãnh hung lệ võ đạo chi lực xé rách vọng thư thân thể, suýt nữa đem nó đánh rách tạc ơi. Thứ hai khúc, đoạn tràng. Đoạn tràng tình một đêm bao nhiêu, chân trời góc biển chưa là dài. Ầm ầm. Sáng loáng đại đao sen lẫn hung lệ vô biên khí thế nghiền nát mà đến, đủ để chém vỡ ngàn vạn đại thiên thế giới vô biên vĩ lực chấn áp xuống, hung hăng bổ vào vọng thư trên thân. Thứ ba khúc, manh long. Mắt thấy là giả, tâm nghe thì thực nghiễm nhiên hóa thành hỗn độn ma thần Thanh Nguyên hai tay bộc phát vô biên võ đạo vĩ lực, bàng bạc mênh mông pháp lực thuận đại phủ chém vào xuống, đem vọng thư chém vào trong lòng đất sâu không thấy đáy, cả tòa nguyệt cùng cũng tại dư uy tàn phá bừa bãi bên trong sụp đổ hủy diệt. Sự tình phát sinh bất quá là tại vạn giây lát ở giữa. Các loại vọng thư lấy lại tinh thần, liền cảm nhận được đau khổ kịch liệt cùng thân thể nguyên thần bên trên đau nhức kịch liệt làm nàng nghiến răng nghiến lợi. A, Thanh Nguyên ngươi sao dám? Thái âm ma thần tức giận lớn, 3000 tơ trắng đón gió phiêu động. Âm vang ở giữa cả tòa thái âm tinh bạo động đứng lên, vô tận thái âm bản nguyên tràn vào trên người nàng, đem những cái kia thảm trọng thương thế khôi phục lại. Ngươi muốn chết? Vọng thư thân trưởng thái âm tinh, bộc phát ra vô biên tức giận lớn, nô ra một trường hướng Thanh Nguyên đánh tới. Thanh Nguyên không tránh không né, trong tay xuất hiện nặng nề đại truy, vô biên vĩ nạn võ đạo hỗn nguyên chi lực quần quần bộc phát. Bởi vì cái gọi là càn khôn một tốc thiên hạ du lịch, chăng như lưỡi câu, khó đừng cầu, thứ tư khúc, phong lưu. Giang giác. Hung lệ dị bảo mang theo lấy lệ khí cùng võ đạo hỗn nguyên chi lực phá hủy thái âm bản nguyên chỗ diện hóa bàn tay, đem vọng thư đánh bay ra ngoài, toàn bộ như ngọc trắng loáng cánh tay vỡ vụn thành từng mảnh. Nếu không có thái âm bản nguyên gia trì, chỉ sợ cũng thỏa đáng trận đục thân bị thương. Trên người đối phương bất luận là pháp lực thuần túy hay là đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ đều cao hơn nàng một đoạn. Trừ cái đó ra, nhục thân như là hỗn độn tinh kim giống như không thể phá vỡ, nguyên thần ngưng thực không thiếu sót. Các mặt đều nghiền ép nàng. Điểm này, làm sao không để vọng thư rung động? Ngươi cũng không phải Thanh Nguyên, ngươi đến cùng là ai? Đến ta thái âm tinh có mục đích gì? Vọng thư sắc mặt băng lãnh, trong tay tế ra một kiện sen lẫn tiên thiên linh bảo, trường thượng phẩm phẩm chất, như là một vũ nguyệt luân hiện hiện ở thái âm tinh phía trên. Trên trời có tháng, dưới chân là tháng. Song nguyệt tôn nhau lên dẫn tới vô tận thái âm bản nguyên dung nhập vọng thư trên thân, đưa nàng khí tức phụ trợ vô biên vĩ ngạn. Sau lưng, càng là hư không dẫn độ đến một đầu thái âm đại đạo phát tắc. Bộc phát ra ầm ầm rung động phá diệt luân hồi vạn cổ khí thế khủng bố nghiền ép Thanh Nguyên. Thanh Nguyên hoàn toàn không sợ, cười ha ha ở giữa tiếp tục thẳng hướng Ngọc Thư. Thư hương trăm vị có bao nhiêu, thiên hạ người nào phối áo trắng. Thứ năm khúc, vô song. Thương giống như du long vạn binh thủ, mệnh nhập hoàng tuyển không quay đầu lại. Thứ sáu khúc, bạch long. Nếu là tu tiên trước tu tâm, một thương phong tuyết một thương băng. Thứ bảy khúc, vong xuyên. Thiên địa vô tình hận bao nhiêu, trong đêm tiếng khóc khóc không dài. Oan hồn không muốn tuân thiên ý, trường tương tử, vạn tiên khắp. Thứ tám khúc, tiên khắp rõ ràng mỗi một câu nói ý cảnh cực sâu, làm cho người dư vị vô tận. Mà ở những lời này bên dưới lại ẩn chứa kinh khủng sát cơ. Tôn kia hung hãn vô biên, vạn pháp bất xâm hỗn độn ma thần chân đạp thái âm đại đạo phát tác, trong tay hung binh hung hăng nện ở vọng thư trên thân. Võ đạo hôn nguyên kim tiên trung kỳ cảnh giới, cùng 10 tôn ma thần hóa thân ra chỉ phía dưới. Vọng thư tôn này chém hai thi thái âm ma thần căn bản không phải Thanh Nguyên đối thủ, bị đánh đến liên tục bại lui, vô cùng thế thảm. Nếu không có thân ở tại thái âm tinh, có vô tận thái âm bản nguyên khôi phục, chỉ sợ sớm đã bị thương nặng khó khôi phục. Không thể không nói vọng thư cũng là biệt khuất. Thái âm tinh bị phương Bắc huyền nguyên không thủy kỳ ngăn cách, không cách nào cùng thái cổ tinh thần vực thành lập liên hệ, điều động không được ngàn vạn cổ tinh thần chi lực ngăn địch. Bị Thanh Nguyên đánh trở tay không kịp, tâm hoảng ý loạn, một bước sai, từng bước sai, lưu lạc làm bị nghiền ép tình trạng. Mà càng quái chính là, vọng thư thân trưởng thái âm tinh cùng Thanh Nguyên chém giết, hình ảnh mặc dù bị phương Bắc huyền nguyên không thủy kỳ che lấp, bên ngoài người nhìn không thấy, thanh âm cũng là ngăn cách không sai biệt lắm, nhưng bởi vì đau nhức kịch liệt mà run rẩy kiểu rung động, thỉnh thoảng xuyên thấu ra ngoài, hiện ra ở vô số đại năng cùng yêu tộc người của thiên đình trong thai, giọng dịu dàng, giận dữ, cùng run rẩy. Đây là yêu thương triền miên thanh âm, quán thâu tri thức kiểu rung động. Nghe thỉnh thoảng xuyên thấu phương Bắc huyền nguyên không thủy kỳ truyền lại đi ra thanh âm, không biết bao nhiêu hái mộ vọng thư thiên đình yêu thần, yêu thánh bọn họ sắc mặt tái xanh, hồng hoang đông đảo chuẩn thánh, đại la kim tiên cũng là mặt đen lên xoay người rời đi. Cái này chuyện gì xảy ra? Đế Tuấn đều ngộng, không dám tin. Hai người mới gặp mặt bao lâu a? Chương trình nhanh như vậy sao? Vọng thư thế nhưng là thái cổ tinh thần vực bên trong băng lãnh nhất cao ngạo nữ thần, cự nam nhân tại ngoài vạn dặm, cực ít cùng nam nhân đáp lời, thuộc về loại kia tuyệt đối trượng cao cương liệt băng sơn, khó mà hòa tan khối băng. Hiện tại mới đi thái âm tinh. Phía ngoài tân khách còn không có rời đi xong đâu, cứ làm như vậy tuổi liệt hỏa. Thanh Nguyên huynh đệ trên thân đến cùng cất giấu bao nhiêu bản sự a? Nghe, tựa như là thật mãnh liệt. Ngày khác phải đi tìm Thanh Nguyên huynh đệ muốn cái thực đơn mới được. Đừng nói thiên đình các đại năng động, liền ngay cả Minh Hà lão tổ đều động. Vừa rồi Thanh Nguyên nói mượn Vương Bắc Huyền Nguyên không thủy kỳ che lấp thiên cơ, sau đó liền đi làm bảo thư. Hắn còn tưởng rằng là thu thập đối phương một trận, không nghĩ tới là thật làm. Cam, thua thiệt hắn còn lo lắng nhiều như vậy. Giáo tổ, không nghĩ tới Thanh Nguyên lão tổ đã vậy còn quá mãnh liệt, ngày bình thường nhìn hắn hòa hòa khí khí, một chút sức chiến đấu đều không có, nhưng là bây giờ xem xét, toàn bộ U Minh huyết hải chỉ sợ cũng chỉ có giáo tổ ngài có thể cùng Thanh Nguyên lão tổ so sánh. Thanh Nguyên lão tổ là thật mãnh liệt a. A Tu La các vương cũng lại gần nói hai câu. Nghe được Minh Hà giáo tổ nội tâm phiền muộn, ta mãnh liệt, ta cũng không biết ta mãnh liệt không mãnh liệt a, ta mấy năm nay lại không có thử qua. Nhưng tiểu đệ là thật mãnh liệt, nhất chiến thành danh hồng hoang. Chương 141, nay gãy ngọc quế, vọng thư chi nộ, hồng hoang đại năng kinh. Quá âm nữ thần thủ để chỗ nào? Chương 141, nay gãy ngọc quế, vọng thư chi nộ, hồng hoang đại năng kinh, quá âm nữ thần thủ để chỗ nào? Thái âm ngoại tinh. Vô số hồng hoang đại năng yên lặng rời đi, lòng đang dỉ máu. Không suy nghĩ thêm nữa, tượng đại danh đỉnh đỉnh dung mạo tuyệt mỹ quá âm nữ thần vọng thư cùng một cái vãn bối chồng lên nhau tràn diện. Cho dù là cựu trọng thiên bên trong yêu thần, yêu thánh bọn họ, đều nói lòng có chút vết nứt. Xoay mặt rời đi Lăng Tiêu thần điện. Thái cổ tinh thần vực bên trong, không biết bao nhiêu âm thầm ái mộ vọng thư các đại năng sắc mặt biến thành màu đen. Không nói hai lời đóng lại đạo tràng, không còn tiếp nhận ngoại giới bất kỳ tin tức gì. Bọn hắn sợ chính mình lại nghe xuống dưới thanh âm kia, sẽ tẩu hỏa nhập ma, ôm hận mà kết thúc. Cho cười, ngươi cho rằng cho các ngươi tìm lão tổ không lợi hại? Nếu không có Thanh Nguyên lão tổ, các ngươi có thể xuất thế. Đông Hải chi tân một lần kia sự tình ta không muốn lại xuất hiện lần thứ hai, không phải vậy các ngươi một lần nữa khai lò trùng tạo đi. Minh Hà giáo tổ không lạnh không nhạt gõ một câu. Doa đến ở đây A Tu La vương, A Tu La đem bọn họ nhao nhao run lẩy bẩy đứng lên, đội vàng vì trên mặt đất dập đầu nhận lầm. Ha ha, các ngươi ở đâu là biết sai. Các ngươi chỉ là sợ chết thôi. Minh Hà giáo tổ trong mắt lóe lên hàn mang, cười lạnh nói, nếu có lần sau nữa, chính các ngươi biết hậu quả. Giáo tổ, chúng ta thật biết sai. Thiên Ba tuần nội tâm lộ ra sợ hãi, nói lúc trước chúng ta cùng yêu tộc nổi tranh chấp thời điểm, Thanh Nguyên lão tổ chợt lóe lên sắc cơ, để cho chúng ta cảm nhận được vẫn là cảm giác, không sai biệt lắm cùng giáo tổ ngài nổi giận một dạng khủng bố, từ khi đó chúng ta liền biết Thanh Nguyên lão tổ thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào, không phải mặt ngoài như thế hòa khí, khi đó chúng ta liền bắt đầu sợ. Giáo tổ, chúng ta thật không có lừa gạt ngài. Chúng ta là thật sợ mặt khác. A Tu La vương cũng đang giải thích. Nhìn Minh Hà có chút ngoài ý muốn. A Tu La tộc chính là hồng hoang tỷ tỷ vong hồn bên trong tinh nhuệ chuyển sinh, cùng hung lệ sát khí huyết thủy dung hợp, sinh ra khát máu dễ giết, đấu ngoan làm dữ, xưa nay sẽ không phục ai. Trừ phi là thật sợ, chẳng lẽ lại tiểu đệ thật là có lấy hắn không biết thủ đoạn lợi hại đủ để tin phục vọng thư? Nói như vậy, thái âm tinh bên trong không phải tại mà là tại chém giết. Minh Hà giáo tổ nội tâm hiện lên một loại dự cảm không tốt, nhưng bởi vì tư ẩn hắn cũng không có ý tốt đi thăm dò, đành phải ở một bên chờ đợi lo lắng đứng lên. Minh Hà giáo tổ làm sao còn chưa rời đi? Chẳng lẽ là có chuyện gì không? Đế Tuấn mang theo Thái Nhất, Phục Hy, Côn Bằng các loại trong thiên đỉnh trụ cột vững vàng đi tới. Không chuyện gì, chờ đợi ở đây ta nhị đệ đi ra thôi. Minh Hà giáo tổ có chút lạnh lùng đáp lại. Hắn từ trước đến nay không thích cùng ngoại nhân liên hệ, huống chi lúc trước Đế Tuấn Thái Nhất thành lập thiên đỉnh lúc muốn cưỡng ép mời chào hắn, cùng hắn ra tay đánh nhau, huyên náo tan rã trong không vui. Nhưng nghĩ tới nhị đệ sự tình, Minh Hà đành phải câu được câu không cùng Đế Tuấn bắt đầu giao lưu. Ngoại giới đại năng tẩu tán, có thể phương Bắc Huyền Nguyên không thủy kỳ che lấp lại thái âm tinh bên trong, lại là gió thu phất qua tràn ngập sát cơ. Bàng bạc sát khí như là tam muội cắt vàng ăn mòn thái âm tinh hết thảy ngọn núi địa thế, gió lốc phun trào, một bộ hủy thiên diệt địa tư thái. Phóng nhãn nhìn lại, một tôn vạn trượng chi cự giữ tận ma thần cùng nhau giãn ra 20 cánh tay, quanh thân phát ra quần quần hung lệ cực sát, đem quá âm nữ thần vọng thư đè xuống đất hung hăng trả đạp. Một quyền lại một quyền đủ để hủy diệt ngàn vạn đại thiên thế giới năm đấm. Xen lẫn pháp tắc luân bàn cùng võ chi đại đạo pháp tắc hung hăng nghiền ép xuống, phong thiên tỏa địa, đem vọng thư nhục thân đập phá toái một lần lại một lần. Nếu không có thân ở thái âm tinh, thái âm bản nguyên liên tục không ngừng cung cấp, thái âm ma thần chỉ sợ cũng đến ôm hận mà kết thúc. Ngươi không phải Thanh Nguyên, ngươi đến cùng là ai? Hồng Hoang khi nào xuất hiện ngươi nhân vật như vậy? Vọng thư tuyệt mỹ không tì vết trên gương mặt lộ ra hoảng sợ. Thanh Nguyên lại chưa từng để ý tới nàng, hung hăng thu thập vọng thư một trầu về sau. 10 cây hung binh hợp nhất, hóa thành một cây giữ tận to lớn lơi búa, mang theo hủy diệt đại đạo pháp tắc hướng vọng thư chém tới. Cảm nhận được cái này hủy diệt nhất kích, vọng thư cũng là nội tâm sinh ra sợ hãi cảm giác, nàng cảm giác mình sẽ ở dưới một kích này lọt vào tính hủy diệt đả kích. Dù là không chết được, nhưng là cũng tuyệt đừng nghĩ tốt hơn. Tiệt giáo thủ đồ lần này thật muốn hạ tử thủ. Vọng thư trong đôi mắt đẹp hiện lên hung quang. Lúc trước, đối phương cùng nàng chém giết nhìn như hung mãnh, nhưng ra tay coi như có chừng mực. Nói là giết nàng, chẳng nói là chút cơn giận. Mà một kích này, khác biệt. Xen lẫn nồng đậm hủy diệt đại đạo phát tắc, sát cơ hiện, đủ để đưa nàng nguyên thần trọng thương. Chúng bảo, chân đạp thái âm tinh đều không nhất định có thể khôi phục. Không muốn ngồi chờ chết, vọng thư điều động bàng bạc thái âm lực lượng bản nguyên ý đồ phản kích. Nội tâm cực độ không cam lòng. Nếu không có sự trí dưới sự không kịp đề phòng thái âm tinh bị cách ly tại thái cổ tinh thần vực, dẫn đến nàng không cách nào điều động tinh thần cổ vực chi lực, thực lực rất xuống 6-7 phần 10, như thế nào yếu tại tiệt giáo thủ đô? Chẳng lẽ lại hôm nay phải bỏ mạng nơi này? Vọng thư có chút tuyệt vọng, nhưng ai có thể tưởng đến hủy diệt phá hư một đũa chém vào to lớn vô cùng nguyệt quế bên trên, một mảng lớn thân thể trượt xuống, bị Thanh Nguyên thuận thế thu nhập trong tay áo. Vọng thư, ngươi ta vốn không oan không thủ, hôm nay lại tại Lăng Tiêu chế nhạo ta, hôm nay gãy ngươi nguyệt quế, ngày khác như lại trêu chọc ta, liền gãy ngươi đầu người. Thanh Nguyên giải trừ gia trì, khôi phục nguyên dạng, trên thân nhân đạo áo lóe lên một cái rồi biến mất, đem trên thân khí tức thật sâu thú liễm. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên vọng thư một chút, quay người liền đi, thái độ cực kỳ lạnh nhạt, chẳng thèm ngó tới. Cũng đã từng làm hắn vui lòng, thuận theo nàng những cái kia hồng hoang đại năng so ra, cả hai đơn giản một trời một vực. Số ước vạn nguyên hội, cho tới bây giờ không có người đối xử với nàng như thế. Trên đời này có người nam nhân nào nhìn thấy nàng không bị nàng dung mạo mà thay đổi? Không nói tận lực định mặt nàng, nhưng nàng còn là lần đầu tiên gặp có nam nhân dám đánh nàng, còn đánh cho như vậy hung tàn. Nhưng mà chính là như vậy, vọng thư nội tâm sinh ra một cỗ bất mãn mãnh liệt cùng chinh phục tâm lý. Nàng tế ra trong tay tiên thiên linh bảo thái thượng tháng, cùng thái âm tinh bản nguyên dung làm một thể, đống nhiên hóa thành hai đạo bạch quang tế ra cuốn lấy Thanh Nguyên hai chân, cánh tay, một phát vô biên khoảng cách đem hắn nghiền ép xuống. Giờ khắc này đến phiên Thanh Nguyên nộ. Bất luận là ai, đụng phải đánh không lại người không nên nhận sợ hãi, có thể là thả cái ngoan thoại liền đi sao? Dù gì, yên lặng mang thủ. Qua cái mấy triệu năm, mấy chục triệu năm lại báo thủ. Cái này vọng thư rõ ràng đánh không lại hắn, lại còn dám ra tay. Bị điên rồi. Thanh Nguyên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhân đạo áo căn bản không có bất luận phòng ngự nào tác dụng, vọng thư lại như cùng toàn lực bộc phát, tế ra pháp bảo lấy thái âm tinh bản nguyên trói buộc hắn. Hắn cũng không sợ. Khả nhân đạo ý để bạn nhất hư hại đi nơi nào lại tìm một kiện. Vọng thư, hẳn là ngươi còn muốn làm tiếp qua một trận. Thanh Nguyên ổn định thần sắc, không lạnh không nhạt nói ra. Nhưng mà vọng thư lại là không nói gì, mà âm trầm đem Thanh Nguyên trói buộc tại đại điện. Lấy tiên tiên linh bảo làm dẫn, triệt để đem thái âm tinh bản nguyên hóa thành vô số xiềng xích, đem Thanh Nguyên hung hăng giam cầm tại nguyên chỗ, từng đầu thái âm bản nguyên diễn hóa đại đạo giải khóa, chui vào hắn thể phách ở trong. Những này thái âm bản nguyên nhìn như vô ảnh vô hình, nhưng giam cầm chi lực mười phần đáng sợ, như là chém không đứt dòng nước. Đem Thanh Nguyên trên người nhân đạo áo, nhục thân, nguyên thần quấn quanh khóa kín, căn bản là không có cách đem nhân đạo áo giải trừ xuống tới ai cũng không biết sẽ phải gánh chịu dạng gì hư hao. Hỏng, thì như thế nào tu bổ? Một màn này để Thanh Nguyên sắc mặt càng khó coi hơn. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, vọng thư phẫn nộ hướng phía chính mình giống như mưa to gió lớn hành hung, kinh khủng thanh thế, ngay cả thái âm tinh cũng vì đó chấn động phát run. Vọng thư tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt nhỏ lộ ra giận dữ, nhìn như vô lực đôi bàn tay trắng như phấn, mỗi một kích đều có thể đánh nát đại thiên thế giới, như là như gió bao hướng Thanh Nguyên trên mặt đập tới. Đáng chết! Thanh Nguyên không khỏi giật mình, vội vàng hai tay che lại mặt, cả giận nói: Vọng thư, đánh người không đánh mặt. Ha ha! Vọng thư cười lạnh một tiếng, nắm đấm rơi xuống tốc độ nhanh hơn. Nàng phát giác được Thanh Nguyên giãy giụa, trực tiếp ngồi ở Thanh Nguyên trên háng, đầu gối đè ép mặt đất, buộc phát chém hai thi chuẩn thánh đại pháp lực chấn áp đỉnh thiên lập địa giống như vô biên cự lực, hung hăng đem Thanh Nguyên đặt ở phía dưới, không cách nào động đậy. Song quyền hung hăng chào hỏi tại Thanh Nguyên trên thân, hai người xoay đánh, một người áp chế, một người dãy rủa, khó tránh khỏi sẽ đụng phải chút địa phương. lại thêm chém giết nhìn xuống dưới thư y phục tổn hại, đổ mồ hôi nước đọng giao tiêu, trải qua hơi thấu, đỏ thấm tiêu sợi miếng băng mỏng cơ hóng ánh, tuyết nhị xốp giòn hương, tiên tử xinh đẹp cốt nhục đồng đều, túi xuống giận dữ khuôn mặt nhan. Thanh Nguyên không thể chịu đựng được loại này tiểu diễm bầu không khí, như mặt trời ban trưa, nhịn không được gầm thét lên, tranh thủ thời gian thả ta ra, ngươi không nên ép ta. Buộc ngươi thế nào? Có bản lĩnh ngươi liền tránh ra khỏi. Vọng Tư đắc ý dùng đôi mắt đẹp hung hăng róc xương lóc thịt một chút Thanh Nguyên. Nàng đoán được Tiệt giáo thủ đồ có cái gì cố kỵ, cho nên không dùng vừa rồi cái kia cố có thể so với Trạm Tam thi chuẩn thánh vĩ lực đến cùng nàng chém giết. Rất có thể là thủ đoạn trong thời gian ngắn không cách nào thi triển, cũng có khác khả năng. Nhưng hôm nay buông tha đối phương, ngày sau còn có thể đi nơi nào trả thù. Thù này, nhất định phải hôm nay báo. Phát giác được Thanh Nguyên tức giận dãy rủa, dưới thân khí lực càng lúc càng lớn. Vọng Tư cười lạnh một tiếng, tiếp tục thực hiện vô thượng cự lực nghiền ép xuống, thậm chí vặn vẹo dáng người tìm kiếm phù hợp ngăn chặn bất động tư thế. Thanh Nguyên lấy nục thân bộc phát vô thượng thần lực, đủ để gánh vác hàng ngàn hàng vạn cái đại thiên thế giới, lại không cách nào tránh thoát thai âm tinh bản nguyên áp chế, lửa giận hừng hực, "Vọng Thư, ngươi thật không buông ta ra, ngươi không nên hối hận, buông tha ngươi, có bản lĩnh chính mình tránh thoát." Vọng Thư kiểu lông mày cười lạnh, lại là một quyền đập tới. "Tốt, ngươi không nên hối hận." Thanh Nguyên nhẫn nhịn không được loại cảm giác này, trực tiếp niệm pháp quyết, đem che lớp thai âm tinh phương Bắc huyền nguyên không thủy kỳ thu vào. Vọng Thư cảm giác được có cái gì không thích hợp, nhưng nhất thời lửa giận cấp trên, không có lấy lại tinh thần. Cũng chính là giờ khắc này, phương Bắc huyền nguyên không thủy kỳ bị lấy đi, thái âm tinh mông lung không rõ cảnh tượng rốt cục hiện ra tại vô số mặt người trước. Lăng Tiêu ngoài thần điện, cùng Minh Hà giáo tổ câu được câu không nói chuyện phiếm Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng, Phục Hy một đám yêu thánh vô ý thức nhìn lại, trợn mắt hốt mồm. Vô số rời đi hồng hoang đại năng cũng vô ý thức quay đầu nhìn lại. Bờ môi run rẩy, sắc mặt tối sầm. Nắm đấm bóp phanh phanh rung động. Mà cửu trọng thiên bên trong vô số yêu tộc yêu thần, đại yêu, cùng chiếm cứ tại thái cổ tinh thần vực bên trong yêu tộc các đại năng cũng vô ý thức nhìn lại, đột nhiên đạo tâm phá toái, hô hấp run rẩy, sắc mặt so với ai khác đều khó nhìn. Tâm đều nát, thảo chồng lên nhau, các nàng thật chồng lên nhau. Thoạt nhìn vẫn là Vọng Thư chủ động. Ta băng thanh ngọc khiết lạnh nhạt cao ngạo nữ thần tay để vào đâu a? Chương 142, ta có một người bạn cảm thấy không thoải mái, chỉ đổ thừa ta không đủ mạnh, tu luyện lôi đạo. Chương 142, ta có một người bạn cảm thấy không thoải mái, chỉ đổ thừa ta không đủ mạnh, tu luyện lôi đạo. Ánh trăng thanh lãnh, không chọn vẹn ngọc quế bên dưới là sụp đổ vỡ vụn làm một chỗ phế tích. Nguyệt cung hóa thành hải cốt, cảnh hoang tàn khắp nơi. Tại trên phế tích hai bóng người lấy một loại kiểu diễm tư thế hiện ra tại mọi người trước mắt. Ngọc lô băng địa bên đường đấm, phấn dung đổ mồ hôi chảy ra gối, hoa minh trăng mở lồng sương ngủ, trận trận gió xuân thâu ấm ngọc. Một màn này, thật sâu nhói nhói lấy vô số đại năng nội tâm. Quá âm nữ thần Vọng Thư từ trước đến nay tựa như là một tòa không cách nào vượt qua băng sơn, cao lạnh, ngạo khiết, toàn thân trên dưới để lộ ra một cố kháng cự nam nhân vật bị, lạnh nhạt vô tình. Nhưng là bây giờ, vậy mà làm ra động tác này. Ánh sáng, ban ngày ban mặt. Nhìn qua quần áo không chỉnh tề tuyệt mỹ bạch ngọc đồng thể cùng Thanh Nguyên nương tựa cùng một chỗ, tấm kia hoàn mỹ không một tì vết tiên tư xanh ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hiếm thấy ửng đỏ ngượng ngùng, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu tu sĩ nội tâm sụp đổ, sát tâm tràn ngập. Sụp đổ nguyệt cung, vỡ vụn thái âm tinh, ngay cả cây nguyệt quế đều đứt gãy một mảng lớn. Đáng chết, địa phương nào đều đi thử qua một lần. Ta băng thanh ngọc khiết nữ thần vậy mà, các ngươi cái này đều làm sao bộ dáng này? Thế nào? Minh Hà giáo tổ lấy lại tinh thần, ra vẻ không hiểu nhìn về phía thiên đình chúng đại năng, hiếu kỳ nói, các ngươi không phải là đều ưa thích Vọng Thư đi? Lời này vừa nói ra, lúc này vô số đại năng đem đầu xoay đi, không còn đi xem. Ra mặt mỏng người thậm chí bắt đầu giải thích, Minh Hà giáo tổ, ngài đùa giỡn quá lớn, chúng ta làm sao lại ưa thích quá âm nữ thần đâu? Không thích các ngươi làm sao bộ dáng này? Không phải là thầm mến Vọng Thư nhiều năm, hôm nay nhìn thấy Vọng Thư bị ta hiền đệ cầm xuống, trong lòng phá phòng đi. Minh Hà giáo tổ cười lên ha ha, không có chuyện, làm sao có thể? Minh Hà giáo tổ không có chuyện, ngươi không ngại trở về đi. Chúng ta thiên đình chờ chút còn có chút sự tình muốn đi xử lý. Ha ha, Minh Hà giáo tổ trò đùa nói xong, các vị làm gì để ý đâu? Ta là không có gì, không quan trọng, không đến mức thấy cảnh này liền phá phòng, nhưng là ta một người bạn có thể có chút mồ hôi đầm địa, trong lòng của hắn không quá dễ chịu muốn một người lặng lặng, đương nhiên người bạn này không phải ta à, ta vẫn luôn là rất kiên cường, chỉ bất quá từ người đứng xem góc độ tới nói quá âm nữ thần nằm tại một cái ván bối trên thân khó tránh khỏi có chút quá phận, bằng không trước hết để cho Vọng Thư xuống tới. Ta cũng không trở thành phá phòng, chỉ là muốn chiếu cố một chút bằng hữu của ta cảm thụ thôi, hắn có chút không quá dễ chịu, đề nghị hay là trước hết để cho quá âm nữ thần đứng lên. Đương nhiên ta thật một chút cảm giác đều không có, ta chỉ là thay bằng hữu cảm thấy không đáng thôi. Bằng hữu của ta cũng là. Thảo, không đả, Thanh Nguyên có bản lĩnh ngươi đi ra, sinh tử chiến. Thiên đỉnh các đại năng đều phẫn nộ, đang đằng sát khí nhìn chăm chú lên Thanh Nguyên. Giờ khắc này, Vọng Thư mới phát hiện thái âm tính trở về thái cổ tinh thần vực, mà thiên đỉnh thậm chí trong hồng hoang vô số đại năng đều đang nhìn đến. Tư thái của mình, tựa hồ cũng không phải rất nhã, cùng Tiệt giáo thủ đồ đánh nhau ở cùng một chỗ. Nên ở Tiệt giáo thủ đồ trên mặt nắm đấm không có thu hồi lại, càng giống là đang đuốt bề mặt của đối phương. Vọng Thư hô hấp dồn dập, trên dung nhan tuyệt mỹ ánh nắng chiều đỏ hiện hiện, dương chi ngọc giống như gương mặt như là hồng ngọc giống như hồng nhuận phân phớt, cổ trắng loãng một đường lan tràn đến bộ ngực từng đỏ, không hiểu tâm loạn như cỏ. Thanh Nguyên thừa dịp thời cơ này, thể nội hiện lên bàng bạc cự lực tránh ra khỏi thái âm bản nguyên trói buộc, đem Vọng Thư đính vượt qua sau hóa hồng chạy ra thái âm tinh, trước khi đi còn bỏ xuống một câu ngoan thoại, hôm nay đục ngày khác còn. Nghe được câu này, vô số đại năng nội tâm lại lần nữa tiếp nhận trọng đại đả kích. Cùng quá âm nữ thần triền miên gọi là nhục, không phải liền là ngươi bị áp chế. Nếu như có thể, bọn hắn nguyện ý tự mình tiếp nhận loại sỉ nhục này. Thái âm tinh trở về thái cổ tinh thần vực một khắc, vọng thư cũng cảm nhận được thực lực tăng vọt. Dưới mắt nàng đủ để điều động lên toàn bộ thái cổ tinh thần vực chi lực cùng bản nguyên nghiền ép tiệt giáo thủ đồ, cho dù là chạm tam thi chuẩn thánh đến tận đây, cũng là khó định mặt chỗ. Ma xui quỷ khiến, vọng thư cũng không có thẳng hướng thanh nguyên. Đôi mắt đẹp băng lãnh tại thanh nguyên trên thân hung tợn liếc nhìn, lạnh lùng nói, ta đã nhớ kỹ ngươi, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Nhưng mà liền như vậy ngoan thoại, trong mắt của mọi người lại là tình lang tiến nữ ở giữa liếc mắt đưa tình. Đế Tuấn cũng là sắc mặt cổ quái nhìn về phía Hi Hòa, không biết nên nói cái gì. Hi Hòa cũng đang chát cười một tiếng, lắc đầu nói, ta không biết vọng thư tỷ tỷ nàng như thế, nhiệt tình như vậy, bất quá tiệt giáo thủ đô đích thật là sinh một bộ túi ra tốt, phóng nhãn hồng hoàng ta chưa bao giờ thấy qua như vậy tuấn giật người. Ta cũng không kém đi phu nhân. Đế Tuấn có chút tự tin sở lấy chính mình cái cảm, đáng tiếc Hi Hòa một câu vô tình nói để hắn không có yêu, người dáng dấp rất bá khí uy phong, nhưng là cùng tiệt giáo thủ đô so ra, kém không phải một chút điểm. Đế Tuấn im lặng, dẹp đường hồi phủ. Nhìn thấy đông đảo đại năng nghị luận chính mình, Thanh Nguyên ra mặt dù dày, cũng có chút nóng lên. Đem Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ nhét vào Minh Hà lão tổ trong tay đằng sau, liền nhỏ giọng hô rút lui. Nhân tộc 12 tổ, A Tu La bọn họ đội vàng đuổi theo hai vị lão tổ, hơi có chút hoảng hốt rời đi Cửu Trọng Thiên. Nhưng mà người mặc dù rời đi, nhưng là Thanh Nguyên truyền thuyết lại là triệt để lưu tại Cửu Trọng Thiên bên trong, thậm chí lưu truyền hồng hoang. Ngày đó Thái Âm Tinh bên trên bừa bộn phá toái chỗ triển lộ ra kinh khủng sức chiến đấu, làm cho vô số hồng hoang nữ tiên vừa sợ sợ lại chờ mong. Đương nhiên đây cũng là nói sau, rời đi Cửu Trọng Thiên đằng sau, Thanh Nguyên đem Minh Hà lão tổ mời được Đông Hải Chi Tân một chỗ giản dị trong đạo trường, ngâm một bầu tốt nhất đại hồng bảo. Tại uống hai vòng nước trà sau, hắn hỏi nội tâm nghi hoặc: "Đại ca, sư phụ ta bọn hắn, bọn họ có phải hay không phân ra?" Phát giác được Thanh Nguyên mãnh liệt thăm dò dục vọng, Minh Hà giáo tổ trầm mặt xuống. Sau một lúc lâu, mới nói: "Ta cũng không biết à, có lẽ phân, có lẽ không có phân đi, thánh nhân sự tình ai biết được." "Đại ca ngươi thật không biết." Thanh Nguyên thật sâu thở dài một hơi, đem Minh Hà khiến cho cũng có chút áy náy, cúi đầu uống trà, dùng đến mơ hồ không rõ thanh âm đáp lại: "Biết không ngờ tam thanh phân ra huyên náo rất lớn, hồng hoang người nào không biết đâu. Hiền đệ thần thông quảng đại, không biết chuyện này nói rõ là thánh nhân che đậy thiên cơ, không nguyện ý nhường hiền đệ biết. Như hắn nói toạc ra việc này, chắc chắn đắc tội thánh nhân a." Thanh Nguyên nhìn thấy hắn bộ này né tránh thần sắc, lúc này cũng biết nguyên do, giận dữ nói: "Ai, ta đã biết, đà tạ đại ca. Ta có thể cũng không nói gì a, tuyệt đối không nên cám ơn ta." Minh Hà giáo tổ nội tâm run lên, trong cõi u minh luôn cảm giác có chút không nói ra được nguy cơ muốn giáng lâm, nhìn chung quanh sau trực tiếp cáo từ Thanh Nguyên, mang theo một đám A Tu La thi triển đại thần thông Nazi về U Minh huyết hải, trở lại trong huyết hải. Vừa rồi thở dài một hơi: "Ai, hiền đệ, không trách đại ca ta không nói cho ngươi, mà là chuyện này ta thật không thể nói trước a. Thánh nhân chớ trách, ta thật không nói gì." Minh Hà giáo tổ vẫn như cũ cảm giác có chút tê cả da đầu. Vội vàng dùng A Tị Nguyên Đồ, Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ phong tỏa đạo tràng, lâm vào bế quan bên trong. Đông Hải Chi Tân, một chỗ bình thường trên sân nhạc. Thanh Nguyên ngồi tại trong lầu nhỏ nhìn chăm chú lên phương xa cảnh tượng. Dưới mắt chính vào tháng 4, mưa bụi mông lung, phóng nhãn nhìn lại tốt đẹp sơn xuyên giang hà bị tơ mỏng giống như vũ tuyến che lấp, một bộ xuân sau thời tiết tốt cảnh tượng. Nhưng nghĩ tới tam thanh phân ra sự tình, mặc dù Thanh Nguyên nội tâm trong lòng có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là có chút tâm cảnh không yên. Đều tại ta quá yếu, cân bằng không được đây hết thảy, nếu không vì sao lại có phân ra một màn phát sinh? Nói cho cùng vẫn là ta quá yếu. Tu hành, tiếp tục tu hành. Thanh Nguyên hít sâu một hơi, ý thức chìm vào linh phủ bên trong. Chỉ gặp linh phủ bên trong tràng cảnh đặc biệt rộng lớn, đại khí bàng bạc. Tại cái này rộng lớn vô ngần linh phủ bên trong, vậy mà diễn hóa một phương giống như hỗn độn thiên địa. Một đóa 24 phẩm trừ tà thanh liên tại hỗn độn trung tâm nở rộ, bên người luân hồi tử liên cùng nghiệp hỏa hồng liên nhật nguyệt bạn vờn quanh ở bên. Ba cái ở giữa phảng phất tạo thành cái gì liên hệ. Đóa này trừ tà thanh liên vậy mà tại hấp thụ hai tòa trong đài sen một ít vật chất, liên tục không ngừng lớn mạnh bản thân. 24 phẩm trừ tà thanh liên bên trên tránh lộ ra từng mai đại đạo thần thông quang trạch. Sở ngộ pháp tắc đại đạo, phá toái hỗn độn. Diễn hóa từng đầu giả lập trường hà đem thanh liên phụ trợ đứng lên. Bất tử bất diệt niết bàn chân ấn lặng lặng nằm tại thanh liên chưa nở rộ trong nụ hoa. Sáu đinh thần hỏa, phượng hoàng chân hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa hoàn vòng quanh chân ấn lặng lặng tiêu đốt, nhìn không ra cái gì thần dị cảnh tượng. Linh phủ bên trong, từng kiện tiên thiên linh bảo, hậu thiên linh bảo lâm lập tại thanh liên phụ cận, bị liên tục không ngừng nguyên thần chi lực thoải mái, càng tỏa ra ánh sáng lung linh, phun ra nuốt vào lấy kinh khủng uy mang. Bị vô lượng công đức thai nén hồng mông vô thai kim liên thần trùng đã mọc rễ nảy mầm, hóa thành một gốc nhỏ xíu tiểu liên, toàn thân kim quang áo ánh, giống như là đúc bằng dòng, càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ là trên bầu trời một mảnh lôi vân. Đám lôi vân này nhộn nhạo đáng sợ quang mang, thỉnh thoảng hiện lên một sợi dọa người màu tím, đúng là cực kỳ hiếm thấy kinh khủng thần tiêu tử lôi. Lôi này chính là hồng hoang vạn lôi đứng đầu, chấp trưởng hủy diệt cùng thiên phạt, hiếm thấy có người có thể nắm giữ. Nhưng mà bây giờ lại tại một tên đại la kim tiên trên thân thấy được thần tiêu tử lôi diễn hóa bộ dáng, chuyến đi làm sao không sẽ hoành động hồng hoang. Tại thanh liên bên ngoài, cực kỳ xa xôi khu vực, thì là 10 tôn hung thần ác sát, khôi ngô hung hãn ma thần đứng thẳng hỗn độn, phun ra nuốt vào lấy tinh hoa nhật nguyệt, thiên địa linh khí, bất luận cái gì hết thảy không có gì không mất. Thật lâu, Thanh Nguyên vừa rồi ý thức trở về hiện thực, có cái quyết định. Hiện tại Hồng Hoang còn không có thiên phạt tuyết pháp. Hồng Quân thân hợp thiên đạo quá trình dài đằng đẵng vô hạn, chắc là toàn phương diện dung hợp thiên đạo, nhưng thiên phạt cũng không phải là tiền kỳ liền nắm giữ, mà là chờ đến phía sau Hạo Thiên trưởng thiên đình lập thiên quy thời điểm mới chậm rãi xuất hiện. Phía sau, tam thai ngũ kiếp, thiên nhân ngũ suy, đều là thiên địa kiếp nạn, cũng là thiên đạo đối với Hồng Hoang thiên địa khống chế càng mạnh biểu hiện. Dưới mắt Hồng Hoang không được đầy đủ, thiên phạt chấp trưởng vị trí còn trống không. Hắn không bằng đi nếm thử nhìn xem, trở thành Hồng Hoang Lôi Nguyên chi tổ, Lôi đạo chi chủ, lấy Lôi đạo hóa Hồng Hoang thiên quy trưởng hình phạt thiên tôn vị trí. Nghĩ tới chỗ này, Thanh Nguyên lúc này có tu hành động lực, bắt đầu thúc đẩy nắm giữ ngũ lôi môn đại đạo này thần thông. Ngón tay vẩy một cái, cựu cựu hỗn độn thần tiêu linh bảo trong hồ lô nhảy ra năm đấm thô thần tiêu tử lôi, tản ra khí tức hủy diệt. Tốt đẹp tăng thực lực lên cơ duyên, sao có thể không hô mười vị đạo hữu cùng một chỗ đâu? Thanh Nguyên cười ha ha. Mười tôn ma thần hóa thân xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ma thần bọn họ còn có chút ngộng, nhưng nhìn đến Thanh Nguyên trong tay nhảy lên lớn chừng quả đấm thần tiêu tử lôi lúc, sắc mặt tái nhợt, vẫn không có thể nói chuyện. Sau một khắc, thiên hôn địa ám, vị vô tận lôi quang bao phủ. Chương 143, đánh cắp lôi đạo bản nguyên, chết 3 lần. Hóa thân đều phát nổ. Chương 143, đánh cắp lôi đạo bản nguyên, chết 3 lần. Hóa thân đều phát nổ. Lôi chỉ phun trào, hóa thành vô hạn phong vân đánh tới. Thiên khung đen kịt, đại địa ảm đạm, cả tòa sơn nhạc tắm rửa tại trong lôi hải. Từng đạo hồng hoang hiếm thấy đáng sợ thần lôi ở trên bầu trời nhảy lên. Thỉnh thoảng, sẽ có mấy đạo thanh thế đáng sợ lôi đình hướng phía hóa rắn sơn nhạc hung hăng bổ xuống, chấn động sơn hà. Lôi sơn kéo dài phương biên mấy trăm vạn dặm, hóa thành lôi đình hải dương. Càng ra bên ngoài khu vực, thì là diễn hóa thành mưa rầm kéo dài, không thấy ánh mặt trời đại khủng bố. Từ khi lôi đình giáng lâm 1600 năm, nơi đây trở nên ác liệt đứng lên, không biết dọa đi bao nhiêu sinh linh, nhưng cũng có vô số sinh linh mộ danh mà đến, tại ở gần lôi sơn biên giới tu hành. Trên trời rơi xuống lôi đình, đủ loại thần lôi xuất hiện tại mảnh khu vực này. Đối với những sinh linh khác tới nói là thai là chết, nhưng đối với một chút lục thân cường đại hồng hoang dị chủng, có thể là tu hành lôi đạo các sinh linh, nơi đây chính là tuyệt hảo thánh địa tu hành. Dân già cũng là hấp dẫn tới đại lượng thôn vệ lôi đình mà sống hung thú. Lại thêm lôi đình đánh xuống, dẫn đến sơn nhạc hóa rắn, có thể là dựng dục ra đủ loại thiên tài địa bảo. Từ đó cũng khiến cho đại lượng tu sĩ tới đây lịch luyện tu hành. Tại lôi sơn nơi hạch tâm, mười đạo giữ tận thân ảnh khôi ngô đen kịt trên đục thân nhảy lên từng đầu đáng sợ tím lam tiềm điện, trần trụi tại mặt ngoài làn da vậy mà để lộ ra một tia kim cương bất hủ vật bị, lại là tại nho nhỏ kim tiên đỉnh phong lợi dụng đục thân rèn luyện đến kim cương bất hoại biên giới. Nếu có cơ duyên, đủ để đem đục thân bước vào kim cương bất hoại hàng ngũ. Một màn này bị hồng hoang sinh linh nhìn thấy, chỉ sợ mục quan trọng trừng lên mồm, hâm mộ không được. Ước bạn đi nhục thân chi đạo tu sĩ bên trong có một người có thể tại kim tiên cảnh lúc tu luyện ra kim cương bất hủ vật bị, đều xem như không tệ. Ngộ này, có thể có cơ duyên nhập kim cương bất hoại thân thể. Chuẩn thánh phía dưới hãn hưu địch thủ. Nhưng hôm nay, cái này mười đạo thân ảnh lại cùng nhau bước vào chuyến này hàng, làm sao không để cho người ta chấn kinh. Bị mười đạo thân ảnh chỗ vây tụ thân ảnh, thì là đáng sợ hơn. Trên thân vậy mà tại ngưng tụ một viên lôi đạo chân ấn, trong thiên địa này lôi đình phảng phất đều là do hắn mà đưa tới, từng đạo đủ để phá toái đại thiên thế giới khủng bố thần lôi nhảy lên tại thân thể, giống như lôi đạo chi tổ. Nguyên thần nhìn so bình thường đại vu chân thân còn muốn ngưng thực, nhục thân càng là hiện ra từng đầu đại đạo thần thông quy tắc, kim cương bất bại bất hủ, lôi chi đại đạo, ngưng tụ. Thanh Nguyên đột nhiên quát lớn một tiếng, một tay chụp vào hư không. Một chảo này, vậy mà từ trong hư vô rút ra ra một đầu tản ra hỗn độn mơ hồ, nhộn nhạo lôi đạo đạo văn hư ảo trường hạ. Trong trường hạ nhộn nhạo không biết bao nhiêu lôi quang, từng đầu đáng sợ thần lôi hiện hiện, hóa thành ngàn vạn chư thiên lôi đạo chi nguyên, cực kỳ khủng bố. Bình thường chuẩn thánh dám can đảm nhiễm trong hỗn độn lôi đạo bản nguyên, chỉ sợ khó mà lấy chỗ tốt, thậm chí sẽ bị ăn mòn mà trọng thương. Lôi chính là hỗn độn chí cương chí dương, hủy diệt phá hư cầm đầu đạo nguyên. Dám can đảm chỉ những người, khó có kết cục tốt. Có thể Thanh Nguyên dám lấy mũ lôi thần thông làm dẫn, thôn vệ thần tiêu tử lôi là tự thân lôi nguyên đằng sau, lại muốn dùng cái này lôi nguyên luyện hóa thành lôi ấn, dùng cái này đánh cắp lôi chi đại đạo bản nguyên, làm khống chế lôi đạo người, thân trưởng lôi đạo, mà không phải mượn dùng lôi đạo chi lực có thể là hợp đạo. Ầm ầm, Thanh Nguyên vô lễ cử động trong nháy mắt chọc giận lôi đạo. Sát na, trong hư vô xuất hiện ngũ lôi, chính là quý thủy thần lôi, bính hỏa thần lôi, ất mộc thần lôi, mậu thổ thần lôi, canh kim thần lôi. Ngũ lôi chính là thiên địa ngũ hành chi lôi, tạo dựng vạn vật chi lôi. Bây giờ xuất hiện nơi này, đủ để thể hiện ra lôi đạo ý thức chi nộ. Ta bất quá là lấy ra ngươi một chút bản nguyên làm cái lôi ấn, lại không có bản sự kia lập tức khống chế ngươi, làm gì như vậy tức giận đâu. Thanh Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, âm vang ở giữa, ánh mắt trở nên cực kỳ khủng bố. Mười tôn ma thần hóa thân cùng nhau dung nhập trong nhục thể của hắn, thần đạo, võ đạo, tiên đạo cùng nhau ra chỉ ở trên tay phải, bộc phát ra không thua gì Trảm Tam Thi chuẩn thánh vĩ lực. Trong mấy mắt, hung hăng đem quý thủy thần lôi, bính hỏa thần lôi, ất mộc thần lôi, mậu thổ thần lôi, canh kim thần lôi ngũ hành bản nguyên chi lôi cường thế nghiền nát lôi đỉnh, thúc đẩy thần tiêu tử lôi thôn vệ tinh thuần không gì sánh được ngũ hành lôi nguyên. Sau đó, bàn tay hung hăng xẹt qua lôi đạo trường hạ, lấy ra ra một đầu màu tím đen lôi đạo bản nguyên, dùng tự thân thần tiêu tử lôi đem hắn bọc lại, thật nhanh cắn nát trong miệng mấy viên cửu chuyển kim đan. Trên thân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thập nhị phẩm luân hồi tử liên, cùng các loại nhục thân đại đạo thần thông nhau nhau mở ra, trốn vào trong hư không liều mạng đào vong. Dù là như vậy, mặc cho thanh nguyên đảo vong tốc độ có bao nhanh. Một đầu màu tím đen hỗn độn thần lôi vượt ngang dòng sông thời gian, thuận thế mà đi dính tại thanh nguyên cướp đoạt lôi đạo bản nguyên trên cánh tay, đem cánh tay này nổ huyết đục nghiền nát, xương cốt lộ ra từng đầu vết nứt. Đầu này màu tím đen hỗn độn thần lôi thuận cánh tay tại thân thể bên trong tạo thành lấy phá hoại cực lớn. Ngũ tạng lục phủ nhao nhao xoắn nát, kim cương bất bại đục thân hóa thành cho tàn, nguyên thần hư ảo gần tán. Vẹn vẹn lôi đạo bản nguyên bên trong nhảy ra một sợi lôi đỉnh, liền đem miễn cưỡng có thể so với trạng tam thi chuẩn thánh thanh nguyên triệt để phá diệt. Nhục thân tan rã, nguyên thần tán loạn. Cái này hỗn độn thần lôi chính là lấy hủy diệt chi thế xuất hiện, muốn đem đánh cắp lôi đạo bản nguyên tặc nhân gạt bỏ. Dù là thanh nguyên nhục thân, nguyên thần lại vì cứng cỏi không phá vỡ, cũng là muốn vỡ nát. Nhưng mà hủy diệt qua đi, thanh nguyên nguyên thần, nhục thân nhanh chóng khôi phục lại. Trừ sát mặt trắng bệnh một chút bên ngoài, cũng không quá nhiều ảnh hưởng, nhưng nơi trái tim trung tâm niết bản tạo hóa bất hủ chi nguyên biến mất ba đạo vũ ấn. Đại biểu, chết ba lần. Vâng. Phượng hoàng chân hỏa cháy đường ngực, đốt sạch mục nát tử vong cùng khí tức hủy diệt, hắn một lần nữa sống lại. Hô, nguy hiểm thật, kém một chút liền thật chết mất. Bất quá lấy cái chết rơi ba lần đại giới, đoạt đến một sợi lôi đạo bản nguyên, thật là không lỗ. Thanh Nguyên gắt gao nhìn chăm chú lên trong tay cái kia sợi đen kịt như lỗ đen lôi đạo bản nguyên, trong mắt tản ra trận trận quang mang. Hồng hoang tu sĩ tu luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể lĩnh hội pháp tắc đại đạo, lĩnh ngộ các loại thần thông, lúc đang chém giết cũng có thể mượn dùng đại đạo pháp tắc chi lực, tương lai tìm hiểu pháp tắc đi vào càng cao điểm hơn bước. Nhưng đại đạo pháp tắc chỉ là mượn dùng. Mượn cái đại đạo chiếu ảnh mà đến, có thể là tự thân lĩnh hội đến dẫn tới đại đạo giáng lâm đạo vận ra chỉ tự thân. Mà Thanh Nguyên tự động có thể nói lớn mật, tự thân thần thông làm căn cơ, lấy thần tiêu tử lôi làm dẫn những năm gần đây luyện thành lấy một đạo lôi ấn. Dùng cái này thôn phệ lấy hồng hoang rất nhiều lôi đỉnh, lớn mạnh lôi ấn. Lại lấy tự thân lĩnh hội lôi đạo pháp tắc đem lôi chi đại đạo pháp tắc chiếu ảnh đi ra, đánh cắp lôi đạo bản nguyên, còn thuận thế thôn phệ quý thủy thần lôi, bính hỏa thần lôi, ất mộc thần lôi, mậu thổ thần lôi, canh kim thần lôi các loại ngũ hành bản nguyên chi lôi, đúng là muốn lấy tự thân khống chế lôi đạo. Đại đạo pháp tắc có thể ngộ, có thể mượn dùng, có thể chiếu ảnh, có thể hợp đạo. Nhưng người nào dám cường thế hợp lý lấy đại đạo pháp tắc mặt đánh cắp bản nguyên? Mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một sợi, lại không gì sánh được tinh thuần ngưng thực, ẩn chứa lôi đạo bản nguyên khí tức, hoàn vũ chư giới vạn lôi chi nguyên nguồn suối. Tương lai thanh nguyên dù là không tu hành đại đạo khác, không luyện nhục thân không tu nguyên thần, chỉ bằng vào cái này sợi lôi chi đại đạo bản nguyên, liền có thể đột phá hôn nguyên kim tiên, thậm chí hôn nguyên đại la kim tiên. Tự thân dung nhập lôi chi đại đạo, có được cùng lôi đạo hợp đạo tư cách. Nếu là lòng tham chút, muốn khống chế, trả ra đại giới coi như cao. Lần này mạo hiểm cướp đoạt, đoạt tới chính là khống chế lôi chi đại đạo pháp tắc nước cờ đầu, mà khối này nước cờ đầu chính là hồng hoang chúng sinh thậm chí thánh nhân cũng phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. May mắn thực lực của ta yếu, chỗ chiếu ảnh tới lôi đạo pháp tắc trường hạ bất quá là đại la kim tiên cấp bậc, không phải vậy liền đợi đến cựu tử sau niết bàn bất quá. Ai có thể nghĩ tới đại la kim tiên cấp bậc hỗn độn thần lôi vậy mà có thể tùy tiện hủy diệt trạm tam thi chuẩn thánh? Hỗn nguyên kim tiên cấp bậc hỗn độn thần lôi không được trực tiếp độ thánh. Thanh Nguyên đem Phượng Hoàng chân hỏa thu bảo, cảm thụ được thân thể lại lần nữa khôi phục, trong mắt tràn đầy nhiệt tình. Có cái này sợi lôi đạo bản nguyên, tương lai dùng đại pháp lực cùng nguyên thần bổ dưỡng đồng hóa đạo này lôi đạo bản nguyên, lại tìm kiếm đủ loại thần lôi thôn vệ, cuối cùng sẽ có một ngày đủ để khống chế lôi chi đại đạo, lấy thiên phạt đưa thân trở thành hồng hoang thiên phạt chi đạo, nắm giữ chúng sinh hình phạt. Cho dù là thánh nhân phạm bảo, cũng đến bị phạt. Cố này hủy diệt chi ý đủ để dẹp điên bất luận tồn tại gì, chỉ sợ sẽ không kém tại hồng quân thiên đạo chi nhãn. Dù sao mình khống chế lôi đạo, trở thành bạn lôi tổ nguyên, mới là chính tông nhất hình phạt. Chỉ là đáng tiếc các ngươi mười vị bản thân, lại bị phá hủy thai thương. Thanh Nguyên ánh mắt lộ ra tiếc hận. Bàn tay mở ra, lộ ra 10 tôn không chọn bện vỡ ra ma thần hóa thân. 10 tôn ma thần hóa thân mặc dù đều là nửa bước cảnh giới thái ất, lại lĩnh ngộ một chút kim cương bất hoại. Thế nhưng là lôi chi đại đạo tiềm thức tức giận. Mặc dù chỉ là bộc phát ra đại la kim tiên trình độ phẫn nộ, nhưng giới thánh nhân căn bản không người có thể tiếp nhận. Ngay cả hắn cái này nguyên thần cứng cỏi không phá bỡ, nhục thân kim cương bất bại, lại có thần đạo, võ đạo hỗn nguyên kim tiên cảnh gia chỉ cùng các loại đại đạo thần thông, linh bảo hộ thể, đều không chịu nổi hỗn độn thần lôi hủy diệt. Huống chi ma thần hóa thân, cũng may bản nguyên đều còn tại, chỉ cần trong khoảng thời gian này đi tìm vài thiên tài địa bảo, đủ để đem bọn ngươi luyện chế lại một lần, thậm chí luyện chế càng thêm hung hãn. Thanh Nguyên trong mắt có quang mang chớp động. Lúc trước thực lực yếu, luyện chế ma thần hóa thân cường độ có hạn. Hiện tại hắn cùng Minh Hà giáo tổ kết giao, lại nhận biết hồng hoang không ít đại năng, chăm chỉ học tập đức đi đổi chút tiên kim thần liêu, thiên tài địa bảo, không khó lắm. Đợi đến khi đó, lại lấy Phượng Hoàng chân hỏa một lần nữa rèn đúc 10 tôn ma thần hóa thân. Phá rồi lại lập, các loại lại tu luyện từ đầu đi ra. Nói không chừng nâng cao một bước. Đương nhiên, Thanh Nguyên một chỉ điểm tới năm giọt tam quang thần thủy, chia 10 phần dung nhập tản thoái hóa thân bên trong, lại lấy một hạt cửu chuyển kim đan vỡ vụn dung nhập 10 tôn ma thần ở trong, đưa vào tam quang thần thủy trong nguyên chỉ tu dưỡng. Cứ thế mãi, dù là không còn một lần nữa dung luyện, cũng có thể tại vô tận tuế nguyệt ở trong khôi phục. Bế quan, tu hành. Thanh Nguyên thở dài một hơi, thật sâu nhìn chăm chú lên lôi đạo bản nguyên, tâm thần dung nhập lôi ấn, ngự lôi ấn thôn vệ lôi đạo bản nguyên. Lâm vào lâu dài trong bế quan, trăm năm, ngàn năm. Chỗ này sơn nhạc lâm vào tĩnh mịch trong yên tĩnh, không còn giống trước đó như thế. Thiên cung lôi vân hội tụ, vô tận lôi đình lấp lóe, có thể thiên địa trở nên cực kỳ kiềm chế, ngột ngạt, đi ngang qua nơi này tu sĩ đều cảm thấy một cỗ tai họa ngập đầu giáng lâm. Bất luận là kim tiên, thái ất kim tiên, hay là đại la kim tiên, cũng không dám ở lâu. Dù là ngẫu nhiên có chuẩn thánh đi ngang qua nơi đây, cũng là nội tâm rung động, da đầu tê dại nhanh chóng rời đi. Chương 144, luyện lôi đạo bản nguyên, cô lôi ấn. Đến từ nhân tộc tiếng hô. Trên cây phòng ở chương 144, luyện lôi đạo bản nguyên, cô lôi ấn. Đến từ nhân tộc tiếng hô. Trên cây phòng ở lại bế quan 1500 năm. Lấy tự thân thần tiêu tử lôi chỗ diễn hóa lôi ấn thôn vệ quý thủy thần lôi, vĩnh hỏa thần lôi, ất mộc thần lôi, mậu thổ thần lôi, canh kim thần lôi các loại bản nguyên ngũ lôi đằng sau. Sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, sẽ không bao giờ lại đoạn tuyệt. Sau đó, lợi dụng thần tiêu tử lôi làm cơ sở, lấy quý thủy thần lôi, bính hỏa thần lôi, ất mộc thần lôi, mậu thổ thần lôi, canh kim thần lôi bản nguyên ngũ lôi làm xiển xích phong tỏa cái này sợi lôi đạo bản nguyên, liên tục không ngừng đồng hóa, thôn vệ. Mặc dù cái này 1500 năm qua chỉ là hoàn thành cầm tù phong tỏa lôi đạo bản nguyên, lại là bước ra khống chế lôi chi đại đạo một bước dài. Sau đó ta cũng không cần lại lấy tâm thần luyện hóa cái này sợi lôi đạo bản nguyên, có thể đi tìm kiếm tu bổ hóa thân tiên tài địa bảo. Thanh Nguyên khẽ thở một hơi, hắn cũng không có đem tu luyện lưu lại khí tức xóa đi, quay người hóa thành bạch hồng, biến mất ở trong thiên địa. Lại về sau không biết bao nhiêu năm tháng, nơi đây sơn động bị một vị đạo vong tu sĩ né tiến đến, ngoài ý muốn lĩnh ngộ lôi đạo pháp tắc cùng không quan trọng thần thông, ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu trở thành hồng hoang thanh danh vang dội lôi sát thiên vân. Đương nhiên đây cũng là nói sau. Thanh Nguyên đang muốn bay hướng U Minh huyết hải tìm Minh Hà lao tổ mượn vài thiên tài địa bảo dùng một lát, nhưng bên thai nghe được Đông Hải chi tân tọa chấn một chỗ nhân tộc bộ lạc miếu thần gửi tới một chút thanh âm, không khỏi ngừng lại. Cửu Nguyên phổ hóa hưng nước miếu thần ở trên, nhỏ gọi an, phụ thân tại đi săn bên trong chết, mẫu thân một cái người nuôi ta rất không dễ dàng, bởi vì phụ thân chết nguyên nhân, chúng ta tại trong bộ lạc nhà bị đuổi tới bên ngoài đi, ngủ ở rất ẩm ướt rất bẩn túi khe nước bên cạnh, ngài có thể bàn cho ta cùng mẫu thân một cái ấm áp không có rắn rết sơn động sao? Cửu Nguyên phổ hóa hưng nước miếu thần, mẫu thân của ta qua đời, nghe nói người sau khi chết sẽ ở giữa thiên địa loạn tung bay, đi một cái chỗ thật xa đầu thai chuyển thế, ta muốn tất rốt cuộc không nhìn thấy mẫu thân, ngài có thể làm cho mẫu thân thuận lợi đầu thai chuyển thế sao? Cao cao tại thượng Cửu Nguyên phổ hóa hưng nước miếu thần, van cầu ngài ban cho bộ lạc các phụ lao hương thân một cái an toàn ổ đi. Trong núi rừng quá nhiều độc trùng mãnh thú, chúng ta mục dã mà sinh, trời làm giường vì bị thời gian quá mức dày vò, quá nhiều tộc nhân không có chết tại cái khác đối địch bộ lạc trong tay người, không có tử sơn hồng mãnh thú trong tay, ngược lại chết tại những con rắn kia hạt trùng trùng trong hầm răng, thật là không gì sánh được trâm trọng. Miếu thần ngài thật có đây không? Ngài thật tại che chở bộ lạc của chúng ta sao? Vì sao ngài mắt thấy bộ lạc đám người bình thường chết đi mà không ra mặt bảo hộ đâu? Miếu thần, là ta trách oan ngài, tộc trưởng nói, nhân tộc phải tự cường không thôi, nhân tộc đem tại trong khốn cảnh vượt mọi trông gai tìm kiếm ra một đầu có thể sống sót con đường, khôn sống muốn chết, hậu đại mới có thể ưu tú hơn, nếu như một mực bị người bảo hộ, trễ như vậy sớm trở thành muông chiều từ bé đóa hoa, một khi không có bảo hộ, chẳng mấy chốc sẽ tàn lụi ở trong mưa gió. Cửu Nguyên phổ hóa hương nước miếu thần ngài có đây không? Ta rốt cục nghĩ đến một cái tránh cho độc trùng manh thu phương pháp, chỉ cần chúng ta trông nom việc nhà gắn ở trên cây, dùng đầu gỗ đem bốn phía toàn bộ bao vây lại, ở bên trong cửa hàng tầng trên thật dày ra thú, như vậy thì có thể giảm bất bởi vì ngoài ý muốn mà tử vong nguy hiểm. Bộ lạc các phụ lão hương thân liền có thể không còn lo lắng trong đêm lúc ngủ có hung thú xông lại điêu đi tộc nhân, hoặc là bị độc trùng xả hạt làm hại. Miếu thần, vì cái gì bọn hắn đều không tiếp nhận đề nghị của ta, còn nói ta là tên điên? Những âm thanh này đều là những ngày này chuyện xảy ra. Một ngày là Thanh Nguyên nhận biết bên trong một năm, hơn 10 ngày qua này, Đông Hải chi Tân Phương Nam lệ ở bất lệch khu vực đầm lầy một chỗ trong rừng rậm nguyên thủy một chỗ nhân tộc trong bộ lạc, một tiểu nam hải xuất phát từ nội tâm tình cảm hò hét cùng bất lực. Bởi vì Thanh Nguyên đối với Đông Hải chi Tân tất cả miếu thần bên trong thiết trí chứa mấu chốt, một khi phát giác được những chuyện tương tự, liền lập tức báo cáo cho hắn, để hắn đến phân biệt. Đương nhiên, Thanh Nguyên tiếp quản tôn này miếu thần, lấy tầm mắt nhìn chăm chú mà đi. Một chỗ bình thường nhân tộc bộ lạc đằng sơn xuất hiện ở trong mắt của hắn. Rừng cây cây cối như là to lớn nắp dù giống như che đậy bầu trời, quanh năm suốt tháng chỉ sợ đều nhìn không thấy cái gì thái dương, khắp nơi có thể thấy được khe nước có thể là đầm lầy, côn trùng kêu vang tiếng chim hót tập loạt vào trong tai, ở bất không khí liều mạng chui vào trong lỗ mũi. Rừng cây không tốt đặt chân, nhưng người từ trước đến nay năng lực thích ứng rất mạnh. Chuyên môn thanh ly đi ra một khối địa khu xem như bộ lạc chỗ. Bộ lạc bên ngoài, có hán tử đem to lớn cây cối chém đứt có thể là dùng dây leo nối thành một mảnh, làm thành một cái vây quanh bộ lạc to lớn tụ tường, hình thành một cái bất quy tắc vòng tròn đem bộ lạc bao vây lại, dùng cái này đến phòng ngự hung thú tập kích. Bộ lạc một góc trên đất trống, đứng thẳng to lớn bia đá, phía trên khắc họa lấy đơn sơ võ đạo pháp. Một đám tuổi trẻ hài tử đang cùng lấy trong bộ lạc cường tráng nhất hán tử tu hành võ đạo, cũng là có tộc trưởng phái người dạy một chút cao tầng đời thứ hai hài tử tại miếu trước thần tu hành thần đạo, cầm giữ một đời lại một đời thần đạo truyền thừa. Nữ nhân ở đan sen áo ra làm lấy quần áo hoặc may và bá, nam nhân đi săn trở về cắt chém thịt thú vật, rèn luyện vũ khí. Một chút tuổi không lớn lắm hài tử khắp nơi chạy chơi bừa, một chút khe nước trong bụi cỏ, độc trùng xà hạt băng lãnh vô tình nhìn chăm chú lên một màn này, chờ đợi người hữu duyên đi ngang qua. Đây là một cái lại bình thường bất quá nhân tộc bộ lạc, phóng nhãn Đông Hải chi Tân nhiều vô số kể. Tại chỗ này lấy nước là đại đạo tu hành miếu thần chỉ dẫn bên dưới, Thanh Nguyên định thần nhìn lại, thấy được một cái gầy yếu thấp bé thiếu niên ngay tại vận chuyển lấy một chút hung thú thân thể tàn phế, đi theo người trong tộc cùng một chỗ đem ra thú cắt đi, thanh lý thịt thú vật cùng nội tạng, làm lấy việc khổ cực. Bên cạnh hắn cũng tương tự có niên kỷ tương tự hải tử, có thể là một chút không nơi nương tựa lão nhân, cụt tay cụt chân người làm những việc khổ cực này. Tại trong bộ lạc không có dựa vào, đều chỉ có thể dựa vào làm những việc khổ cực này đem đổi lấy đồ ăn, nếu không sẽ bị khu trục ra bộ lạc. cái kia gọi là An Hải Tử lau mồ hôi ra sức vận chuyển cao hơn hắn lớn mười mấy lần hung thú thân thể, bận rộn hồi lâu, vừa rồi đem nhiệm vụ làm xong. Trông coi một chút bộ lạc tráng sĩ, liền tiện tay ném đi từng túi ăn không chết người không biết tên đồ ăn trên mặt đất. Làm xong khổ hoạt lão nhân, các nam nhân giữ im lặng nhặt lên cái túi, hướng ra ngoài vừa đi đi. An cũng là một thành viên trong đó. Hắn xuất ra trong túi cứng rắn giống như hòn đá đồ ăn nhấm nuốt nuốt vào trong bụng, dùng cái này làm dịu đói khát. Sau đó tại bộ lạc trong phạm vi an toàn, nhặt lấy một chút cứng cỏi dây leo cùng một chút không biết tên chim thú rơi xuống lông vũ, hết thể chỉnh lý tốt. Mỗi khi lúc này, chắc chắn sẽ có người đến trò cười An. Mà An lại là tự hào cười cùng mọi người giảng thuật chính mình trên cây phong ốc một khi thành lập xong được. Liền sẽ là trên đời này chỗ an toàn nhất. Không có độc trùng xà hạ xuất hiện. Đến đánh lén manh thú, hung thú cũng sẽ không phát hiện trên cây phong ở. Trong bộ lạc người nghe được lời nói này, đều sẽ không hẹn mà cùng cười ha hả, đem An xem như đồ đần, xem như một cái sau khi An xong chuyện phim thôi, căn bản không có người ở trong. An không biết là, một đôi ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Nhìn xem lưng mình lấy vật liệu trở lại trên cây ra cố ổ nhỏ. Ý thức trở về bản thể. Thanh Nguyên ánh mắt lộ ra quan mang, hóa thành một đạo bạch hồng hướng phía Đông Hải chi Tân Phương Nam bay đi. Sau đó không lâu, chỗ này gọi là Đằng Sơn bộ lạc tới một đạo huyền ý liễu thân ảnh. Suy nghĩ một lát, Thanh Nguyên biến hóa bộ dáng, hóa thành một cái thường thường không có gì lạ chỉ có một chút đẹp trai nam tử trung niên. Khi thấy một cái thân mặc ngăn nắp xinh đẹp, khí vũ hiên ngang nam nhân trung niên đến, ở đây tất cả mọi người đã bị kinh động, đội vàng thả ra trong tay sự tình đi chiêu đãi vị quý khách kia. Cho dù là cao cao tại thượng tộc trưởng cùng các tộc lão, tại xin chỉ thị miếu thần, biết được lai lịch người này cực lớn đằng sau, cũng không dám lãnh đạo. Ngày bình thường không thấy được đại nhân vật, toàn bộ đứng tại bộ lạc đầu đường cung kính chờ đợi người tới. Về phần những cái kia nghèo khó phế vật người bình thường, thì là bị bộ lạc các chiến sĩ chạy về trong nhà, có thể là tiến đến bộ lạc một góc, đằng sơn bộ lạc các tộc lão không hy vọng những này đê tiện người quấy nhiều đến quý khách. Thanh Nguyên rất là thất vọng, quay người rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến trong bộ lạc tộc trưởng, các tộc lão cũng rất thất vọng. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể dựng vào một vị hồng hoang đại năng, từ đó cải biến vận mệnh của mình, không nghĩ tới đại năng lại trướng mắt bọn hắn đi. Chỉ là ai cũng không biết, qua đoạn thời gian, tại trong bộ lạc không nhận chào đón, không cha không mẹ An bên người có thêm một cái niên kỷ gián mua, gầy yếu không chịu nổi lão nhân. Khoác trên người lấy da thú, làn da vàng như nến, rất suy yếu, phản phất không bao lâu liền sẽ chết đi. Đối với loại này nến tàn giống như lão nhân, trong bộ lạc các dũng sĩ cũng không làm sao trở ngại đối phương ra vào, dù sao lão nhân lớn tuổi nếu là không cẩn thận giết chết truyền đi sẽ còn ném đi thành danh mặt mũi. Huống chi lão nhân lại không ăn bọn hắn bộ lạc cơm. Thế là An có thêm một cái ủng hộ hắn tiểu đồng bọn. Lão nhân bồi tiếp An làm sự tình, dạy đối phương chơi cờ ca rô, biên ngựa gỗ, thu thập dây leo cùng lông vũ, cùng một chút vật liệu đến dựng phòng ở. An cũng rất ưa thích cùng lão nhân gian này chơi tại một khối. Vị lão nhân này niên kỷ mặc dù lớn, nhưng là sẽ không ghét bỏ chính mình, cười nhạo mình, còn giúp đỡ chính mình hoàn thành mộng tưởng. Thậm chí còn cho ra không ít dựng trên cây phòng ốc lối suy nghĩ, để hắn phòng nhỏ từ lúc mới bắt đầu chật hẹp, trở nên càng ngày càng rộng rãi, sáng tỏ, xinh đẹp, liền cùng trong mộng mới có phòng ốc một dạng đẹp mắt. Cùng lão nhân này chơi, An qua rất vui vẻ. Mấy ngày thời gian trôi qua, An cũng từ thiếu niên trưởng thành là thanh niên. Tại Thanh Nguyên chỉ điểm, truyền thụ bên dưới, An nắm giữ càng ngày càng nhiều kiến trúc kỹ xảo. Hắn trừ cho mình trên cây phong ốc tu kiến rất xinh đẹp bên ngoài, còn giúp trợ trong bộ lạc một chút nghèo khổ tầng dưới chốt đồng bạn cùng lão nhân, người tàn tật bọn họ xây dựng trên cây phong ốc. Bọn hắn không ở tại trong bộ lạc, mà là ở tại trong phạm vi an toàn một chút to lớn trên cây, ở trên tảng cây xây dựng nhà thuộc về mình. Từng cái phong ốc xuất hiện tại trong rừng cây, hóa thành đặc biệt phong cảnh. Hành động này bị bộ lạc mọi người chế giễu. Bọn hắn chế giễu An đám người hành vi, mỗi ngày đều không lưu chỗ chống niệm ai, chửi rủa, chỉ có chim mới có thể ở tại trên cây, An những người này chính là một đám ngu xuẩn nhát gan chim. Chân chính dũng sĩ là sẽ không làm động tác này. An cũng từng có hoang mang, nhưng nghe đến lao nhân nói, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, nội tâm liền kiên định. Mà qua không bao lâu, một trận tiếp tục mấy ngày mưa to giáng lâm, tiếp tục không ngừng nước mưa đem Đằng Sơn bộ lạc một vùng hóa thành vũng nước chi địa, đồ ăn ẩm ướt biến chất, khí ẩm nặng, căn bản không thích hợp ở lại. Trong nước gần chứa đại lượng độc trùng xa hạt, không cẩn thận liền sẽ gặp phải đáng sợ nguy hiểm. Lúc này mới có người phát hiện, ở tại trên cây An một đoàn người sinh hoạt vậy mà qua như thế thoải mái. Chương 145, truyền bá giao hóa, nhân tổ quý vị, Vu Diêu hai tộc sát tâm. Chương 145, truyền bá giao hóa, nhân tổ quý vị, Vu Diêu hai tộc sát tâm. Không có việc gì, đám kia bị chính mình chế giễu đồ đần bọn họ, vậy mà tại trên cây quà thư thái như vậy. Khi thấy một màn này, trong bộ lạc tất cả mọi người sợ ngây người, không thể tin được leo đến trên cây đi xem. Mới phát hiện bên ngoài nhìn cồng kềnh xấu xí, trong một tầng lại một tầng vỏ cây, dây leo quái vật đã vậy còn quá sáng tỏ an toàn. Nhìn rất xấu xí quái vật bên trong, lại là một chỗ rất lớn rất an toàn sơn động. Trong phòng, trải lên một tầng thật dày da thú, liền có thể ngủ được rất dễ chịu. Cửa sổ bệnh mà thành lưới vong có thể ngăn chặn con muỗi tiến vào, nơi hẻo lánh có thể thả một chút công cụ, trong phòng nhỏ có thể để đàn hun làm thịt, đồ ăn chờ chút. Chỉ cần đóng cửa lại, cũng không cần lo lắng sẽ có hung thú hoặc là độc vật chui vào trong phòng. Thông khí cửa sổ có rèm lưới chẳng những có thể nhìn thấy ngoài phòng thế giới, còn có thể để không khí lưu thông đứng lên. Loại này căn phòng nhỏ, cho người ta một loại không nói ra được cảm giác an toàn. Sau đó, không còn có người trò cười An. Thậm chí trong toàn bộ lạc người đều tại học tập lấy làm sao ở trên tảng cây thành lập phòng ốc. An không có một chút giấu giếm cùng tư tâm. không có giữ lại đem chính mình kinh nghiệm quý báu cùng kỹ thuật truyền thụ ra ngoài. Không bao lâu, từng tòa phòng ốc xuất hiện ở trên đại thụ, thậm chí có người đem những phòng ốc này ở giữa khe hở dùng đầu gỗ hợp thành từng tòa cầu gỗ, có thể là bình đài, tại dưới bình đài dựng phòng nhỏ, dùng để trưng bày đồ ăn cùng công cụ. Đàng Sơn bộ lạc, vậy mà tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, biến thành hồng hoang đầu tiên trên cây ở lại nhân tộc bộ lạc. Mà an tại trong bộ lạc địa vị cũng chậm chậm trở nên cao lên, sinh hoạt trở nên thoải mái, thậm chí cao cao tại thượng rất ít nhìn thấy tộc trưởng đều muốn đem xinh đẹp dạ tính tiểu nữ nhi gả cho hắn. Tiểu nữ nhi mặc dù cùng trong bộ lạc mấy cái dũng sĩ có chút thân mật quan hệ, sinh ra hải tử cũng so an cao, nhưng tốt xấu là tộc trưởng nữ nhi, cưới được nàng nhất định sẽ tại trong bộ lạc sinh hoạt tốt hơn. Bất luận là ai nghe được tin tức này, đều từ đáy lòng chúc mừng an. Chỉ tiếc, an ý nghĩ rất đơn thuần, hắn không nghĩ tới kết hôn sinh con, chỉ là nghe nói phụ cận rất nhiều nhân tộc bộ lạc cũng lọt vào lũ lụt dẫn đến rất nhiều tộc nhân chết đi sự tình sau, có một chút lương khô, cùng lao nhân đi hướng những bộ lạc khác con đường, không giữ lại chút nào đem trên cây dựng phòng ốc phương pháp truyền thụ ra ngoài. Chuyến đi này, liền không có quay đầu. 10 năm, 100 năm, Đông Hải chi Tân Phương Nam sao mà to lớn, một cái tu luyện dễ hiểu võ đạo phàm nhân chạy đi đâu xong đâu. Nhưng mà An cũng không biết từ chỗ nào tới nghị lực cùng bền lòng, thật đúng là đi xuống. Trên đường, vận khí tốt đụng phải một chút tự nhiên sinh trưởng thành hình thiên tài địa bảo, từng nuốt sau đều trở nên trẻ lại rất nhiều, ủng hộ An tiếp tục tiến lên xuống dưới. Trên đường, lao nhân niên kỷ quá lớn, không chịu nổi lặn lội đường xa chết già rồi. An cực kỳ bi thương, tự tay an táng lao nhân, cũng chôn cùng 3 ngày. Trọn vẹn 3 ngày qua đi, mới một lần nữa đạp vào tiến lên đường. Hắn thể muốn đem dựng phòng ốc phương pháp truyền bá hồng hoang đại địa, để vô số người miễn trừ bị độc trùng xà hạt hãm hại, không còn sợ sệt trong đêm sẽ bị đột nhiên xuất hiện trùng trùng mang đi tính mệnh. Lại cuối cùng 500 năm, An đi ra Đông Hải chi Tân rắn giết độc trướng đông đảo phương nam, hướng phía Trung Nguyên cùng phương Bắc mà đi. Trong lúc đó hắn phát hiện địa vực khác biệt, sáng tạo trên cây phòng ốc điều kiện căn bản không đạt được, mà lại phương nam bên ngoài đại địa cũng không có nhiều như vậy độc trùng xà hạt, tương phản một ít mãnh thú, hung thú mới là đối với nhân tộc bộ lạc uy hiếp lớn nhất tồn tại. Dài răng giặc đêm tối là đám mãnh thú sung sướng thời khắc. Vô số lũ ống mảnh thu tại trong đêm hưng phấn giết chóc, dễ như trở bàn tay xâm nhập nhân tộc trong bộ lạc điêu đi quen ngủ bên trong người bình thường, có thể là mang đến tàn tật tổn thương. Minh Tư khổ tưởng hồi lâu, An rốt cục nghĩ đến biện pháp. Hắn để bộ lạc đám người dùng tảng đá, đầu gỗ cùng bùn đất dựng rắn chắc phòng ốc, đồng thời tại bộ lạc đang dùng tảng đá bùn nhau trồng chất lên cao cao tường đây, đem tất cả nhân tộc toàn bộ vây quanh ở bên trong, cũng tại một chút dễ dàng có manh thu ẩn hiện địa phương thành lập được một chút bấy giờ, để cho người ta tuần tra cảnh giới. Phương pháp này vừa xuất hiện, để bộ lạc này tổn thất giảm bớt xuống tới. Một chút nhanh nhẹn hung ác dã thú cũng không còn cách nào lặng yên không tiếng động xâm nhập trong bộ lạc điêu rời đi. Mỗi khi có dã thú đến chạm đến cảnh giới trang bị, liền sẽ gây nên bộ lạc dũng sĩ, các chiến sĩ cảnh giác. Lại thêm phòng đá tảng phòng bảo hộ, dã thú rất khó vọt tới sau phòng tuyến, không có một chút động tĩnh đả thương người. Phòng lớn bên trong có căn phòng nhỏ, chính như mọi người phía dưới là tiểu gia. An ghi chép Trung Nguyên trong bộ lạc sự tình, lại tiếp tục phong trần mệt mỏi tiến về những bộ lạc khác, không giữ lại chút nào chuyển thụ lấy những bộ lạc khác dựng phòng ốc, phòng ngự manh thú phương pháp. Vào Nam Gia Bắc những năm này, An cũng phát hiện căn cứ sơn hà xu thế khác biệt, bộ lạc tuyên chỉ cùng chỗ dựng phòng ốc cũng phải có thay đổi. Mỗi cái địa phương hoàn cảnh khác biệt, cũng muốn căn cứ khác biệt hoàn cảnh làm ra cải biến, nếu không rất có thể sẽ không có một chút tác dụng. Đương nhiên, An lữ hành cũng không phải là đến mỗi cái bộ lạc đều thuận buồm xuôi gió. Hắn đồng dạng là sẽ gặp phải một chút kháng cự ngoại nhân, tư tưởng cũ kỹ bộ lạc cự tuyệt, không nguyện ý dựng phòng ở, vẫn như cũ lộ thiên mà ngủ, hoặc ở tại ở bất âm lanh trong sơn động, trời mưa trốn ở sơn động, dưới cây, đi ngủ tìm chút bằng phẳng trên mặt đất nằm xuống. Mặc quần áo có thể, châm lửa có thể, nhưng là cải biến vô số người trường kỳ dĩ vãng ở lại thói quen, từ đời đời kiếp kiếp chạy trong gen lưu truyền xuống ký ức cùng nhận định tư duy. Căn bản không nguyện ý có người đi nghe An xây bộ lạc phong ốc, cùng dựng những cái kia kỳ kỳ quái quái lý tưởng. Nhất là càng vắng vẻ bộ lạc, quy mô càng lớn bộ lạc, quy củ cứng nhắc, không muốn biến báo. Mỗi khi đụng phải những này ngoan cố bộ lạc, An cũng không có từ bỏ. Hắn một mực nhớ kỹ lao nhân từng nói với hắn lời nói, hai tử là tiếp nhận chuyện mới mẹ vật nhanh nhất của thể, bọn hắn mới là nhân tộc tương lai. Thời gian nhưng trôi qua, nhật nguyệt chuyển động, thương hải tăng điển, đảo mắt hơn 1000 năm đi qua, Đông Hải chi Tân nhân tộc bộ lạc không biết đổi bao nhiêu đời người, đã từng lão tổ biến thành thái tổ, có thể là một nắm đất vàng, đã từng tộc trưởng cũng thay đổi thành lão tổ, đã từng hài đồng cũng tại khỏe mạnh trưởng thành bên trong trở thành bộ lạc trụ cột, từng tòa phong ốc cũng xuất hiện ở Đông Hải chi Tân bên trong, tạo thành một mảnh đặc biệt phong cảnh nhân tộc, từ đó đem dựng phong ốc trở thành sinh mệnh chuyện trọng yếu nhất một trong. Không có nhà ở của chính mình, liền không có hoàn chỉnh nhà, chính là lang bạt kỳ hồ, bị người xem thường. Tại linh hồn này không có an trí giữa thiên địa, phong ốc trở thành tâm linh sau cùng an ủi chi địa. Dù là lại phá lại nát, chung quy là vì chính mình che gió che mưa. Mà An cũng bị vô số nhân tộc bộ lạc cảm kích, gọi hắn là hữu sao thị. Cả đời đều đang buôn ba hữu sao thị, cuối cùng vẫn là tại truyền đạo trên đường ngã xuống. Trong bộ lạc người đem hắn đưa vào một gian xinh đẹp trong phòng, dùng đại hỏa đốt cháy, để hữu sao thị cùng phong ốc vĩnh viễn sống ở cùng một chỗ. Nhưng mà chính là giờ khắc này, thiên địa biến đổi lớn, trong ánh lửa nhộn nhạo nồng đậm kim quang, đem đại hỏa dập tắt. Tạ thế hữu sao thị vậy mà sống lại, trên thân tỏa ra nồng đậm kim quang, mà trên trời tường vân hội tụ, kim quang sáng chói, bàng bạc mênh mông nhân đạo công đức hội tụ ở trên bầu trời, ra hiệu lấy nhân tộc muốn ra lại một vị nhân tổ. Bình tĩnh gần 4000 năm hồng hoang lại lần nữa bắt đầu chuyển động. thánh nhân ra mặt, khen ngợi một phen hữu xảo thị đằng sau, quay người rời đi. Công đức lần nữa phân chia 3 phần, 8 thành dung nhập hữu xảo thị thể nội, 1 thành dung nhập một kiện phổ thông trong phòng, 1 thành bay về phía Thanh Nguyên. Đông Hải chi tân trên không phong vân lắng lại, có thể trong hồng hoang, không biết bao nhiêu đại năng nội tâm quay cuồng bành trướng, bình tĩnh không được. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn chăm chú lên nhân tộc. Không rõ cái này ngày kia chủng tộc vì sao có thể nhiều lần nhân đạo ưu ái, giáng lâm như vậy rộng lượng nhân đạo công đức. Nhất là yêu tộc, vu tộc ánh mắt trở nên lạnh lẽo rất nhiều. Nội tâm bắt đầu đối với nhân tộc sinh ra một loại trong mắt đặt trước cái gai trong thịt cảm giác. Dù là cái này ngày kia chủng tộc rất yếu, cùng sâu kiến một dạng nhỏ bé, khả thi thỉnh thoảng thu hoạch được rộng lượng nhân đạo công đức, xuất hiện từng tôn chuẩn thánh nhân tổ, dần dà ai biết sẽ là tình huống như thế nào. Vạn nhất phía sau lại ra chuẩn thánh đâu? Vạn nhất mấy chục tôn chuẩn thánh trấn thủ bộ tộc, còn có thể cho chủng tộc khác lưu lại đường sống. Chẳng lẽ sẽ không uy hiếp được bọn hắn thống trị sao? Tại thời khắc này, Vũ Yêu hai trong tộc các đại năng nội tâm bắt đầu biến hóa. Đông Hải Chi Tân, đến người đạo công đức bước vào chuẩn thánh hàng ngũ Hữu Xảo thị nhớ lại cuộc đời của mình, ánh mắt lộ ra một chút hoảng hốt cùng hoài niệm. Nếu như không có lúc trước vị lão nhân kia, như vậy hắn sẽ còn kiên định đem con đường này đi xuống sao? Không có đối phương, nhân sinh của mình chỉ sợ cần trải qua càng nhiều ngăn trở, cùng ảm đạm đi. Hữu Xảo thị cũng không có quá nhiều vui vẻ, sắc mặt có chút hoảng loạn. Toại nhân thị nhìn hắn một cái, nói đạo hữu, vì sao sự tình mà nhớ lại? Ta không đắc đạo lúc, có người ân huệ tại ta, để cho ta ở trong hắc ám cũng có thể phân rõ phương hướng, thế nhưng là vị cố nhân kia đã không có ở đây, nếu như ta sớm một chút đắc đạo tốt biết bao nhiêu à. Dạng này có lẽ hắn sẽ không phải chết. Hữu Xảo thị nhớ lại chuyện đã qua, trên mặt đắng chát càng nồng hậu dày đặc. Ha 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 ha. Nhưng mà, toại nhân thị cùng Truy Y thị chẳng những không có thương cảm, ngược lại cười lên ha ha. Điều này không khỏi làm Hữu Xảo thị tức giận lên, lạnh như băng nói, hai vị nhân tổ mặc dù ân huệ nhân tộc tại ta, nhưng có chút tình cảm lại là không thể như thế tổn thương. Đạo hữu, nói nghiêm trọng. Hữu Xảo thị cười nói, cũng không phải là chúng ta chế nhạo ngươi, mà là ngươi nói vị kia người kỳ thật cũng không có tạ thế. Hắn không có tạ thế? Làm sao có thể? Hữu Xảo thị sững sờ, không tin nói ta tự tay đem hắn mai táng, thủ hộ 3 ngày sau đó mới rời đi, nếu như trong lúc đó hắn có thể tỉnh lại, đã sớm tỉnh lại, làm sao lại không có đi thế đâu. Đạo hữu chờ gấp, ngươi nhận biết vị cố nhân kia, thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện, rõ ràng xuất thân bần hàn phổ thông, lại mang cho ngươi đến rất nhiều dẫn dắt, để cho ngươi nhân sinh có phương hướng, để cho ngươi phía sau phát triển con đường trở nên càng thông thuận đứng lên. Hắn có phải hay không Hữu Xảo thị bắt đầu miêu tả đứng lên, lại làm cho Hữu Xảo thị đột nhiên rơi vào mơ hồ đứng lên. Nghe toại nhân thị nói như vậy, còn giống như thật sự là a. Trong lúc bất chợt, Truy Y thị hướng phía đột nhiên xuất hiện Huyền Y gì thân ảnh không người bái nói cung nên lão sư đến. Gặp qua lão sư, toại nhân thị cũng là hành lễ. Hữu Xảo thị xoay người lại, nhìn thấy Thanh Nguyên lúc, một loại không nói được cảm giác quen thuộc xông lên đầu, không xác định nói, ngươi là rủ xuống. Chương 146, thiên hạ không có tiệc không tan, Khổng Tiến Kinh, cảnh còn người mất, Côn Lôn Sơn. Chương 146, thiên hạ không có tiệc không tan, Khổng Tiến Kinh, cảnh còn người mất, Côn Lôn Sơn. Gió nhẹ chậm chậm, ánh nắng khô, có thể có Xảo thị nội tâm lại hoàn toàn táo động, thậm chí phá không yên tĩnh. Trên mặt đã phức tạp lại sợ hãi. Hắn đã hy vọng làm sơ tại hắn thời điểm khó khăn nhất bồi bạn người của hắn còn sống, nhưng lại không quá muốn đi tin tưởng, bởi vì cái này có chút giống là một trận âm mưu. Thanh Nguyên nhẹ gật đầu, ôn hòa nói, đã lâu không gặp. Tốt, đã lâu không gặp. Hữu Xảo thị mặc dù vui vẻ cố nhân còn sống, nhưng đối với loại này gặp mặt kết cục, cảm thấy có chút không nói ra được cảm xúc. Hắn còn muốn cùng Thanh Nguyên nói cái gì? Ai ngờ, Thanh Nguyên lại hướng đám người ô quyền, trầm giọng nói, "Chư vị nhân tổ, thiên hạ không có tiệc không tan, bây giờ nhân tộc Tam tổ gia, Đông Hải chi tân nhân tộc Văn Minh chi hỏa đã bị các ngươi nhóm lửa, hiện tại nhân tộc cũng tại vui vẻ phồn vinh phát triển bên trong, không cần bất luận kẻ nào khoa tay múa chân, ta cũng nên trở về. Lão sư ngài muốn đi?" "Lão sư ngài muốn đi đâu?" Toại nhân thị, Truy Y thị sắc mặt kinh hãi, không dám tin nói, "Lão sư, nhân tộc chính là nhà của ngài, ngài bây giờ muốn vứt bỏ nhà mà không về sao? Nhân tộc không có ngài, tương lai nên đi như thế nào?" Trong hai người tâm đều luống cuống. Bọn hắn thân là nhân tổ, từ từ tiếp nhận thân phận của mình, ngày bình thường thống ngự hồng hoang vô số nhân tộc bộ lạc, bản tộc bộ lạc cũng là khổng lồ nhất một chi thế lực nhân tộc. Địa vị tôn quý, nhưng cho tới bây giờ không có lo lắng qua cái gì, chính là bởi vì lão sư tồn tại. Đột nhiên nghe được Thanh Nguyên muốn đi, liền cùng không có trụ cột một dạng không biết làm sao. Bối rối mê mang, "Ta đến từ Tiệt giáo, bây giờ nhìn xem nhân tộc khỏe mạnh trưởng thành, cũng nên về Tiệt giáo." Thanh Nguyên thở dài một hơi nói, "Nhân tộc cũng không phải là người của ai tộc, không có ta Thanh Nguyên, nhân tộc đồng dạng sẽ phồn vinh phát triển. Phải nhớ kỹ, nhân tộc phải tự cường không thôi, ta hy vọng tương lai có thể nhìn thấy Đông Hải chi tân người người như rồng, áo cơm không lo cảnh tượng, hy vọng một bức người vĩ đại tộc thịnh thế tại các ngươi dưới tay tự tay sáng tạo ra đến. Ta hy vọng nhân tộc hẳn là có ý thức của mình, mà không phải dựa vào ngoại nhân đến chủ trưởng tương lai. Người tương lai tộc gặp nạn, ta sẽ xuất hiện trợ giúp nhân tộc vượt qua nan quan, chính như cùng các ngươi tọa trấn nhân tộc tránh cho đại tai nạn giáng lâm, đều có thể ở giữa đụng phải một chút long đong hiểm trở, chung quy vẫn là cần nhờ nhân tộc chính mình vượt qua, gió xương bên trong tiến lên qua đi mới có thể nhìn thấy thuộc về nhân tộc cầu đồng. Chúng chi ta cũng không phải không trở lại, các ngươi vội cái gì?" Hắn cười cười, hướng ba người cười nói, "Các vị đạo hữu, hy vọng ngày khác đỉnh phong gặp nhau. Hôm nay từ biệt, vọng ăn tốt, nếu có sự tình, có thể tại Đông Hải Kim Ngao đảo Tiệt giáo bên trong tới tìm ta." Dứt lời, liền hóa thành một đạo bạch hồng biến mất ngay tại chỗ, lưu lại ba vị mê mang nhân tổ. Trầm mặc hồi lâu, thoại nhân thị đánh trước phá cố này thương cảm bầu không khí, miễn cưỡng cười nói, lão sư nói chỉ là rời đi một đoạn thời gian, nếu có khó có thể đi Đông Hải Kim Ngao đảo tìm hắn, cũng không phải vứt bỏ nhân tộc tại không để ý, làm gì như vậy thương cảm chứ. Lão sư không nợ chúng ta nhân tộc cái gì, lần này rời đi hẳn là muốn nhìn thành tích của chúng ta. Truy Y thị nhẹ gật đầu, kiên định nói, nhân tộc phải tự cường không thôi, chúng ta muốn đem nhân tộc quản lý ngay ngắn rõ ràng, chế tạo ra một tên nhân tộc thịnh thế, lúc này mới không cô phụ lão sư kỳ vọng cao. Hữu Sảo thị trong mắt lóe lên kiên định, chân thành nói, ta còn không có hỏi rõ đây hết thảy, ta sẽ ở Đông Hải Chi Tân mở nhân tộc thời đại huy hoàng, sau đó lại cầm những thành tích này đến hỏi lão sư, hắn ban đầu là không phải nhìn ta khóc ba ngày. Tốt. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lại lần nữa lộ ra cao đấu trí, quay người bước trên mây bay đi. Trên bầu trời, Thanh Nguyên yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Vừa rồi yên tâm chút, những năm này hắn tại Đông Hải Chi Tân tọa trấn nhân tộc, bất luận là tọa nhân thị ba vị nhân tổ, võ đạo thập tổ, hay là những nhân tộc khác cao tầng, căn bản không có nửa điểm quy hoạch nhân tộc tương lai tâm tư. Không nói là tại hưởng lạc, là quá mức an ổn bình tĩnh, căn bản sẽ không phòng ngừa chu đáo lo lắng cái gì, căn bản sẽ không sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Bởi vì Đông Hải Chi Tân nhân tộc trên đỉnh đầu còn có một vị nhân chủ đỉnh thiên lập địa, đủ để chống lên tỷ tỷ nhân tộc. Cho nên không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy lo nghĩ sợ sệt. Có chuyện gì sẽ không muốn lấy giải quyết như thế nào, mà là đi tìm hắn giải quyết. Thanh Nguyên sợ mình ở lâu, nhân tộc liền phế đi. Thúy Chi cũng là thời điểm rời đi, A Ly biệt hơn hai mặt trở, không biết sư môn ra sao cảnh tượng. Thanh Nguyên thở dài một hơi, quay người tiến về Đông Hải Chi Tân, rơi vào một tòa ngũ sắc thần quang bao phủ trên ngọn núi lớn, bình tĩnh nói, Khổng Tuyên, nên xuất quan. Chi chi, hung lệ thanh âm quanh quẩn ở trong tiên địa. Đột nhiên chân núi ngũ sắc thần quang giống như là vô tận trường hà giống như hướng phía Thanh Nguyên mà đến. Quang mang này lại viễn siêu thái ớt kim tiên phạm vi, chính là đại la kim tiên thần thông cấp bậc, ẩn chứa ngũ hành đại đạo pháp tắc ngưng tụ tinh hoa, xuất thế một khắc cắt vàng cuộn cuộn, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt càn khôn phảng phất đều muốn bị cái này ngũ sắc thần thông lấy đi. Chỉ tiếc đụng phải Thanh Nguyên, ngũ sắc thần thông còn chưa tới nơi trước mặt, tựa như cùng một trận cắt vàng giống như tiêu tán. Làm sao có thể? Chân núi truyền đến Khổng Tiên không dám tin kinh hô. Hắn đến ngũ hành đại đạo bản nguyên, cho nên đền bù tiên tiên căn cơ chống chỗ, dùng cái này bước vào tiên tiên ma thần hàng ngũ, thiên phú thần thông tiến thêm một bước, nối thẳng ngũ hành đại đạo bản nguyên, so với nguyên lai uy lực mạnh gấp trăm lần không chỉ. Huống chi, hắn còn bước vào đại la kim tiên sơ kỳ. Cái kia tiệt giáo thủ đồ cũng bất quá là tại lúc trước bước vào đại la, làm sao lại mạnh hơn hắn nhiều như vậy chứ? Ngay cả ngũ sắc thần quang đều không đụng tới Thanh Nguyên thân. Ngươi ngũ sắc thần quang cũng không tệ lắm, chỉ tiếc kém có chút lớn đạo chân lý, không bằng thử một chút ta gần nhất lĩnh ngộ ngũ sắc thần quang. Thanh Nguyên mỉm cười, nô ra tay đến. Mà câu nói này lại là đem Khổng Tuyên làm cho tức cười, ha ha đại tiểu đạo, ngũ sắc thần quang chính là ta một mình sáng tạo thần thông, trên đời này người biết không siêu số lượng một bàn tay, ngươi nếu có thể thi triển ra môn thần thông này, dù là chỉ có một ít hình mà không chân lý, ta cũng chỉ là. Khổng Tuyên lời nói còn chưa nói xong, trong mắt tràn đầy không dám tin ánh mắt, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Ngươi cũng sẽ ngũ sắc thần quang? Không đối, đây là ngũ sắc thần lôi. Tại Khổng Tuyên trước mắt, Thanh Nguyên trong tay xuất hiện xanh, vàng, trắng, đen, đỏ ngũ sắc thần quang. Cái này ngũ sắc thần quang vận bị cực kỳ chính tông, nói là hắn tự mình đến thi triển cũng không đủ. Càng làm cho nội tâm của hắn sợ hãi chính là, ngũ sắc thần quang bên trong lại còn ẩn chứa quý thủy thần lôi, vĩnh hỏa thần lôi, ất mộc thần lôi, mậu thổ thần lôi, canh kim thần lôi các loại lôi đạo ngũ hành bản nguyên chi lôi. Ngũ lôi đối ứng ngũ hành, uy lực tăng cường hàng trăm hàng ngàn lần. Nếu như nói ngũ sắc thần quang là không có gì không soát, mà cái này ngũ sắc thần lôi chính là không có gì không ớt. Ngũ hành đối ứng bản nguyên chi lôi sinh sôi không ngừng, hỗ trợ lẫn nhau, hóa thành lực lượng kinh khủng, khiến cho hư không vì đó đổ sụp vỡ vụn, chỗ đến thôn phệ hết thể sinh linh. Khổng Tuyên hoảng sợ thi triển ngũ sắc thần quang đánh tới, chỉ tiếc căn bản không chống đỡ được, liên tục bại lui. Nếu không có Thanh Nguyên chủ động triệt hồi thần thông, Khổng Tuyên sợ là sẽ phải bị thôn phệ ngay cả cặn bát đều không thừa. Ngươi làm sao lại ngũ sắc thần quang? Khổng Tuyên mặt mũi tràn đầy không dám tin, cực kỳ phức tạp. Nguyên bản hắn coi là theo hầu bù đắp thần thông tăng cường đằng sau, cùng là đại la kim tiên hắn sẽ không thua Thanh Nguyên quá nhiều, cũng có cơ hội báo thủ. Nhưng ai biết, thực lực của đối phương vẫn như cũng là sâu không lường được. Tại Thái Ất lúc, hắn cảm thấy Thanh Nguyên liền đủ mạnh, nhưng là khắp nơi đều có sơ hở, phảng phất chỉ cần hắn mạnh hơn một chút, liền có thể đánh bại đối phương. Nhưng mà ai biết hắn bước vào đại la, hay là đấu không lại đối phương, vẫn như cũng là sâu kiến nhìn thấy thương thiên cảm giác, biến trở về bản thể, chở ta đi Côn Lôn Sơn đi. Thanh Nguyên mỉm cười, hắn liền căn bản không sợ Khổng Tuyên mạnh lên. Khổng Tuyên biết cái gì, hắn liền có thể nắm giữ cái gì. Khổng Tuyên bước vào đại la kim tiên, thực lực của hắn liền lại lần nữa tăng vọt gấp đôi, lại thêm mặt khác các đồ đệ gia trì, chớ đừng nói chi là hắn kinh khủng nội tình. Dưới mắt hắn coi như không có ma thần hóa thân, cũng đủ để tại đại la kim tiên trong hàng ngũ xương cái vô địch. Lại đụng đến lúc trước đám kia đại vu đánh tới Đông Hải Chi Tân, cũng là có biện pháp đem nó giải quyết. Ngươi tại sao lại mạnh như vậy? Khổng Tuyên cực không cam tâm. Thanh Nguyên lại là cười nói, muốn biết sao? Vậy liền siêng năng tu hành, ta tại cuối của đại đạo chờ ngươi. Vâng. Nghe được lời nói này, Khổng Tuyên nội tâm minh động, cuối của đại đạo chờ ta, cái nào dám nói bất bại, cái nào dám xưng có thể tu luyện tới đại đạo, cái này tiệt giáo thủ đồ tự tin như vậy dâng chào người, hắn thật sự có thể đánh bại là tiểu đệ báo thù sao? Tốt, chờ ta. Khổng Tuyên hít một hơi thật sâu, biến thành bản thể, chở Thanh Nguyên hướng Côn Lôn Sơn bay đi. Đối mặt với không phục Khổng Tuyên, Thanh Nguyên cũng không có quá nhiều ý nghĩ, có lẽ có hiểu lầm, nhưng hiểu lầm kia chưa hẳn không thể trở thành một loại tu hành động lực, trợ giúp Khổng Tuyên tu hành tốc độ càng mau hơn, đem tiềm lực đào móc. Chi tiết, Khổng Tuyên thậm chí đồ đệ của hắn, đời này đều khó mà sẽ vượt qua hắn thời khắc. Chưa tu đạo lúc, gặp ta như tỉnh Trung Hoa Quan Thiên tháng trước, ngày khác tu đạo có thành tựu quan sát dòng sông thời gian, xem ta lại như một hạt phù du gặp minh lay động đại nhật. Khổng Tuyên tốc độ phi hành vốn là nhanh, đến ngũ hành đại đạo bản nguyên đền bù theo hầu chống chỗ bước vào đại la kim tiên đằng sau, tốc độ phi hành càng nhanh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể mượn nhờ đại đạo ngũ hành na di ở trong tiên địa, vẹn vẹn hơn 10 ngày thời gian, liền từ Đông Hải Chi Tân đi tới Côn Lôn Sơn dãy núi bên ngoài. Khổng Tuyên đi ngang qua Côn Lôn Sơn, mà Thanh Nguyên chính là tại Côn Lôn Sơn trưởng thành, lại càng không cần phải nói đối với Côn Lôn Sơn quen thuộc trình độ như thế nào. Nhưng hôm nay nhìn thấy Côn Lôn Sơn thời điểm đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hồng Hoang thứ nhất thánh địa tu hành, lớn như vậy Côn Lôn Sơn dãy núi lại bị đại thần thông vĩ lực chém thành hai nửa, hóa thành đông tây hai tòa Côn Lôn Sơn, ở giữa thì là sâu không thấy đáy khe rãnh ngăn cách ngọn núi, ẩn ẩn có thể cảm nhận được khủng bố hung phạt khai thiên chi lực lưu lại ở phía trên. Đây là bản cổ phiên hương vị. Xem ra nhị sư bá lúc trước rất tức giận không để ý phản vệ, vận dụng bản cổ phiên bổ ra Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn, không có Thanh Nguyên hít sâu một hơi, phân phó lấy Khổng Tuyên chậm chạp tiến lên. Hành đầu tại mảnh này quen thuộc nhưng lại địa phương xa lạ. Nơi này đã từng gọi là Thiên Phong Nguyên, là Côn Lôn Sơn Tiên Phường kiến chỉ, ngươi sợ là không biết Côn Lôn Sơn Tiên Phường huy hoàng bực nào sáng lạ, nó là Hồng Hoang cái thứ nhất tiên phường, chừng một phương hàng ngàn tiểu thế giới bao la, bù đắp nhau mậu dịch toàn bộ Hồng Hoang, bất luận là yêu tộc, vu tộc hay là ai, giao dịch kiện hàng hóa lớn lúc đều sẽ cân nhắc đến nơi này là Tam Thanh Phong chỗ, ba vị thánh nhân ở đây tu hành, thành lập đạo tràng truyền bá huyền môn. Tiên đạo, đáng tiếc bây giờ hóa thành đất bằng. Cái này đã từng là đạo tràng của ta chỗ, gọi là Thanh Đu Phong chương 147, có người chiếm đạo tràng của ta. Đại lao ra rốt cục nhìn thấy ngài a. Là ngươi cái tên này chương 147, có người chiếm đạo tràng của ta. Đại lao ra rốt cục nhìn thấy ngài a. Là ngươi cái tên này Côn Lôn Sơn dãy núi. Huyền y gì thanh niên cưới khổng tước, du lịch lên cố thổ. Trở lại chốn cũ, cảnh còn người mất. Thanh Nguyên nội tâm tràn ngập một loại không nói được tình cảm phức tạp. Tại đã từng, nơi này đều là tam giáo đệ tử sinh động địa phương, đều là Hồng Hoang nổi danh nhất thánh địa tu hành cùng mậu dịch trung tâm, nhưng mà ai biết hiện tại cũng biến thành phế tích, bị bụi cỏ cùng tuế nguyệt mai một. Côn Lôn cư thậm chí là tam giáo nguyên bản nơi ở có rất nhiều Hồng Hoang tiên nhân tại to như vậy vô ngần trong phế tích tìm kiếm lấy thiên tài địa bảo. Căn cứ một chút nhiệt tình hướng ngoại tiên nhân miêu tả, tại 8000 năm trước có cái bị người đuổi giết tu sĩ đảo vong đến tận đây, ai ngờ thu được một môn bát cửu huyền công tản thiên cùng một kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo, cùng rất nhiều linh đan diệu dược, về sau nhất phi trùng thiên đổ cửu ra cả nhà báo huyết ỉu. Đến tận đây vô số người mộ danh mà đến Côn Lôn Sơn, đều hy vọng có thể tại trong phế tích tìm tới bảo vật. Dân già, nơi này liền hội tụ vô số tu sĩ, đều là muốn tại phế tích ở trong tìm kiếm thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, pháp bảo linh bảo chờ chút, nhất phi trùng thiên. Những năm gần đây, có kín người trở mà về, cũng có người bận rộn nhiều năm lại không thu hoạch được gì, thất vọng rời đi. Đồng thời cũng không ít người nhìn chúng vô chủ tiên sơn phúc địa, sau đó dừng lại ở lại, thành lập đạo tràng, tự xưng Côn Lôn Sơn tán tiên. Bởi vì Hồng Hoang tiên nhân hội tụ nhiều, dân gia còn tạo thành rất nhiều dùng cho giao dịch phường thị. Nhưng phường thị không thể so với tiên phường, bởi vì không có thế lực lớn, đại nhân vật làm chỗ dựa. Thường thường sẽ có rời đi phường thị về sau, liền sẽ lọt vào giết người cấp của chờ chút hành vi, an toàn không chịu được cam đoan. Có thể bởi vì Côn Lôn khư chôn giấu vô số bảo vật, dẫn đến càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ ở này, thậm chí ở đây thành ra lập nghiệp, qua mười mấy đời người sau không nguyện ý rời đi. Liên đưa đến, Côn Lôn Sơn tiên phường địa điểm cũ bên trong, có càng ngày càng nhiều phường thị thành lập, tiên trấn lâm lập. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thanh Nguyên không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tại Hồng Hoang thời gian nhất không đến coi trọng, nhưng thời gian nhưng lại nhất tràn ngập lực sát thương, nói lấy thâm tình người. Người đến người nào? Đây là lão tổ Ngô gia đạo tràng, còn xin tối lui. Đang lúc Thanh Nguyên cưới khổng tức trở lại Thanh Đũ Phong cách đó không xa lúc, lại gặp đến một đám đạo nhân ngăn cản. Chúng đạo đều là có cây sinh linh thành tình, chỉ cứ lấy Thanh Đũ Phong phương này động thiên phúc địa làm đua, từng cái cảnh giới lại còn không thấp, đều có tiên tiên cảnh, lợi hại cái kia vậy mà đều có chân tiên cảnh hậu kỳ. Một mảnh cỏ cây tinh quái hỗ trợ lẫn nhau. Ở chỗ này mượn nhờ địa thế, đủ để bộc phát ra ngay cả huyền tiên đô không dám trêu chọc uy lực. Ta bất quá là Hồng Hoang tán nhân, đường tắc quý bảo địa, thấy nơi đây trung linh thần tú, cho nên không tự kiểm hãm được đến thăm, nếu có đường đổ xin hãy tha lỗi. Thanh Nguyên hướng phía chúng đạo nhân chắp tay, một bộ hòa khí bộ dáng. Cái này khiến Khổng Tuyên có chút chấn kinh. Hắn gặp ma đầu này lúc tàn sát yêu tộc, phía sau biết là vì nhân tộc báo thù, nhưng cũng có chút chủ quan ý thức ở bên trong, cho là đối phương không phải người tốt lành gì. Từ khi năm đó đến tạo hóa sau liền một mực bế quan tu hành, cũng chưa từng tiếp xúc qua đối phương như thế nào. Chưa từng nghĩ đối phương vậy mà đối với loại này thổi khẩu khí đều có thể diệt đi nhỏ tinh tiểu quái khách khí như thế. Khuyên ngươi mau mau thối lui đi, đây là lao ra nhà ta tiên liễu đại thánh đạo tràng, nếu là chấp mê bất ngộ lại xâm nhập này, coi chừng ăn không được quá ngon. Cầm đầu cái kia kinh mục tiên ngạo nghễ cười nói, ngay cả phương biên trăm ngàn vạn dặm la hỏa tiên tôn, giang không lão tổ, ương lão quái, ma sơn lão quỷ những này kìm tiên đại năng tới đây làm tiền, nhưng ở lao ra nhà ta trước mặt đều trốn không thoát một chút chỗ tốt, còn phải thất bại tan tác mà quay trở về. Ta nhìn ngươi khí tức thường thường, chắc hẳn cũng chỉ là huyền tiên tà hữu, như thức thời mau lui xuống đi. Thụ yêu nhìn không thấu Thanh Nguyên cảnh giới, nhưng gặp Thanh Nguyên nho nhã hiền hòa, cùng mình trong ấn tượng những cái kia dở hơi hung tàn, thì nộ vô thường kim tiên đám lão quái khác biệt, liền cho là đối phương chỉ là huyền tiên thôi. Cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Không phải vậy ta trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ một đống nước, ngươi lại vào xem cựu địa. Khổng Tuyên chính là giữa thiên địa cái thứ nhất Khổng Tuyên, vạn vật chi linh, có thể cảm giác được tâm tình chập chờn, liền có chút táo bạo nói, mà câu nói này lại chọc giận Cầm Đầu Kinh Mục Tiên, hiệu triệu lấy trên núi mấy trăm cỏ cây đám tinh quái cùng nhau liên hợp xuất thủ, muốn bắt lại những này cùng đồ. Không cần, ta tự mình tới. Thanh Nguyên cự tuyệt Khổng Tuyên tình cầu. Hỏa Nhãn Kim Tinh liếc nhìn, sau đó thấy được ở giữa nhất chỗ một gốc tre khuất bầu trời cây liễu lớn ngay tại phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt tới tu hành. Rõ ràng là Liễu Tiên, không nghĩ tới gia hỏa này còn tu luyện đến huyền tiên hậu kỳ, chắc hẳn lúc trước những bậc kia cho nó không nhỏ chỗ tốt, chỉ là hắn tại sao không có cùng đại bộ đội dọn đi? Quả nhiên là cái này không đáng tin cậy đồ chơi, còn tiên Liễu đại thánh, tại sao không gọi Tề Thiên đại thánh? Nhìn thấy cố nhân tại, Thanh Nguyên nội tâm cũng không biết là chủng tâm tình gì, muốn cười, im lặng, phức tạp, nhớ lại, hồi ức, ai dám thăm dò bản lão tổ? Trong lúc bất chợt, bế quan tu hành Liễu Tiên vậy mà đã nhận ra Thanh Nguyên ánh mắt, từ trong bế quan thanh tỉnh, có chút tức giận bộc phát khí thế, vô số nhánh cây xuyên không mà đi, như là ước vạn con tự mãn tôn vệ, lại là tại trong cự ly ngắn thực hiện bước nhảy không gian, trực tiếp xuất hiện tại Thanh Nguyên trung quanh. Những cảnh liễu này nhìn như yếu ớt, lại so thái ớt tinh kim còn cứng rắn hơn, thậm chí bên trên bao trùm lấy cực kỳ mở nhạt yếu ớt không gian phát tác. Dù là Liễu Tiên chỉ là huyền tiên hậu kỳ, có thể bạo phát đi ra lực sát thương kim tiên tới cũng khó khăn định nó chỗ. Chắc không được Thanh Vũ Phong bên trên thảo mục giai bình, có chút gió thổi cỏ lay, liền cảnh giới đứng lên, nguyên lai là quá nhiều người tới đoạt địa bàn, đều đánh ra kinh nghiệm tới. Nhìn qua xuất khẩu của ngôn gia hỏa bị tiên liễu bao trùm, một điểm động tĩnh cũng đều không có. Vô số cỏ cây tinh quái vui vô cùng, hô to đại thánh vô địch. Liễu Tiên, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Thanh Nguyên cười cười, khống chế lại khí tức trên thân không chấn vỡ Liễu Tiên xúc tu. Mà nghe được những âm thanh này sau, nguyên bản còn đắc ý rào rạt Liễu Tiên đột nhiên sững sờ, cuồng vọng tiếng cười đều trở nên điệu thấp đứng lên, không dám tin nói, giả, lao ra. Lao ra, là ngài sao? Là ngài trở lại đón ta sao? Lao ra ngài không biết nhỏ ở chỗ này có bao nhiêu gian nan à, 27,0005. Dòng giá 27,0005A. Ngài không biết nhỏ ở chỗ này trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng nóng trông ngài trở về tìm ta, phán bao nhiêu năm à. Lao ra ngài nhanh tiếp nhỏ trở về đi, loại khổ này nhỏ quá đủ. Đột nhiên, tại đông đảo có cây tinh quái không dám tin trong ánh mắt. Bọn chúng cái kia cao cao tại thượng tiên liễu đại thánh, vậy mà trực tiếp nổ tận gốc, chạy đến cái kia huyền y đi thân ảnh trước mặt ố hô khóc gáy quỳ lệ đứng lên. Một màn này, rung động thật sâu tinh thần của bọn nó. Lao tổ vốn không địch, phương viên mấy trăm vạn dặm không sợ bất luận cái gì kim tiên lão quái. Cái kia cố ngạo nghễ khí chất cùng vô địch thân ảnh vĩ ngạn, làm chúng nó si mê kính sợ. Nhưng ai có thể tưởng tượng hôm nay, lão tổ trực tiếp quỳ. Đây là thật quỷ a. Đã lâu không gặp Liễu Tiên, lúc trước sau khi ta rời đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thanh Nguyên đem Liễu Tiên dịu dắt đứng lên. Nội tâm cũng tò mò không thôi. Đại lao ra, ngài là có chỗ không biết à, năm đó ngài sau khi rời đi đụng phải núi dựa lớn. Liễu Tiên cái kia miệng gọi một cái nát. Lắm lời nói rất nhiều việc vặt, đồng thời cũng đem Tam Thanh phân ra sự tình nói ra. Nguyên lai hắn lúc trước rời đi Côn Lôn Sơn đi nhân tộc đằng sau. Xiển giáo tiệt giáo ở giữa không có người áp chế điểm thăng bằng, bắt đầu táo động, mà cái này sao động theo Thanh Nguyên rời đi thời gian càng dài mà trở nên càng nóng nảy. Hai giáo như là thủy hỏa một dạng tranh đấu, lớn đến chiến lược phương châm, nhỏ đến lông gà vỏ tỏi sự tình, đều muốn tranh luận không ngừng. Xiển giáo tiên nói chuyện độc yêu tranh thích sĩ diện, tiệt giáo tiên tính tình nóng nảy bạo, lại thêm tiên phường sự tình vốn nhiều mà hỗn tạp. Không có Thanh Nguyên sau khi áp chế, vẫn trung tử căn bản ép không được cục diện, phía sau cục diện mất cân bằng quảng thành tử một đám xiển giáo tiên tìm khắp nơi tiệt giáo tiên phiền phức, còn mang theo nhân đăng đạo nhân áp trận. Tiệt giáo tiên kiệt ngạo bất tuần, căn bản không phục. Một tới hai đi, mâu thuẫn càng lúc càng lớn, phía sau đánh nhau số lần càng ngày càng nhiều, còn đánh lên hỏa hầu. Chẳng những tiên phường quản lý cùng sinh ý bị tai họa, thậm chí còn nhiều lần ước giá tại bên ngoài ẩu đả, mà thánh nhân lại mặc kệ. Thậm chí Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu phê phán lên gây chuyện tiệt giáo tiên, còn nói thẳng thông thiên giáo chủ sẽ không dạy đồ đệ. Theo thời gian trôi qua, ngay cả hai vị thánh nhân ở giữa đều đè xuống rất lớn hỏa khí. Cuối cùng, tại Thanh Nguyên cùng Minh Hà giáo tổ kết bái một lần kia, triệt để bộc phát mà phân ra. Nghe được Liêu Tiên giảng thuật chuyện cũ, Thanh Nguyên nội tâm bất đắc dĩ. Có lẽ Tam Thanh phân ra là chiều hướng phát triển, không thể cải biến đi. Hay là ta quá yếu, nếu như ta có đầy đủ thực lực đi cải biến đây hết thảy, như thế nào cân bằng không được đại đạo khác biệt lý niệm khác biệt sinh ra khoảng cách đâu? Chỉ là ta thực lực không đủ thôi, Thanh Nguyên thì thảo nhớ tới. Tâm thần kích thích xuống, ngay cả lôi ấn luyện hóa lôi đạo bản nguyên tốc độ đều biến nhanh. Đại lao ra, ngài không biết lúc trước giáo chủ lão nhân gia ông ta không có đem ta mang đi sự tình, ta nội tâm có bao nhiêu tuyệt vọng ồ ồ. Nhưng nhỏ những năm gần đây tận hết chức vụ, chăm chú thủ hộ lấy lao ra đạo tràng của ngài, không để cho ngoại nhân trà đạp. Lao ra ngài cần phải nhìn thấy ta trung tâm, mang ta cùng đi à? Liêu Tiên lại nhịn không được kêu dây lên. Mấy bạn năm này đến, rời đi tiệt giáo che chở sau, không có tài nguyên tu hành, thủ sơn đại trận cũng tàn tật phá, linh khí đạo vận cũng tiêu tán, còn một nhóm lại một nhóm tu sĩ đến làm tiền, khiến cho hắn khổ không thể tả, hận không thể trở lại tiệt giáo ôm ấp. Nhưng là hắn lại không biết tiệt giáo chạy đi đâu, nào dám chạy loạn khắp nơi đâu. Cũng may chờ đến Thanh Nguyên trở về, lần này rốt cục có thể trở về tiệt giáo ăn ngon uống say. Thanh Nguyên có chút dở khóc dở cười, nội tâm phiền muộn đều bị Liêu Tiên hòa tan không ít, cười nói, những năm này, ngược lại là khổ ngươi, ngươi muốn cùng ta đi tiệt giáo sao?
Về.
Nhỏ Nam Mộng cũng nhớ muốn về đến tiệt giáo a. Liêu Tiên nhãn tỉnh sáng lên, sau đó lại cầu khẩn, lão gia, có thể hay không cũng đem bọn nó đều mang đi a? Bọn chúng đều là nhỏ những năm gần đây điểm hóa đến thủ hộ Thanh Vũ Phong tinh quái, thiện tâm chính trực, đều là tốt tinh liệt.
Ân, đều cùng một chỗ trở về đi.
Thanh Nguyên nhẹ gật đầu, vung tay lên, đem Thanh Vũ Phong bên trong tinh quái thu sạch vào trong tay áo cản khôn bên trong mở đại thiên thế giới bên trong.
Nghĩ nghĩ,
vì phòng ngừa Liêu Tiên làm phá hư, hắn còn cần cấm chế thần thông phân chia một khối khu vực, làm Liêu Tiên chúng tinh quái tạm thời hoạt động khu vực. Làm xong đây hết thảy, Thanh Nguyên đốc thúc Khổng Tuyên, đi, đi Kỳ Lân Nhai.
Là,
Khổng Tuyên vũ cánh, hướng phía Đông Côn Lôn Kỳ Lân Nhai bay đi.
Chương 148, Kỳ Lân Nhai, Nguyên Thủy Thiên Tôn chi nộ, tứ bất tượng trả thù Thanh Nguyên.
Các ngươi chạy thế nào? Chương 148, Kỳ Lân Nhai, Nguyên Thủy Thiên Tôn chi nộ, tứ bất tượng trả thù Thanh Nguyên. Các ngươi chạy thế nào từ Côn Lôn Sơn chia đông tây hai tòa? Ngọc Thanh Thánh Nhân liền đem đạo tràng chuyển tại Kỳ Lân Nhai bên trên. Nghe đồn Kỳ Lân Nhai chính là dòng Hán Lượng kiếp thời kỳ tam tộc đánh ra hỏa khí, đem Hồng Hoang Nguyên náo thiên băng địa liệt, hoang khí chồng chất. Tam tộc lao tổ từ giết chóc bên trong tỉnh táo lại, cảm nhận được Hồng Hoang vô lượng nghiệp lực ra chỉ bản tộc phía trên, đích hệ huyết mạch tử thương hầu như không còn, là lắng lại Hồng Hoang thiên địa lượng kiếp cùng nghiệp lực, liên riêng phần mình phát đại hoành nguyện lắng lại Hồng Hoang giữa thiên địa lửa giận. Mà Kỳ Lân lão tổ tại trở lại Côn Lôn Sơn thời điểm bởi vì thương thế thảm trọng, lại có nghiệp lực của thân, lại vì Kỳ Lân bọn họ mở Kỳ Lân giới chỗ này chỗ an thân sau bởi vì thương thế quá nặng mà vẫn lạc, thân hình khổng lồ hóa thành Kỳ Lân ngay. Vô số nguyên hội trước đó chân tướng vì sao? Không người biết được. Nhưng có thể nhìn thấy chính là Kỳ Lân Nhai chỗ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hiếm thấy Kỳ Lân xuất hiện. Một đầu thần tuấn tứ bất tượng hề vải nằm ở trên đồng cỏ lười biếng phơi nắng. Đột nhiên, một đầu to lớn khổng tức vượt qua vô tận hư không mà đến. Doa đến tứ bất tượng kinh hoàng, hoàng luận nói, làm càn, người nào dám can đảm ở thánh nhân đạo tràng cuồng vọng như vậy. Còn không mau mau dừng lại. Đầu kia khổng tức khí tức thật sự là quá kinh khủng. Đúng là tiên thiên ma thần khí tức, còn bước vào đại la kim tiên, trong mắt lộ ra hung lệ quan mang. Phản phất là cái thôn vệ chúng sinh kiệt ngạo ma đầu. Tứ bất tượng nhìn thoáng qua đầu kia tướng mạo kỳ quái tiên tiên linh thú, Thanh Nguyên không khỏi hiếu kỳ nói, vị sư đệ này chẳng lẽ là tứ bất tượng? Chẳng biết lúc nào bái nhập nhị sư bá môn hạ.
Nhị sư bá?
Tứ bất tượng con mắt chuyển lỗ lỗ, không bao lâu liền nghĩ đến cái gì, có chút ghét bỏ, khinh bị đánh giá Thanh Nguyên, lạnh như băng nói, ngươi là đám kia ẩm ướt sinh chứng hóa, bị mau đời giác tiệt giáo người. Kỳ Lân Nhai không chào đón các ngươi những nghiệt xúc này, cút nhanh lên.
Nghe vậy,
Thanh Nguyên khẽ nhíu mày, mặc dù không biết năm đó phân ra đến tột cùng ra sao tình huống, có thể ngay cả phía sau gia nhập thánh nhân môn hạ tứ bất tượng đều có loại thái độ này, có thể thấy được hắn sau khi rời đi, xiển giáo tiệt giáo ở giữa phát sinh mâu thuẫn đến tột cùng cỡ nào kịch liệt a. Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên tứ bất tượng một lát, nói thẳng, ngươi đi cho hắn hai cái bạt hai.
Tốt.
Khổng Tuyên cũng không có do dự, liền hóa thành hình người bay đến tứ bất tượng trước mặt, đùng đùng chính là cho hai bàn tay. Khi tứ bất tượng muốn phản kháng lại không dám phản kháng, phẫn nộ nói, ta chính là Ngọc Thanh thánh nhân và kỵ, các ngươi dám can đảm như vậy khi nhục ta, chính là tại rơi thánh nhân mặt mũi. Các ngươi chịu đựng thánh nhân lửa giận sao? Lúc nào một cái tọa kỵ cũng đại biểu được thánh nhân. Thanh Nguyên mặt không chút thay đổi nói, ngươi há miệng ngậm miệng đều tại nhục mạ tiệt giáo đệ tử, lại là cớ gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Tam Thanh thánh nhân là thân huynh đệ, Tam giáo nguyên bản cũng là một nhà sao? Ngươi há miệng ngậm miệng nhục mạ tiệt giáo, chính là đang mang anh em ruột của mình. Thánh nhân dạy ngươi vũ nhục thân huynh đệ. Liên tiếp nói xuống đi. Đem tứ bất tượng đều khiến cho bối rối không thôi. Thanh Nguyên cũng lười để ý tới bị làm hư tứ bất tượng, mang theo Khổng Tuyển quay người hướng trên núi đi đến. Lại không phát hiện. Tứ bất tượng nhìn thấy đi về sau, mặt lộ oán hận vụng trộm chạy trốn. Đi vào Ngọc Hư cung bên ngoài. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng càng đến gần đỉnh núi tòa cung điện kia, Thanh Nguyên liền có thể cảm nhận được càng kinh khủng thánh nhân uy áp giáng lâm ở trên người, như là giống như hỗn độn sâu không lường được. Càng đi về trước, áp lực càng lớn. Về phần Khổng Tuyên, đã sớm tại chỗ giữa sườn núi ngừng lại. Đi vào Ngọc Hư cung bên ngoài. Nơi đây gần như tính thực chất thánh uy đủ để áp đảo thế gian bất kỳ một người nào. Thanh Nguyên eo còn xuống không gì sánh được, trong mắt có tơ máu hiện hiện. Đệ tử Thanh Nguyên, bái kiến nhị sư bá. Đến cửa điện bên ngoài một khắc, Thanh Nguyên rốt cuộc không chịu nổi cố áp lực này, thuận thế nằm dạp trên mặt đất, bái kiến thánh nhân.
Ha ha, nhân chủ đến, bạn tôn nhưng cũng không dám thụ ngươi cúi đầu này a.
Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm băng lãnh từ Ngọc Hư cung bên trong truyền ra, nói vừa tới sẽ dạy bạn tôn tọa hạ tọa kỵ, hiện tại có phải hay không muốn giáo huấn bạn tôn a?
Đệ tử không dám.
Đệ tử này trình đến đây, là chuyên bái phỏng nhị sư bá, chúc nhị sư bá vạn thọ vô cương, thánh đạo tinh tiến.
Thanh Nguyên tư vị phức tạp,
cung kính đáp lại.
Ha ha, ngươi không đến trách tội ta để tam giáo phân ra sao?
Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói, khá lắm nhân chủ. Lúc trước chúng ta liền cáo chi ngươi nhân tộc không thể tùy tiện nhiễm nhân quả, ngươi lại dám cùng nhân tộc khóa lại khí vận, là được biết có vinh cùng bình, có nhục cùng đủ. Ngươi tại nhân tộc phí sức nhiều năm như vậy, bây giờ nhân tộc phát triển vẫn thường thường, ngươi lại có biết nhân tộc tộc vận bên trong ẩn chứa nồng đậm họa sát thân, sẽ có diệt tộc tuyệt chủng đại thai sắp tới, chính là chiều hướng phát triển, ngay cả chúng ta thánh nhân cũng không thể quấy nhiễu, ngươi lại hạ chẳng can thiệp.
Làm sao?
Hiện tại so thánh nhân còn muốn lợi hại hơn.
Đệ tử không dám.
Thanh Nguyên trầm mặc đến cực điểm, hô hấp nặng nề.
Ha ha, ngươi không dám.
Ta nhìn ngươi ngược lại là cái gì cũng dám a. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng cười nhạo nói, với ai người kết bái không tốt, ngươi đi cùng Minh Hà Nguyệt Trướng kia ô uế hạng người kết bái, thật là tốt dũng khí à. Làm sao ngươi cũng nghĩ lấy sát chứng đạo? Ta nhìn ngươi cùng sư phụ ngươi thông thiên một dạng, đều tự cho là đúng, cho là mình có thể thay đổi gì, thật có thể thay đổi gì sao? Ta cũng đi. Về sau rốt cuộc không cần đến Côn Lôn Sơn, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận tím mặt, trên thân bộc phát ra vô lượng kinh khủng thánh uy, kinh hãi hồng hoang vô số đại năng dùng mình. Nhị sư ba có lệnh, đệ tử không thể không theo. Đệ tử mang đến một chút rau quả, đều là tại trong hồng hoang nhìn thấy linh quả, tương đối xứng miệng, liền để ở chỗ này. Thanh Nguyên cung kính ba khấu cử bái, đem rổ quả đặt ở Ngọc Hư cung cửa ra vào, ngăn chặn nước mắt không có chảy xuống, quay người thật nhanh hướng phía dưới núi đi đến. Đi tới đi tới, lại là ngăn không được nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, trong gió hung hăng quẳng xuống đất, ném vụn thành vô số cánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn như tại gian dạy hắn, lại càng giống là trưởng bối phẫn nộ đáng tiếc bất thành khí vãn bối một dạng, là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ yêu mến, sợ vãn bối đi nhầm lối rẽ cả một đời đều lật người không nổi. Từng câu ngôn ngữ sắc bén, nhưng càng nhiều đều là đang nhắc nhở hắn, bảo vệ hắn a tới. Sườn núi chỗ mượn nhờ thánh uy tu hành Khổng Tiên mở hai mắt ra, không khỏi sắc mặt kinh hãi, vội vàng nhắm mắt lại lại nhìn lại, thậm chí còn dùng sức dụi mắt, căn bản không thể tin được chính mình nhìn một màn. Cái này, làm sao có thể? Luôn luôn cuồng vọng gan lớn tiệt giáo thủ đồ vậy mà hốc mắt đỏ bừng, một bộ chạy qua nước mắt bộ dáng. Khóc qua. Làm sao có thể? Người trong thiên hạ chết hết, cái này tiệt giáo thủ đồ đều khó có khả năng khóc đi. Con mẹ nó chứ tu luyện, tu ra ma trướng. Thanh Nguyên lúc đầu tâm tình cũng không phải là rất tốt, còn chứng kiến Khổng Tiên gia hỏa này cùng nhị ngốc tử giống như lại gần quan sát, tức giận một bàn tay quạt tới, quát lớn, xuống núi, đi Đông Hải chi thân. Úc úc. Khổng Tiên đều không có phản bác cái gì. Là thật nhìn ra Thanh Nguyên tâm tình không tốt lắm, thành thật thật đi tại xuống núi con đường. Rời đi Kỳ Lân Ngai. Hóa thành to lớn khổng tức dựng lấy Thanh Nguyên hướng Đông Hải chi tân bay đi. Sao liệu? Bay qua Côn Lôn Sơn một cái khu vực lúc, đột nhiên tiên quang đại biến, đúng là một phương trận pháp khốn trụ Thanh Nguyên hai người. Là các ngươi. Phát giác được quen thuộc 7-8 đạo khí tức. Thanh Nguyên cười cười, không nói gì thêm. Làm càn, ai dám vây nốt ta? Khổng Tiên đang muốn nổi giận, bốn phương tám hướng đột nhiên quanh quẩn lên tứ bất tượng cuồng vọng tiếng cười đắc ý ha 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 ha, không nghĩ tới hôm nay cắm đến trong tay của ta đi. Các vị sư minh, chính là hai cái này tiệt giáo tặc nhân tự tiện xông vào Kỳ Lân Nhai mạo phạm lao sư Ngọc Hư cùng, vừa rồi đầu kia không tức trả lại cho ta hai cái tát, sư minh các ngươi nhất định phải thay ta làm chủ a, ta muốn hủy nó hai cái dưới cánh đến ăn nướng cánh chim. Tứ bất tượng từ chỗ bí mật đạp không mà đến, mặt mũi tràn đầy đắc ý buồn cười lấy cười, hắn không cười nổi tiếng. Chuyện gì xảy ra? Cụ Lưu Tôn, Thái Ất, Hoàng Long sư minh bọn hắn chưa hề đi ra. Không phải đều nói tốt đi ra mặt, hàng phục tiệt giáo tới những xuất sinh này sao? Người đâu? Ta sát đại trận làm sao biến mất? Các sư minh chạy trốn. Tứ bất tượng một mặt một bước, đột nhiên không trung nhấc lên một trận gió canh, đầu kia to lớn khổng tức đánh tới, song chảo hung hăng đưa nó đè xuống đất, hung lệ nói ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ngươi muốn ăn cái gì cánh gà nướng? Không có, chuyện không hề có, ngài nhất định là nghe lầm. Tứ bất tượng gian nan nuốt nước bọt, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng dáng tươi cười. Vì bảo trụ mạng nhỏ, nó vội vàng giơ lên hai cây móng hướng trên mặt mình vỗ qua, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a sư minh. Có việc dễ nói. Nhìn thấy tứ bất tượng mặt đều sưng lên, sắp biến thành năm không giống. Thanh Nguyên vừa rồi vỗ Khổng Tiên thân thể. Khổng tước vừa rồi bùng ra không thể phá vỡ kim trảo, hướng phía thiên khung bay đi, rất nhanh liền không thấy tung tích. Sau một lúc lâu, cụ Lưu Tôn, Thái Ất, Hoàng Long, Linh Bảo, Từ Hằng, Văn Thủ sáu người vừa rồi chạy trở lại. Sư minh, vừa rồi các ngươi đều đi nơi nào a? Không phải đã nói cho ta chỗ dựa sao? Làm sao lập tức liền không thấy người? Ta mới vừa rồi bị tiệt giáo xuất sinh khi nhục a. Nhìn thấy bọn hắn trở về, tứ bất tượng không gì sánh được bị khuất, lại đem Hoàng Long một đám dọa cho phát sợ. Thảo, cái đồ chơi này là ai? Nam không giống đi. Khu khu. Vừa rồi sư minh là có chuyện, cho nên mới rời đi, chúng ta vừa phát hiện sư đệ ngươi có việc, chẳng phải lập tức quay lại giúp ngươi sao? Hoàng Long đạo nhân ra vẻ nghiêm túc nói ra. Thái Ất, cụ Lưu Tôn mấy người tự nhiên cũng sẽ không nói chính mình sợ Thanh Nguyên. Cả đám đều tại bảo đảm lấy, nghe được tứ bất tượng đều cảm động. Đột nhiên, tứ bất tượng nhìn thấy Khổng Tiên lại bay trở về, không khỏi kêu gào nói, tốt các ngươi những này tiệt giáo nghiệt xúc còn dám trở về. Hiện tại sư minh của ta bọn hắn trở về, ta nhìn các ngươi bây giờ muốn chết như thế nào nói. Còn quay người muốn cùng Hoàng Long bọn hắn nói chuyện. Nhưng mà chính là như thế vừa quay đầu, tứ bất tượng động. Thảo, người đâu? Chạy đi đâu? Một bức bên trong tứ bất tượng đột nhiên cảm nhận được to lớn cuồng phong theo Khổng Tiên giáng lâm mà đánh tới, cặp kia hung lệ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía sau lưng của nó, chằm chằm nó tê cả da đầu. Xoay đầu lại, liền nhìn thấy chỉ có mấy chục tấc khoảng cách Khổng Tiên gắt gao nhìn chằm chằm nó, mặt mũi tràn đầy bất thiện. Cái nào? Ta nói là hiểu lầm, các ngươi hẳn là sẽ tin tưởng đi. Tứ bất tượng ngượng ngùng cười. Lộc cộc. Nó gian nan nuốt nước bọt, khó nhọc nói, quy củ ta đều hiểu, ta tiếp tục bật hai. Lớp 3 lớp 4. Qua thời gian hơi dài, Khổng Tiên hài lòng rời đi. Lần này rời đi, liền rốt cuộc chưa có trở về. Mà Hoàng Long đạo nhân bọn hắn cũng không có xuất hiện nữa, tứ bất tượng nội tâm bắt đầu sinh ra bất mãn cùng hoài nghi. Làm sao các sư minh ngày thường mắng tiệt giáo mắng ác như vậy? Thật đụng phải tiệt giáo người, cũng không dám ra mặt. Chương 149, chỉ là chính mình không đủ mạnh, nhân giáo chi cảnh chương 149, chỉ là chính mình không đủ mạnh, nhân giáo chi cảnh trên đời nơi nào có cái gì đúng sai đâu. Đây hết thảy đều là ta quá yếu, không cách nào khống chế toàn cục tôi, nếu như ta có đầy đủ chúa tể hết thảy thực lực còn sẽ có hiện tại một màn này sao? Đều tại ta không đủ cường đại, cho nên mới để nhị sư bá quan niệm trở nên sai lầm đứng lên. Ta nhất định phải mạnh lên, đem nhị sư bá quan niệm đảo ngược, nhị sư bá không có khả năng lại cố chấp đi xuống. Ta thân là hắn sư chất, có đem hắn quan niệm đảo ngược trách nhiệm. To lớn khổng tức trên lưng, Thanh Nguyên ánh mắt trở nên kiên định. Hắn nhìn về phía phương xa, phân phó nói, đi Đông Hải Chi Tân. Lại đi Đông Hải Chi Tân. Khổng Tuyên nội tâm có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, tiếp tục vỗ cánh tiến lên. Kỳ Lân Ngai, Ngọc Hư cung bên ngoài, một cái giỏ hoa quả lặng lặng bày ở trên mặt đất. Tại trong giỏ sách đều là trong hồng hoang 10 phần hiếm thấy tiên chân linh căn, hết thảy là tiên thiên linh vật cấp bậc, đặt ở bên ngoài đủ để tùy tiện dẫn phát gió tanh mưa máu, nhưng hôm nay liền tùy ý bày ở trong giỏ sách xem như lễ gặp mặt. Thánh nhân phẫn nộ, kinh khủng thánh uy dập dờn ở trong thiên địa, dẫn tới địa thủy hỏa phong đều đang lắc lư. 3000 đại đạo pháp tắc chập chờn. Qua hồi lâu, vừa rồi từ từ bình ổn lại. Cờ cờ ý tở tê tê Ngọc Hư cung cửa lớn đột nhiên mở. Một cái cột bím tóc sừng dê tiểu đồng tử nhô đầu ra, nhìn xung quanh. Khi hắn nhìn thấy cửa điện bên ngoài cách đó không xa rổ quả lúc, ánh mắt lộ ra xem thường chi ý, nhanh chân tiến lên muốn một cước đem rổ quả đá bay. Nhưng mà ai biết, chuẩn bị đá bay đến rổ quả thời điểm, đột nhiên một cỗ pháp lực đem hắn đánh bay, cùng bóng ra giống như lăn xuống qua một bên trên đồng cỏ. Bạch Hạc đồng tử kêu lên một tiếng, đang muốn hùng hùng hổ hổ, lại phát giác được đến từ Ngọc Hư cung bên trong lành ý là ai để cho ngươi đá cái kia rổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm băng lanh băng lên, dọa đến Bạch Hạc đồng tử quỳ xuống đập ngẩng đầu lên, nhỏ gặp lão sư chán ghét tiệt giáo đệ tử, cho nên liền muốn tự hành xử lý rổ quả này, không muốn chọc giận lão sư, còn xin lão sư thứ lỗi. Bạch Hạc đồng tử nội tâm lại sợ hãi lại bị quất. Thánh nhân không phải rất chán ghét tiệt giáo người tới sao? Tại sao phải ngăn cản hắn đá bay rổ quả? Cút đi, chính mình đi bê quan cái mấy trăm năm trở ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn khuôn mặt băng lãnh, vung tay lên bên dưới, liền đem rổ quả thu nhập Ngọc Hư cung bên trong, trùng điệp đóng lại cửa lớn. Một màn này để Bạch Hạc đồng tử vừa kinh vừa sợ, dập đầu ba cái sau, chạy trối chết. Cung Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chăm chú lên cái kia rổ quả, băng lãnh khuôn mặt hỏa hoạn rất nhiều, nhưng ánh mắt trở nên càng lạnh lẽo hơn đứng lên. Hừ, thông thiên đạo của chính ngươi sai cũng liền thôi, còn làm hư một cái tài năng có thể đào tạo. Chỉ tiếc, bản tọa còn chưa đủ mạnh, nếu không tương lai đủ để cho các ngươi thấy rõ thuận thiên mà vì mới là chính đạo. Cái gì tiệt tiên chi đạo, cái gì nghịch thiên đổi thế, chính là nghịch thiên mà vì, bất luận bây giờ hiện nay hiện ra đến cỡ nào tốt, cuối cùng đều sẽ sụp đổ vỡ vụn, hôi phi yên diệt. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ biết bản tọa dụng tâm lương khổ nhìn chăm chú rổ quả thật lâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng đại pháp lực đem rổ quả lấy thời gian, không gian tầng thứ phong tỏa tốt. Dù là ước vạn nguyên hội đi qua, cái này rổ quả cũng sẽ không trôi qua nửa điểm thời gian tuế nguyệt. Thật lâu, thánh nhân lâm vào tu hành trong đại đạo. Đông Hải Chi Tân, phương đông, một chỗ bình tĩnh tường hòa khu vực. Mảnh này nhân tộc bộ lạc qua đều 10 phần nhàn nhã tường hòa, không có cường đại hung thú có thể là yêu tộc, dị chủng chiếm cứ, giữa thiên địa đại đa số đều là phổ thông chút gia thú, hung thú chiếm đa số. Bởi vì chỗ ưu lương, thổ nhưỡng vì nhiêu, khí hậu hợp lòng người. Ở nơi này mọi người đều qua 10 phần nhàn nhã. Từng mảnh nhân tộc trong bộ lạc khói bếp lượn lờ, lão nhân già có chỗ theo, hai đồng chiều khí phồn thịnh, cho người ta một loại 10 phần tường hòa cảm giác. Nơi đây, tu đạo nhiều hơn một chút. Võ đạo không thể, miếu thần điệu xỉu, nhân tộc bọn họ đều tin đạo, tu luyện rất khó lĩnh hội cửu chuyển kim đan phát tiên. Cường giả không nhiều, trên trăm cái bộ lạc, gần chừng trăm vạn người, thậm chí ngay cả một cái huyền tiên đều không có. Võ đạo không tu, thậm chí ngay cả che chở bọn hắn miếu thần đều bởi vì hương hỏa nguyện lực không đủ, mà đơn giản duy trì tự vệ tu hành, khu xử một chút rắn, hồ ly, con trồn, con nhím, chuột, gấu, sói, chó, gấu. Mang chờ chút tuổi thọ đã lâu có thể là trí tuệ cao chút sinh linh phát triển thành cánh chim, truyền tụ một chút thần đạo phương pháp tu hành, dùng cái này để duy trì tự thân tín đồ. Nơi này miếu thần tín đồ bên trong, động vật vậy mà so với người còn nhiều hơn. Đột nhiên, một đầu to lớn khổng tước bay tới, phá vỡ nơi đây hòa bình. Vô số nhân tộc dị thường hoảng sợ e ngại. Rất nhiều trong bộ lạc cũng bay đi ra lần lượt từng bóng người liên hợp kháng. Nhưng khi thấy rõ người tới dung mạo lúc, nhao nhao quỳ xuống hành lễ, bái kiến nhân chủ. Đạo thân ảnh này chính là nhân tộc chi chủ. Như không người chủ, nhân tộc vì sao lại có bây giờ như vậy an bình tường hòa tràng diện? Chỉ sợ là sớm đã bị kinh khủng hồng hoang vạn tộc nuốt chửng lấy. Không cần đa lễ, ta tới đây chỉ là muốn hỏi một chút các ngươi nơi này là không phải có tòa thủ Dương Sơn. Thanh Nguyên dùng pháp lực đem mọi người nâng lên, nhìn chăm chú lên dân bản xứ tộc bộ lạc. Nội tâm phảng phất nhớ tới cái gì? Nhớ tới nơi đây dị thường. Ở quá khứ hắn đều không có phát giác được nơi đó dị thường, thẳng đến tới về sau mới phát hiện, chắc là thánh nhân bố trí thủ đoạn, cho nên như thế đi. Khởi bẩm nhân chủ, lần này đi phương đông 3000 dặm có ngọn núi, bởi vì mặt trời mọc thời điểm tử khí đông lai chiếu rọi tại trên ngọn núi kia, khoảng chừng hồi lâu ánh nắng đều không theo hạ xuống tại dưới ngọn núi kia, cho nên dân bản xứ gọi thủ Dương Sơn. Một tên nhân tộc bộ lạc tộc trưởng đáp lại nói, trên núi kia có vị lao thánh người, thỉnh thoảng xuống núi truyền thụ cho ta đám nhân tộc cựu truyền kim đan phát thiên. Lao thánh người đệ tử cũng thỉnh thoảng xuống núi hàng yêu trừ ma, cho nên chúng ta nơi này cũng không có hung thú gì, yêu tộc rất là hòa bình. Thì ra là thế, đa tạ, các ngươi đi về trước đi. Thanh Nguyên nhẹ gật đầu, khu xử không tức tiếp tục hướng phía trước. Đám người mặc dù hiếu kỳ nhân chủ tại sao lại tới này chủng địa phương nhỏ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, tứ tán trở về tộc địa. Một lát, Thanh Nguyên cưỡi khổng tuyên đi tới dưới chân núi Thủ Dương Sơn. chỉ là dò xét một chút, liền có thể nhìn thấy bàng bạc quần quần thánh nhân đạo vận tràn ngập ở giữa thiên địa, trong lúc mơ hồ có thể thấy được tử khí hiện hiện ở thiên cung, chính là thánh nhân đạo tràn mới có đại khí bàng bạc. Đi, cùng ta đi bái kiến quá rõ thánh nhân. Thanh Nguyên phân phó một tiếng, Khổng Tuyên vội vàng đem to lớn hình thể thu vào. Đi đến Thủ Dương Sơn thời điểm, Thanh Nguyên nhìn thấy một con lợn biến thành hình đen tư đại hán ngay tại trượt lấy Thanh Nhu, thỉnh thoảng trao đổi tu luyện huyền công then chốt. Đen tư cùng Thanh Nhu bắt chuyện lúc, trên người có kim đan quang trạch chớp động, hiển nhiên là đã đem một viên kim đan tu luyện đến kim tính bất hủ tình trạng, thậm chí càng cường đại hơn. Theo Chợ Châu, ngược lại là một bộ rất hiếm thấy cảnh tượng. Khổng Tuyên bình luận hai câu, đem Chư Cương Liệp cùng Thanh Nhu khí mặt đều đen kịt rất nhiều. Ngay cả Thanh Nguyên cũng không khỏi ngoài ý muốn nhìn hắn vài lần. Trước kia làm sao không cảm thấy cái này Khổng Tuyên như thế miệng nát? Quả nhiên không phải người một nhà, không vào một nhà cửa, cái miệng này cùng đại bằng điệu so ra thật là có qua mà không bằng, thẳng đâm lòng người đau đớn a. Chư Cương Liệp cùng Thanh Nhu đang muốn mắng chửi người, lại nhìn thấy cầm đầu Huyền Y Liễu thân ảnh, không khỏi sắc mặt giật mình, cung kính nói, gặp qua Thanh Nguyên sư thúc, sư minh. Đã lâu không gặp, gần nhất Huyền Đô sư minh, Trần Võ sư đệ, Đồ Ách sư đệ bọn hắn trải qua vừa vặn rất tốt. Thanh Nguyên đi qua chào hỏi, cũng cùng hai tiên Hàn Nguyên. Nguyên lai nhân giáo lúc trước tìm kiếm đạo tràng mới cũng không dễ dàng. Từ ban đầu Tam Thanh phân ra đằng sau, nhân giáo liền tại Hồng Hoang Du đã đứng lên, thẳng đến Đông Hải Chi Tân mới dừng lại định cư. Thánh nhân ở chỗ nào cũng không đáng kể. Coi như khổ bọn hắn những này người bình thường ở qua Côn Lôn Sơn đằng sau tại Đông Hải Chi Tân ở lại, rời đi tiên phường huy hoàng sán thế tới này, ngay cả cái lớn một chút tiên phường đều không có địa phương, liền cùng siêu nhất tuyến thành thị đi tới khe suối trong thôn nhỏ ở lại. Mười phần không quen loại cuộc sống này. Huyền Đô thanh tu khổ luyện, ở trong núi tu hành không ra. Trần Võ đạo là ở chỗ sát phạt, những năm này đi chém giết chút nghiệp lực sâu nặng sinh linh. Mà Đỗ Ách thì là bốn chỗ phiêu đãng, quanh năm không thấy trở về. Đáng tiếc lao sư bọn hắn đều không cho chúng ta đi quay rời ngài, không phải vậy chúng ta sớm muốn đi bái phòng sư thúc ngài. Chư Cương Liệp có chút bất đắc dĩ, chuyển tay lại đạt được Thanh Nguyên nhét tới đan dược. Các ngươi trải qua cũng là gian khổ, hai bình này đan dược các ngươi cầm lấy đi tu hành đi, về sau có việc có thể tới Đông Hải Kim Ngao đảo tới tìm ta. Thanh Nguyên cười cười, vỗ vỗ Chư Cương Liệp bà bay, quay người liền dẫn Khổng Tuyên thượng Thủ Dương Sơn. Đa tạ sư thúc, đa tạ sư minh. Một trâu một heo cảm tạ không thôi. Các loại Thanh Nguyên đi xa về sau vừa rồi mở ra nắp bình, người thấy một cỗ nồng đậm đan dược hương khí, thậm chí trong bình sứ vậy mà toát ra một cỗ kim ý là ngũ chuyển kim đan. Một heo một mặt trâu bên trên lộ ra vẻ chấn động. Ngoan ngoãn, cái này Thanh Nguyên sư minh, sư thúc thật đúng là hào khí, đã như vậy đợi lát nữa liền không đi tìm cái kia Khổng Tức phiền thoái. Bước vào Thủ Dương Sơn, Thanh Nguyên cảm nhận được một cỗ làm lòng người thần yên tĩnh lại bật bị. Người chờ đợi ở đây, ta đi một chút liền về. Phân phó Khổng Tuyên hai câu, hắn trực tiếp hướng trên núi đi đến. Càng đến gần trên núi tòa kia đạo tràng, tiếng đàn liền càng rõ ràng, nghe nghe Thanh Nguyên không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Tiếng đàn này, không phải Vân Cung Tấn Âm sao? Tại quá rõ thánh nhân Thủ Dương Sơn bên trên nghe đến đại náo thiên cung tứ khúc, thật đúng là có chủng không nói ra được không hài hòa a, nhưng còn có một phong bị khác. Nếu như nói tiên đỉnh trọng biên lăng tiêu tiên âm cùng ra ba khí, một cỗ thôn tính bạn vật độc bá hồng hoang khí phách, mà nơi này Vân Cung Tấn Âm trở nên mở mị thạo nhiên, vô vi thanh tịnh, có chân chính tiên gia lạnh nhạt khí phách. Đi vào ngoài đạo tràng, Thanh Nguyên cung kính nói, đệ tử Thanh Nguyên, đến đây bái kiến đại sư bá. Cầm âm gãy mất ba lượng hơi thở, bên trong truyền đến thanh âm. Là Thanh Nguyên tới. Huyền Đô, đi mở cửa đi. Là, sư phụ. Không bao lâu, đạo tràng cửa viện mở ra. Đã lâu không gặp Huyền Đô hướng Thanh Nguyên cười một tiếng. Hai người đơn giản bắt chuyện qua sau, liền đi vào bên trong đi. Đệ tử bái kiến đại sư bá, chúc đại sư bá đại đạo tình tiến, vạn thọ vô cương. Thanh Nguyên cung kính bái kiến, đem rổ quả để dưới đất. Ân, coi như chúng ta lại có mấy vạn năm không gặp a Thanh Nguyên, những năm gần đây qua vừa vặn rất tốt. Quá rõ thánh nhân thần sắc lạnh nhạt, cũng không có cái gì phẫn nộ, hoặc là giáo huấn Thanh Nguyên ý nghĩ. Hàn Huyên hồi lâu, Thanh Nguyên cuối cùng cung kính rời đi. Từ quá rõ thánh nhân lời nói đến xem, đối phương đối với Tam Thanh phân gia tuy có lời oán giận, nhưng cũng không có quản hạt ý tứ. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Cưỡng ép áp chế đạo, còn tính là đạo sao? Chương 150, Long Vương cáo trạng Kim Ngao đạo, Tiệt giáo hai đại bàn phái. Đã lâu không gặp Ngao Quảng. Chương 150, Long Vương cáo trạng Kim Ngao đạo, Tiệt giáo hai đại bàn phái. Đã lâu không gặp Ngao Quảng sư thúc, ngài muốn đi sao? Không bằng lưu lại ăn cơm tối. Đông Hải Chi Tân cỏ tươi màu mỡ, nơi này dã thú khẩu vị đều rất không tệ, thêm một chút cây thì là, một tiêu cay cái gì rất ngon miệng. Dưới núi tu luyện Chư Cương Liệp nhìn thấy Thanh Nguyên hai người rời đi, không khỏi cười hắc hắc tới, nói ta hiện tại liền đi bắt vài đầu dã thú, đợi lát nữa ăn cơm rau dưa. Không trách hắn cùng Thanh Nguyên thân cận, đối phương cho thật sự là nhiều lắm. Ngày khác đi sư chất, ta còn có chút sự tình, lần sau có cơ hội, định cùng ngươi tại Đông Hải Chi Tân nấu cơm giã ngoại một phen. Thanh Nguyên lắc đầu cự tuyệt. Sau đó, ngôi không tước hướng phía Đông Hải phương hướng bay đi. Đông Hải mênh mông ngông ngẩn, cũng là một mảnh cương vực bát ngát rộng lớn hải vực, trong biển cất giấu hung thú, đại yêu nhiều vô số kể. Long tộc có thể tại Đông Hải bên trong xưng bá, tự nhiên là nội tình thâm hậu, không thể khinh thường. Chỉ tiếc gần nhất Đông Hải Long tộc bọn họ lại gặp đến rất nhiều sự tình phiền lòng. Nguyên bản tại Đông Hải, Long tộc có thể xưng là bá chủ, chiếm cứ hải vực dưới trướng dân tộc thủy con dân vô số, chính là Đông Hải danh xứng với thực bá chủ. Nhưng mà ai biết đột nhiên tới cái thánh nhân tại Đông Hải Kim Ngao đảo an gia, tới cũng liền tới. Nhưng mà ai biết thánh nhân tọa hạ những đệ tử kia từng cái cũng không phải là cái gì an phận thủ thường nhân vật. Tại Kim Ngao đảo bên trên xây cái tiên phường, lại không tuân quy củ, ỷ là thánh nhân đệ tử, tại tiên phường bên trong giao dịch qua đi vụng trộm theo dõi người giao dịch đi gõ ám côn bắt chẹt tiền tài, còn lấy thánh nhân đệ tử danh hào đến uy hiếp Đông Hải tu sĩ. Đông Hải những tu sĩ kia đều biệt khuất không thôi. Đánh không lại, liền cách xa Kim Ngao đảo, trốn đi. Có thể Long tộc tránh không xong a. Ba ngày hai đầu có tiệt giáo đệ tử đến Đông Hải Long cung bên trong mượn đồ vật, mượn không trả còn chưa tính, còn lại nhiều lần tới mượn, không mượn liền chơi sọ lá đại náo một trận, khiến cho Đông Hải Long cung gà chó không yên. Đây là một ít sự tình. Mấu chốt là những năm gần đây tiệt giáo môn nhân bên trong vậy mà âm thầm lấy Đông Hải sinh linh là nguyên, tu luyện tà công, luyện cờ, giết chóc chờ chút chỗ nào cũng có. Long tộc dưới trướng dân tộc thủy con dân tử thương vô số. Huyên náo lòng người bàng hoàng, oan khí rất nặng, ba ngày hai đầu đến Long cung bên trong tìm Long Vương kêu oan xin giúp đỡ. Những ngày tiệt giáo đệ tử tới, liền cùng châu chấu đến giống như, an một tầng còn muốn đào sâu ba thước, dễ cũng không nguyện ý lưu một chút. Ai ưa thích loại đồ chơi này? Bây giờ, Đông Hải Long cung bên trong, lại tới một mảnh Đông Hải tất cả hải vực dân tộc thủy thủ lĩnh, ngay tại cáo tiệt giáo trạng. Khóc lóc kể lệ khổ không thể tả. Nghe được những lời này, thân là tân nhiệm Đông Hải Long Vương Ngao Quảng sắc mặt nhíu một cái, cuối cùng giận dữ nói, chư vị khó xử bản vương biết, nếu như tin tưởng bản vương sau đó liền đi khuyên can tiệt giáo tiên, như thế nào? Tốt. Ngao Quảng công tử thân là tân nhiệm Long Vương, chắc là có chỗ độc đáo, chúng ta liền hồi tộc, đợi ngài tin tức tốt. Tộc ta 570 vạn con dân chết thảm ở tiệt giáo tiên thủ bên dưới, xin mời Long Vương ngài tìm lại công đạo. Tiệt giáo tiên quá mức cuồng vọng, thực sự không được còn xin Long Vương đi chân Long giới xin mời chân Long để duy trì đại cục đi chúng dân tộc thủy lãnh tụ tức giận không được. Một năm miệng mười dị nghị lấy. Cuối cùng, bị Ngao Quảng hống liên tục mang khuyên trấn an xuống dưới. Phu quân, phải làm sao mới ở đây? Tân nhiệm Long Vương phu nhân nhuận ngọc mặt mũi tràn đầy sầu lo, đám kia tiệt giáo đệ tử cuồng vọng gan lớn, vô pháp vô thiên, căn bản áp chế không nổi. Vạn nhất đánh nhau, chỉ sợ Đông Hải Long cũng khó mà định nó ra. Việc này bản vương tự sẽ xử lý, phu nhân không cần lo lắng, an tâm ở nhà các loại bản vương trở về chính là. Ngao Quảng cười vỗ vỗ phu nhân tay, tự tin kiểm kê nhân thủ, quay người rời đi. Bộ này tự tin bộ dáng để Long Vương phu nhân nhuận ngọc an tâm rất nhiều, nhưng rời đi Đông Hải Long cung Ngao Quảng trên mặt rất nhanh hiện ra vẻ sầu lo, có chút lo lắng. Tiệt giáo đệ tử là thật không dễ cho ca. Đám gia hỏa kia vô pháp vô thiên, sự tình gì cũng dám làm. Nguyên bản những cái kia Côn Lôn Sơn tới tiệt giáo đệ tử còn tốt, không nói nhiều tốt, nhưng cũng sẽ không làm đủ trò xấu. Có thể lên thanh thánh nhân tới Đông Hải đằng sau, cũng là quảng thu môn nhân. Liền có vô số Đông Hải tu sĩ hội tụ mà đi, nhao nhao gia nhập tiệt giáo. Lan lộn cái đệ tử ngoại môn có thể là đệ tử ký danh thân phận, liền đánh lấy thánh nhân cờ hiệu làm sằng làm bậy, làm đủ điều ác. Cái gì sát sinh luyện công, tàn sát luyện cờ sự tình, chỗ nào cũng có. Bởi vì phát hiện đánh lấy thánh nhân cờ hiệu thật không người nào dám động thánh nhân đệ tử đằng sau, liền càng cuồng vọng. Đông Hải sinh linh phóng đãng không bị trói buộc kiệt ngạo bất tuần, căn bản không muốn phục Côn Lôn Sơn tới tiệt giáo tiên bọn họ của giáo. Hai phe thế như nước với lửa, nhất là ngày gần đây gia nhập tiệt giáo Đông Hải các tu sĩ lấy Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Triệu Công Minh, Tam Tiêu các loại tiệt giáo tiên cầm đầu, Hỏa Long Đảo La Tuyên, Cựu Long Đảo Tứ Thánh, Kim Ngao Đảo Mười Ngày Quân, Cựu Long Đảo Ôn Tiên Lữ Nhạc chờ chút tu sĩ đoàn tụ đứng lên, tạo thành Đông Hải tu sĩ đoàn thể, chống lại Đa Bảo đạo nhân một đám. Song phương đánh tối vui, ai cũng không áp chế nổi ai, huyên náo rất hùng. Huống chi gia nhập tiệt giáo Đông Hải sinh linh càng ngày càng nhiều, Côn Lôn Sơn những cái kia căn bản nhịn không được, ai chỉ có thể đi xem một chút có thể hay không xin mời Côn Lôn Sơn tới những cái kia tiệt giáo tiên hỗ trợ, tổng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ngao Quảng thở dài một hơi, vì không làm cho tiệt giáo các đệ tử địch ý, hắn mang theo Hải Giả Xoa, kinh tướng quân đẳng trên trăm danh nghĩa thuộc, hướng phía Kim Ngao đảo mà đi. Qua hồi lâu, vừa rồi thấy được tòa kia rộng lớn đại đảo, hòn đảo kia tên là Kim Ngao đảo, nghe nói hay là thượng thanh thánh nhân cho lấy được danh tự. Tại Kim Ngao đảo phương tây, thì là do Côn Lôn Sơn mà đến các tu sĩ thành lập một phương tiên phường, là Đông Hải cung cấp mậu dịch liên hệ tiện lợi. Chi tiết, Đông Hải giúp không nói đạo đức quy củ, âm thầm đốt giết cướp giật, bại hoại Kim Ngao đảo tiên phường thanh danh. Ngao Liệt Cương tới gần Kim Ngao đảo, liền bị một chút mắt sắc tiệt giáo tiên thấy được. Qua không bao lâu vậy mà mang theo một nhóm lớn người bật ra, người cầm đầu chính là Huyền Tiên cảnh trung kỳ Lữ Nhạc. Nha, đây không phải tân nhiệm Đông Hải Long Vương nào còn sao? Ngọn gió nào đem ngươi thổi tới Kim Ngao đảo? Lữ Nhạc cao gầy, ánh mắt ấm lãnh. Sau lưng một đám Đông Hải giúp tiệt giáo đệ tử cũng là bất thiện nhìn chăm chú lên Long cung khách đến thăm. Nguyên bản Long tộc là Đông Hải một phương bá chủ, bọn hắn là tán tiên, không dám trêu chọc. Nhưng gia nhập thánh nhân môn hạ về sau uy phong lẫm liệt diêu võ dương oai, ngay cả Long tộc cũng không dám trêu chọc, bọn hắn liền đem đi qua cửu hận toàn bộ báo trở về. Nhìn Long cung người, tự nhiên là không quá rảnh. Gặp qua chư vị tiệt giáo thượng tiên, ta tới đây là muốn tìm quý giáo tiệt giáo thân truyền Đa Bảo đạo nhân, còn xin chư vị thượng tiên tạo thuận lợi. Ngao Liệt hít sâu một hơi, túi đầu xuống, hướng đám người chắp tay. Tìm Đa Bảo đạo nhân? Ngươi đầu này cá trạch chết tiệt đủ tư cách tìm. Từ đâu tới chạy trở về đi đâu, mau mau cút. Tiệt giáo không chào đón các ngươi, lan. Xem xét bọn hắn liền không có lòng tốt, không bằng trước bắt lại nghiêm hình tra tấn, hỏi một chút có phải hay không có mục đích gì đến tiệt giáo. Đám người nghị luận lên, thái độ ác liệt. Ta nghe nói các ngươi Đông Hạ là ổ Long Vương vì trùng kích Thái Ức Kim Tiên, kết quả tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc, là thật à? Lữ Nhạc cười nhìn chăm chú Ngao Quảng, cười chào phúng nói hiện tại xem ra ngược lại là tin tưởng chút ít, một đầu chân tiên tiểu long, vậy mà có thể đảm nhiệm Đông Hải Long tộc Long Vương, xem ra các ngươi Đông Hải Long tộc cũng không có cái gì người, thì không cân nhắc trở thành chúng ta phụ thuộc. Sư tỷ ta Quy Linh Thánh Mẫu những năm gần đây mời chào nhân kiệt, ngươi nếu là nguyện ý mang Long tộc đầu nhập vào Quy Linh Thánh Mẫu, tương lai cũng là người một nhà, tại Đông Hải cũng sẽ không có người dám khi dễ các ngươi. Ta còn nghe nói, từ khi ngươi thượng vị về sau, Đông Hải bên trong rất nhiều dân tộc thủy đều không phải là rất phục. Gia nhập chúng ta giúp ngươi bãi bình những tên kia, như thế nào? Nghe được Lữ Nhạc lời nói, Ngao Quảng sắc mặt khó coi lắc đầu. Nhưng hồi tưởng lại phụ thân trước khi chết đối với hắn dặn dò, đầu thấp hơn, khiêm tốn nói Long tộc bất quá Đông Hải một tiểu tộc ngươi, chỗ nào có thể so sánh từng chiếm được thánh nhân đệ tử uy phong. Như có thể, chúng ta cũng được bái nhập Tiệt giáo môn hạ, nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong. Liền bị Lữ Nhạc thu bạo đánh gãy, ý miệng, ai nói để cho ngươi gia nhập Tiệt giáo? Ngươi một đầu chân tiên nghiệt rồng, trên thân lưng đeo vô tận nghiệp lực, để cho các ngươi gia nhập Tiệt giáo làm cái gì? Không duyên cơ kéo thấp chúng ta hưởng dụng khí vận sao? Nghĩ gì thế gia nhập Tiệt giáo? Loại ý nghĩ này, ngươi tốt nhất đừng muốn. Đối mặt với Lữ Nhạc thô lỗ hung ác quá lớn, Ngao Quảng nội tâm biệt khuất đến cực điểm. Nhưng vì Long tộc, đành phải ra vẻ sợ hãi nói, thượng tiên ý tứ không phải để cho ta gia nhập Tiệt giáo, sau đó đầu nhập Quy Linh Thánh Mẫu sao? Ta là để cho ngươi mang Long tộc đầu nhập vào Quy Linh sư tỷ, các ngươi Long tộc bảo khố lý không phải có thật nhiều tài nguyên sao? Lấy ra để cho chúng ta tu hành, chúng ta cảnh giới cao, tương lai chẳng lẽ sẽ không bảo kê ngươi bọn họ sao? Lữ Nhạc lời nói để Ngao Quảng sững sờ. Sau đó nội tâm sinh ra vô biên lửa giận. Có ý tứ gì? Không có tư cách gia nhập Tiệt giáo. Không cho hắn gia nhập Tiệt giáo coi như xong, còn muốn đem Long tộc tài nguyên lấy ra cho Tiệt giáo đệ tử tu hành. Đây là cái gì thiên đại trò đùa? Ngao Quảng thật sâu hô hấp áp chế nội tâm hỏa khí, lắc đầu nói, thượng tiên ngài nói đùa, Tiểu Long mặc dù đảm nhiệm Long cung chi chủ vị trí, nhưng Long cung cũng không phải là Tiểu Long độc đoán, chỉ sợ là làm không được đúng. Lữ Nhạc trực tiếp một bàn tay phiến đến trên mặt hắn, khinh bị nói, ta hiện tại là đang cùng ngươi thương lượng sao? Ta là tại mệnh lệnh ngươi, đem Long cung bên trong đồ tốt toàn bộ giao ra, không phải vậy ngươi tin hay không ngươi Long cung vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bất quá là đầu vĩnh viễn lật người không nổi cá chật nát, ta gọi ngươi một tiếng Long Vương, ngươi thật đúng là đem ngươi trở thành làm cái gì vai trò? Do dự nữa các ngươi Đông Hải Long cung liền thay cái Long Vương đi. Ngao Quảng nộ khí trong chất, mặt đều đỏ lên. Nhưng nghĩ tới bọn hắn ngoại giới những này Long tộc bọn họ sứ mệnh, hít sâu một hơi, đem lửa giận áp xuống tới, lại còn muốn cùng Lữ Nhạc nói liên tục xin lỗi, sau đó mới thận trọng nói, Tiểu Long có lẽ mạo phạm thượng tiên, Tiểu Long nguyện ý xuất ra một ít gì đó làm bồi thường, không biết đúng. Lại một cái tát quạt tới, trực tiếp đem Ngao Quảng đánh bay ra ngoài. Lữ Nhạc từng ngụm nước nôn tại Ngao Quảng trên thân, lạnh như băng nói, Thảo, ngươi mẹ hắn đuổi ai đây? Hoặc là đem Long cung tài nguyên giao ra, như vậy hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Kim Ngao đảo, về sau các ngươi Đông Hải Long tộc cũng đừng nghĩ bình tĩnh. Đánh cho ta, đánh chết coi như ta. Dứt lời, Lữ Nhạc sau lưng mấy trăm Tiệt giáo tiên vào tới, đồ ập xuống hướng Long cung khách đến thăm hành hung đứng lên. Kinh tướng quân các loại dân tộc thủy đại tướng mặc dù có huyền tiên cảnh giới, nhưng nào dám tại thánh nhân đạo tràng đả thương người. Huống chi, trong bóng tối còn có không ít hung lệ ánh mắt chằm chằm đến. Bọn hắn nếu dám một phát, nhất định sẽ trong nháy mắt chết đi. Không nhớ ta Long tộc lại có cái nhục ngày hôm nay, đáng hận chân Long giới đám kia rồng chiếm cứ cao vị cùng tài nguyên, cũng không để ý ngoại giới Long tộc chết sống. Ngao Quảng nội tâm không gì sánh được biệt khuất, lòng đang dỉ máu. Vì vẫn Long tộc địa vị vậy mà lưu lạc đến tận đây. Đột nhiên, một trận thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngao Quảng, đã lâu không gặp, chương 151, Khổng Tuyên đại khai sát giới, đánh Lữ Nhạc biến đầu heo, một người trấn áp Tiệt giáo. Chương 151, Khổng Tuyên đại khai sát giới, đánh Lữ Nhạc biến đầu heo, một người trấn áp Tiệt giáo. Thanh âm này bị đánh bên trong Ngao Quảng nội tâm chấn động, nhưng là thật không dám tin tưởng. Tiệt giáo thủ đồ, nghe nói Tiệt giáo thủ đồ chạy tới nhân tộc, mấy bạn năm đều không có về Tiệt giáo, không có khả năng hôm nay trùng hợp như vậy đụng tới đi. Có thể vây đánh Ngao Quảng Tiệt giáo tiên bọn họ lại là không thích, từng cái la ầm lên. Thứ gì trong bóng tối giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Ai, xem ra là đầu này cá trạch chết tiệt đồng đảng, từ một nơi bí mật gần đó giả thần giả quỷ muốn đem đầu này cá trạch chết tiệt cấp cứu đi, dám ở chúng ta Tiệt giáo trên địa bàn gây chuyện một cái đều đừng buông tha. Chúng Tiệt giáo tiên càn rỡ la ầm lên. Gia nhập thánh nhân môn hạ sau, bọn hắn mới phát hiện thánh nhân chiêu bài tốt như vậy dùng. Tăng thêm Thông Thiên giáo chủ cũng sẽ không chặt chẽ quản giáo bọn hắn cái gì. Dân già, càng ương ngạnh cuồng vọng, tùy ý làm vậy. Nhưng mà lần này, bọn hắn cũng không biết chính mình muốn lọt vào dạng gì gặp phải. Vâng, cuồng phong đánh tới, mặt biển lăn lư. Một đầu to lớn thần dị khổng tước từ phương xa phi tốc mà đến, khủng bố hung hãn khí thế làm cho ở đây Tiệt giáo đệ tử căn bản không ngẩng đầu được lên. Bên bờ một đám xem trò vui Tiệt giáo Đông Hải giúp bọn họ càng là sắc mặt kinh hãi. Cái này cá trạch chết tiệt vậy mà tìm đến trợ thủ. Nhanh đi xin mời Quy Linh sư tỷ cùng Triệu Công Minh sư minh bọn hắn đến trấn tràng tử mới được. Âm thầm, bên bờ từng cái đệ tử trốn đi, chạy tới mọi người. Ngươi là ở đâu ra xuất sinh, sao dám ở đây náo sự? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là Thượng Thanh Thánh Nhân Thông Thiên giáo chủ đạo chẳng sao? Dám ở thánh nhân dưới lòng bàn chân náo sự, ngươi thật là không biết sống chết nghiệt xúc. Một cái Tiệt giáo tiên chỉ vào Khổng Tuyên mắng lên, tư thái cường ngạnh, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Rõ ràng mới thiên tiên cảnh hậu kỳ, lại cùng chuẩn thánh ở đây một dạng, đem Khổng Tuyên đều hù dọa. Không biết nên không nên xuất thủ, còn về đầu nhìn Thanh Nguyên một chút. Loại người này lưu tại Tiệt giáo cũng là tai họa, giết đi, có việc ta phụ trách. Thanh Nguyên tùy ý nhìn cái kia Tiệt giáo đệ tử một chút, không lưu tình chút nào. Cái kia Tiệt giáo trên người đệ tử nghiệp lực sâu nặng, xích hát một mảnh. Lưu tới làm cái gì? Làm càn. Ai dám giết ta Tiệt giáo môn nhân? Lữ Nhạc giận tí mặt, quát lớn, nơi này là thánh nhân đạo tràng, ở đâu ra xuất sinh dám làm loạn. Không tuyên nghe được có thể bắt đầu ăn. Miệng rộng vừa mở, trực tiếp đem mấy cái kêu kêu gào vô cùng tàn nhẫn nhất tiệt giáo tiên cho hút tới trong miệng. Một trận nhấm nuốt gặm cắn. Khi đồ ăn vặt nhỏ ăn, hung ác đôi mắt còn tại quét mắt mặt khác tiệt giáo tiên. Một màn này, doa đến càn rỡ tiệt giáo các đệ tử đều câm như hến. Vừa rồi nói năng lô mãng toàn diện đem răng đánh dụng, đi thôi. Thanh Nguyên nhàn nhạt liếc nhìn người bên bờ bảy một chút, nụ cười trên mặt càng lạnh lẽo. Ha ha. Xem ra hiện tại tiệt giáo đệ tử quy mô có rất nhiều, a bên bờ nhiều như vậy tiệt giáo tiên nhìn lên, không có một cái nào nhận biết, có chơi. Tốt. Khổng Tuyên không do dự. Đi lên đem ở đây mắng hung ác tiệt giáo đệ tử một người quạt một bạt thai đi qua, đem răng phiến nát. Những cái kia tiệt giáo đệ tử đoán chừng là thật lâu không có đụng phải ác như vậy người. Lại bị dọa đến sử tại nguyên chỗ. Không dám nói lời nào. Nhìn thấy Khổng Tuyên hướng chính mình đi tới, Lữ Nhạc vừa sợ vừa giận, nói làm càn. Ngươi dám xuống tay với ta. Ta chính là thánh nhân đệ tử đùng. Một bàn tay quạt tới. Thanh thủy cái tắt tiếng vang cùng răng nát răng huyết thủy phun tung tóe đi ra. Lữ Nhạc đều bị bàn tay này phiến động, không dám tin nói, ngươi nghiệt xúc này dám đụng đến ta. Ta không phải đã nói ta là tiệt giáo đệ tử ngoại môn sao? Ngươi cũng dám động thánh nhân đệ tử. Thật là cuồng vọng nghiệt xúc, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hắn thân là thánh nhân đệ tử. Cái này vạn năm sau qua không biết đến cỡ nào vi phong. Cho dù là Đông Hải bên trong đại La Kim tiên tán tiên bọn họ nghe được hắn là thánh nhân đệ tử, cũng không dám trêu chọc, thậm chí xuất thủ bị thương người của hắn còn phải chịu nhận lỗi. Hai người này chỉ là cá trạch chết tiệt tìm đến giúp đỡ. Lại cuồng vọng như vậy, dám ở tiệt giáo trên địa bàn dương ai. Thật là không biết sống chết. Xem ra còn có khí lực nói chuyện, ta không muốn nghe đến lão đầu này nói chuyện, làm sao bây giờ ngươi nhìn xem đến. Thanh Nguyên nhàn nhạt một câu. Để Khổng Tuyên sát tâm phát lên, tiến lên vài bàn tay đem Lữ Nhạc mặt đều phiến xương thành đầu heo. Lữ Nhạc giận không thể nói. Hữu tâm phản kháng. Đến cùng bất quá là huyền tiên cảnh, chỗ nào gánh vác được đại La Kim tiên đập. Làm càn. Ai dám tại Kim Ngao đảo bên trên làm tổn thương ta các loại tiệt giáo huynh đệ. Giết bọn hắn. Kim Ngao đảo bên trên bay tới 10 đạo thân ảnh. Khi bọn hắn nhìn thấy Lữ Nhạc bị không quen biết thanh niên đập, trên đất trống còn lưu lại có tiệt giáo đệ tử thân tử đạo tiêu một khí, tức giận cùng nhau hoành sát mà đến. Các vị đạo hữu, các người rốt cuộc đã đến. Mau mau theo ta cùng nhau xuất thủ trấn áp bọn này nghiệt xúc. Lữ Nhạc nhìn thấy Kim Ngao đảo thập thiên quân tới. Sắc mặt đại hỉ. Hoán độc nói cái này, lòng cung cá trạch chết tiệt tìm giúp đỡ đến đập phá quán, giúp ta giết bọn hắn. Tốt. Lữ Nhạc huynh, ngươi làm sao thương sâu như vậy? Kim Ngao đảo thập thiên quân sắc mặt kinh hãi. Lữ Nhạc chính là Cửu Long đảo luyện khí sĩ, tu hành đến huyền tiên trung kỳ, nhục thân bất phàm, gần nhất còn tại nghiên cứu độc ôn chi đạo, cũng không phải là thường nhân. Bọn hắn thập thiên quân đơn độc đi cùng Lữ Nhạc chém giết, không ra mấy hiệp liền bại. Người kia là ai? Vậy mà đánh cho lão huynh mặt sưng phù thành dạng này. Bên trên, cho lão huynh lấy lại danh dự. Thật can đảm, dám ở ta tiệt giáo trên địa bàn thương tiệt giáo đệ tử, giết bọn hắn. Thập thiên quân giận không kềm được, hướng phía Khổng Tuyên vây lại. Kim Ngao đảo thập thiên quân đạo hạnh cao thấp khác biệt, mạnh có cái huyền tiên trung kỳ, yếu bất quá là chân tiên sơ kỳ. Nhưng 10 người đắc đạo sau cùng nhau tu hành, lấy gọi nhau huynh đệ. Bởi vì ăn ý cùng tín nhiệm, luyện thành một bộ liên hợp giết người đại trận, bình thường kim tiên đụng phải thập thiên quân cũng phải thân tử đạo tiêu, cho nên gọi tên. Chỉ tiếc, hôm nay đụng phải ra cường phiên bản Khổng Tuyên. Khổng Tuyên chẳng thèm ngó tới. Trong miệng ngũ sắc thần quang quét một cái, liền đem Kim Ngao đảo thập thiên quân phong bế lục cảm cùng đạo hạnh nuốt vào trong bụng. A. Dương Dương đắc ý Lữ Nhạc sững sờ, không dám tin. Tình huống như thế nào? Thập thiên quân cứ như vậy không có. Bất quá vừa đối mặt, đây con mẹ nó rốt cuộc là ai, hung hãn như vậy? Cá trạch chết tiệt lại còn nhận biết dạng này đại năng. Nô Vương Ma đến đây trợ trận, ai dám làm tổn thương ta tiệt giáo huynh đệ? Làm càn. Giết hắn. Phương xa lại bay tới 4 người, cưới dị thú, bộ dáng dữ tợn đáng sợ, đang đằng sát khí, nhìn Lữ Nhạc nội tâm vui mừng, nói Cửu Long đảo 4 vị đạo hữu cũng tới. Mau mau giúp ta soát. Ngũ sát thần quang đảo qua. Cửu Long đảo đánh tới Vương Ma, Dương Sâm, Cao Hữu Cản, Lý Hưng Bá Tứ lưu biến mất không thấy gì nữa. Đem Lữ Nhạc lại làm ngộng. Đồng thời nội tâm sinh ra một loại không tốt lắm cảm giác. Hỏa Long đảo La Tuyên ở đây, ai dám làm càn? Nhìn ta tam muội chân hỏa. Phương xa đột nhiên bay tới một đạo hỏa quang, khí thế chủ thiên. Mặc dù bất quá huyền tiên hậu kỳ, nhưng nhìn cái kia hung manh tam muội chân hỏa ngay cả Đông Hải đều cho đốt lên, khí thế quần quật đặc biệt đáng sợ. Lữ Nhạc nội tâm đại hỉ, nói La Tuyên đạo hữu ngươi rốt cục đến đáng tiếc. Hắn còn chưa nói xong, quen thuộc ngũ sắc thần quang đã qua, vị kia diễm bên trong tiên lần nữa biến mất không thấy. Lữ Nhạc không phản bắt được. Nội tâm đối với cái kia thần bí kiệt ngạo thanh niên sinh ra âm thầm sợ hãi. Người này đến cùng là ai? Vì cái gì đánh bọn hắn những này tiệt giáo tiên nhẹ nhàng như vậy? Mấu chốt là hắn chưa từng có nghe nói qua Đông Hải còn có nhân vật như vậy a. Bách Lâm đến cũng, ai dám ở đây dương ai? Dương Tín ở đây, các vị đạo hữu theo ta cùng nhau đánh tới. Ta chính là Lý Hùng, tặc tử còn không mau mau tiếp nhận đầu hàng. Cao Diễn đến cũng sau đó không lâu. Lần lượt từng bóng người đằng đằng sát khí bay tới. Những người này tất cả đều là tiệt giáo thanh danh hiển hách đệ tử ngoại môn, thực lực cường đại, giang nghĩa khí, đủ phong khoáng, gan lớn, ngày thường đều là hô bằng gọi hữu một mảnh đi làm ác. Bây giờ thấy có người dám ở tiệt giáo cửa lớn làm giữ, lúc này đánh tới, nếu như là bình thường, Lữ Nhạc sẽ cảm động hết sức, nhưng là bây giờ kiến thức đến Khổng Tuyên lợi hại đằng sau, tê cả da đầu, sợ hãi, khó nhọc nói, đừng tới đây, mau lui lại. Lần này, hắn ngược lại là nói xong, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Ngũ sát thần quang lại lần nữa xuất lên, mấy trăm đạo thân ảnh trong nháy mắt giống một mảnh. Trong lúc nhất thời, thiên địa tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Bên bờ xem trò vui lại lượng tiệt giáo đệ tử từ ban sơ hung tàn lạnh nhạt, không có hảo ý đến bây giờ người vật vô hại, một mặt vô tội, phản phất những này bị lấy đi người cùng bọn hắn không quan hệ. Thậm chí âm thầm, không ít người vụng trộm trốn đi. Thanh niên thần bí này thật sự là quá cường đại, nhiều như vậy lợi hại đệ tử ngoại môn vậy mà không ai có thể đấu qua được người này. Bất quá hợp lại, liền bị người này lấy đi, như vậy chẳng diện ai không e ngại. Đây cũng không phải là cái gì có dại sâu kiến, mà đều là chân tiên, huyền tiên bên trong hào thủ. Trong đó không thiếu mấy cái kim tiên, nhưng ở thanh niên kia trước mặt, đều cùng sâu kiến một dạng. Xoát một chút, liền vô ảnh vô tung. Ai không e ngại, quay lại đây. Khổng Tuyên quát lớn một tiếng, hung uy quần quật. Vậy mà dọa đến tự nhận không phải người tốt Lữ Nhạc đều sợ, kiên trì đi đến Khổng Tuyên trước mặt, ngoan ngoãn dương lên mặt. Hèn như vậy, Khổng Tuyên đều có chút sửng sốt, sau đó một cước đạp tới. Đánh ngươi, bẩn tay của ta. Tiệt giáo không có ai sao? Làm sao lại cái này? Chỉ bằng cái này, các ngươi cũng dám ở Đông Hải cuồng vọng như vậy, lấy thế khinh người, tính là thứ gì? Khổng Tuyên lại một cước đạp tới. Bị đá Lữ Nhạc thổ huyết, cũng không dám chạy trốn, ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Làm càn, người nào dám làm tổn thương ta Tiệt giáo đệ tử? Đột nhiên gầm lên giận dữ vang lên. Cương mãnh, tiếng như hồng trung. Nghe được những âm thanh này, Tiệt giáo đệ tử nhao nhao nội tâm chấn động, liền ngay cả Lữ Nhạc đều lộ ra vẻ mừng như điên. Quắc, Triệu Công Minh sư huynh cứu ta. Người này ỷ vào thần thông đến Kim Ngao đảo nháo sự, chẳng những giết không ít Tiệt giáo đệ tử, thậm chí còn đem rất nhiều sư huynh đệ toàn bộ ăn vào bụng rời đi. Sư huynh, ngài cần phải thay chúng ta làm chủ a. Nhìn thấy phương xa bay tới bốn bóng người, Lữ Nhạc trực tiếp vứt bỏ Khổng Tuyên, quay người hướng bốn người bay đi. Vui vô cùng. Bốn người này chính là ngoại môn bên trong tinh nhuệ nhất đệ tử. Cầm đầu cái kia cưỡi hắc hổ đèn tư tráng hán khôi ngô, chính là Tiệt giáo ngoại môn đại sư huynh Triệu Công Minh. Bởi vì tự có đại đạo, mặc dù bái sư nhập Tiệt giáo ở trong, lại không vào nội môn. Bị Thông Thiên giáo chủ phong làm ngoại môn đại đệ tử, làm người phong khoáng, kết nghĩa trời cao, cho nên bị vô số Tiệt giáo ngoại môn đệ tử ký danh tôn làm ngoại môn đại sư huynh, cái kia một tay kim tiên đánh cho càng là lợi hại. Tuy chỉ là thái ớt kim tiên trung kỳ, lại có thể cùng Côn Lôn Sơn tới những đệ tử nội môn kia đánh cho có qua có lại. Chương 152, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu, 24 khỏa định Hải Châu, Khổng Tiên hung mướt. Luôn cuống. Chương 152, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu, 24 khỏa định Hải Châu, Khổng Tiên hung mướt. Luôn cuống. Ngươi là? Nhìn thấy hướng chính mình bay tới đầu heo, Triệu Công Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hắn tại Tiệt giáo bên trong chưa từng nhận biết đầu heo sư đệ đi. Triệu sư minh, là ta à Lữ Nhạc. Lữ Nhạc bi vẫn không thôi. Ngươi là Lữ Nhạc sư đệ? Người kia đem ngươi bị thương thành dạng này. Đừng nói Triệu Công Minh, liền ngay cả một bên Tam Tiêu đều khiếp sợ không thôi, đôi mắt đẹp kinh nghi bất định. Ai dám tại Tiệt giáo trên địa bàn dương ai? Gặp qua ba vị tiên tử. Nhìn thấy Tam Tiêu hỏi thăm, Lữ Nhạc không dám kinh thường, đội vàng chắp tay hành lễ. Ba vị này tiên tử đừng nhìn bộ dáng khuynh quốc khuynh thành, sát phạt đứng lên có thể không thể so với Triệu Công Minh sư minh kém bao nhiêu à. Ba vị tiên tử tên là Mây Xanh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, chính là giữa thiên địa linh vân đắc đạo, hai vị trí đầu người đều là thái ớt kim tiên, tuổi còn nhỏ chút Bích Tiêu bởi vì ham chơi hiếu động, ở vào kim tiên đỉnh phong thôi. Dù là như vậy, tại toàn bộ Tiệt giáo bên trong, đều ít người có thể đấu qua được ba vị tiên tử. Ba vị tiên tử xuất thủ cũng là ngoan lệ, hắn nào dám chủ quan. Nội vàng thêm mắm thêm bối đem sự tình nói một trận, trêu đến Tam Tiêu Tiếu Nhan hiện hiện tức giận, liền ngay cả Triệu Công Minh đều nổi giận, cười lạnh nói, khá lắm ngoại nhân người, dám đả thương ta Tiệt giáo đệ tử, có dám báo lên tính danh? Một bầy kiến hôi, không xứng biết tên của ta. Khổng Tuyên liếc nhìn một chút, mặt không biểu tình. Mạnh nhất bất quá là thái ớt kim tiên hậu kỳ thôi, mặc dù ẩn giấu đi đạo hạnh, nhưng ở hắn đôi mắt này trước mặt, nhìn một cái không sót gì. Nếu là hắn chỉ là thái ớt kim tiên lúc, cũng phải cẩn thận chút. Nhưng hắn đến ngũ hành đại đạo bản nguyên đền bù theo hậu, chẳng những bước vào đại la kim tiên, liền ngay cả thần thông đều tăng cường gấp trăm lần không chỉ. Đúng phải những người này tính là gì? Ngược lại là có thể dùng đám người này đến tôi luyện ma luyện cựu chuyển huyền công, trước đó không lâu lĩnh ngộ ba đầu sáu tay thần thông có thể thi triển đi ra nhìn xem có gì diệu dụng. Khổng Tuyên nội tâm nghĩ đến, càng kiên nạo, cố ý bốc lên mấy người lửa giận, nếu như liền điểm ấy đặng hạnh, hay là mau cút đi xuống đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, lão tử hôm nay ăn vài trăm người, ăn no rồi, ăn bất động, đừng đến đường, lan. Tiệt giáo đệ tử, bất quá sâu kiến thôi. Một đám ra vẻ đạo mạo hạng người, ngụy quân tử, ác tiểu người. Lời này vừa nói ra, đừng nói Lữ Nhạc. Ở đây Tiệt giáo các đệ tử đều lòng đầy căm phẫn đứng lên, kêu gào để Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu trừng trị người nọ. Cùng ngao liệt bọn này lòng cung khách đứng chung một chỗ nói chuyện trời đất thanh uyên, mặt cũng có chút đen một chút. Cái này Khổng Tuyên chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ, nhưng hắn cũng lười nói nhiều như vậy. Khổng Tuyên mắng càng hung ác, phía sau nội tâm áy náy cũng liền càng lớn. Muốn chết. Đại ca, chúng ta cùng tiến lên thu thập xuất sinh này. Tam Tiêu đều nổi giận, thế ra pháp bảo đồng loạt hướng Khổng Tuyên đánh tới. Đến hay lắm. Khổng Tuyên không lùi mà tiến tới, vẻ vẻ cổ cánh tay, sau đó trên vai mọc ra hai đầu, dưới nách sinh ra hai cánh tay, cầm ngũ sắc thần quang huyễn hóa pháp bảo, cùng bốn người liền giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, quang ảnh thất tha, kinh khủng thanh thế đem Đông Hải chấn động nhất lên trùng điệp biển động, sóng lớn vô bờ, đặc biệt đáng sợ. Bốn người toàn lực bộc phát, cùng nhau xuất thủ, lại vẫn bắt không được người này. Thấy thế, Triệu Công Minh phẫn nộ tế ra Phược Long Tát, quát, tủ, ngũ sát thần quang. Khổng Tuyên căn bản không hoảng hốt, há mồm vừa mở liền có thần quang đảo qua, đem cái này món pháp bảo lấy đi. Làm sao có thể? Pháp bảo của ta bị hắn lấy đi? Triệu Công Minh không dám tin. Đầu này kim tiên là lão sư Thông Thiên giáo chủ ban cho pháp bảo của hắn, chính là hạ phẩm tiên tiên linh bảo, có được roi núi đổi sông, phân chia thiên khung chi uy, một roi xuống dưới đủ để đem mấy cái đại thiên thế giới đánh nát. Có thể ngay cả cái kia chim tiên thân đều không có đủ phải, liền bị lấy đi. Tình huống như thế nào? Không tin Tà Triệu Công Minh tế ra 24 khỏa định hải châu, bộc phát toàn bộ pháp lực hướng phía Khổng Tuyên đập tới, quắc, yêu nghiệt, chết cho ta. Ầm ầm. 24 khỏa định hải thần châu cùng nhau nổ vang, diễn hóa 24 phiến đại thiên thế giới, phát ra vô lượng ngũ sắc hào quang hướng Khổng Tuyên đánh tới, ẩn chứa bàng bạc quần quần không gian pháp tắc chi lực, có âm dương tán lui, ngũ hành sụp đổ chi năng, chỉ sợ bình thường đại la kim tiên đụng phải như vậy thanh thế, cũng sẽ không nghĩ đến mạnh kháng, mà là chạy trốn. 24 khỏa định hải châu. Một bên xem trò vui Thanh Nguyên chuẩn bị xong tùy thời xuất thủ. Cái này mỗi một khỏa định hải châu bất quá hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng nguyên bộ đứng lên, đủ để so sánh cực phẩm tiên thiên linh bảo chi uy. Hậu thế, Triệu Công Minh liền dựa vào bộ pháp bảo này nghiền xiển giáo thập nhị kim tiên như là chó nhà có tang. Liền ngay cả phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân đều chịu không được muốn chạy trốn. Đáng tiếc về sau bị Võ Di Sơn tán tu dở trò quỷ, phía sau ném đi pháp bảo, biến thành Nhiên Đăng cổ Phật chứng đạo đồ vật. Tốt một bộ pháp bảo, cho ngươi dùng thật là đáng tiếc. Không Tiên nhìn thấy cái này trọn vẹn tản ra tiên thiên linh quang pháp bảo, nóng mắt không thôi. Mọi người đều biết tiên thiên linh bảo sở dĩ hiếm thấy chân quý, vậy cũng là bởi vì trước khi khai thiên liền có linh bảo, nội ẩn đại đạo pháp tắc cùng bất diệt tiên thiên linh quang, cho nên có thể chạm thi ký thác nơi này. Trong hồng hoang, rất nhiều đại la kim tiên bên trong đều không nhất định có một kiện tiên thiên linh bảo, nhưng người này lại có nhiều như vậy linh bảo, thật giàu có a. Sắp chết đến nơi còn dám vũ nhục ta, liền để cho ngươi biết định hải châu uy lực. Triệu Công Minh quát lạnh một tiếng, bảo vật này uy lực kinh người. Mấy ngàn năm trước hắn du lịch Đông Hải, đụng phải một đầu đại la kim tiên sơ kỳ hung thú tàn phá bờ bãi, phẫn nộ đem bảo vật này tới ra, trực tiếp đem con hung thú kia nện thành phấn vụn. Từ đó, hắn liền biết cùng cảnh ở giữa, hắn hưu đi thủ. Cho dù là đụng phải đại la kim tiên, cũng là không sợ. Chỉ tiếc lần này Triệu Công Minh đụng phải quặng dơm cứng, Khổng Tuyên không tránh không né, lại là một cái ngũ sắc thần quang quét tới, 24 khỏa định hải châu chống lại một lát, vậy mà cũng bị Khổng Tuyên nuốt vào trong bụng. Một màn này, đem Triệu Công Minh nhìn trợn tròn mắt. Cái này tình huống như thế nào? Lão sư ban cho ta cực phẩm tiên thiên linh bảo cứ như vậy không có, đưa ta đại ca pháp bảo, giết hắn. Tam Tiêu giận dữ mắng mỏ một tiếng, đem Hỗn Nguyên kình đấu, Kim Giao Tiễn, Phượng Long tắc hết thể thế ra, khí thế kinh thiên động địa, Nhật Nguyệt không hiện thiên địa hắc ám, một bộ tận thế đột kích chi cảnh. Chỉ tiếp, vũ sát thần quang quét ngang mà đi, hết thể pháp bảo hết thể bị Khổng Tuyên quét đi. Trốn, đi tìm lão sư. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu chỗ nào không biết đụng phải quặng rơm cứng nữa nha, quay người liền muốn chạy, nhưng ai biết sau một khắc ngũ sát thần quang bay thẳng đến trên người bọn họ xoát đi. Dù bọn hắn tại mạnh, nhưng cũng bất quá duy trì 7-8 hơi thở, liền bị cầm giữ đạo hạnh phong tỏa lục cảm, bị Khổng Tuyên nuốt vào trong bụng. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người đều bị chấn trụ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, không dám tin. Phía trước những cái kia tiệt giáo tiên mặc dù bị lấy đi, nhưng bọn hắn nội tâm đều không hoảng hốt. Có thể Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu chính là tiệt giáo đệ tử tinh nhuệ, cường đại nhất một nhóm kia, đồng dạng là đấu không lại cái kia khổng tức mấy hiệp liền bị nuốt vào trong bụng. Loại trang diện này mang đến đánh vào thị giác cảm giác không cách nào hình dung. Phản phất, trời đều sụp đổ hơn phân nửa. Nhất là tự cao Đông Hải nhất mạch tiệt giáo tiên bọn họ, sắc mặt trắng bệnh, không dám tin. Uy Linh sư tỷ, Mây Đen sư minh xuống tới, cũng chính là Triệu Công Minh sư minh cùng Tam Tiêu sư tỷ mạnh nhất, có thể cùng Côn Lôn Sơn tới những cái kia tiệt giáo đệ tử chống lại. Nhưng là bây giờ, bất quá mấy hiệp cũng bị lấy đi. Cái này sao có thể a? Uy Linh sư tỷ cùng Âu Vân tiên sư minh làm sao còn không đến a? Kim Ngao đảo, một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa. Uy Linh thánh mẫu ngay tại lặng lặng cùng Âu Vân tiên uống trà chơi lấy cờ ca rô. Uống trà cùng cờ ca rô đều không phải là thời đại này sản phẩm, chỉ là theo tiên phường cao hứng. Vân Trung Tử tại nắm giữ Thanh Nguyên cho ra qua tương lai phương án phương châm bên trong, liền có sách giải trí khối. Mỗi khi Vân Trung Tử cảm thấy áp chế không nổi xiển tiệt nhị giáo mâu thuẫn thời điểm, liền sẽ thả ra một chút mới lạ hình thức đến hòa tan mâu thuẫn, chỉ tiếc nên bộc phát cuối cùng sẽ còn bộc phát. Về sau tại Đông Hải Kim Ngao đảo an ra sau, Vân Trung Tử lo liệu lấy Thanh Nguyên ý chí tiếp tục thành lập tiên phường, dùng cái này đến làm dịu trong môn áp lực. Mà rất nhiều mới lạ đồ vật cũng bị dẫn tới Đông Hải trong vòng tròn tu sĩ. Thường lạc đồ vật, phần lớn cũng đều vô sự tự thông, truyền bá rất nhanh. Uy Linh Thánh Mẫu biết có người đến gây chuyện, nhưng cũng không phải là rất để ý, kéo lại, muốn đi xem tình huống Âu Vân Tiên. Ở chỗ này thành thơi đánh cờ. Sư tỷ, thật không nhìn tới nhìn sao? Ta nghe nói Đông Hải đám kia cá trạch chết tiệt tìm đến giúp đỡ rất hung ác, đem Lữ Nhạc sư đệ đánh cho một chút tính tình đều không có, còn tưởng là trận giết người, ta sợ phía dưới những người kia áp chế không nổi à? Âu Vân Tiên lo lắng không thôi. Ứng phó xong việc rơi xuống cờ trắng, thỉnh thoảng xách hai câu. Uy Linh Thánh Mẫu cười cười, hạ một viên hắc kỳ, nói ha ha, không cần phải gấp. Triệu Công Minh sư đệ cùng Tam Tiêu sư muội bọn hắn đều đi, ngươi mặc dù là đại la kim tiên, theo hầu bất phàm pháp lực hùng hậu, nhưng ngươi khả năng chống đỡ được cái này tứ lưu xuất động. Âu Vân Tiên trầm tư hồi lâu, lắc đầu khổ sở nói, ta đấu không lại họ bốn người. Cái kia chẳng phải đúng rồi. Nhiều như vậy tiệt giáo đệ tử ở nơi nào, lại có Triệu Công Minh sư đệ sư muội bốn người tọa chấn, trời bên ngoài không loạn lên nổi. Uy Linh Thánh Mẫu sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, chúng ta thế nhưng là Đông Hải tu sĩ mạch này đầu, bởi vì chút chuyện nhỏ này chúng ta hôm nay đi ra, lần sau lại có việc nhỏ, ngày khác lại có việc nhỏ, ngươi cũng muốn ra mà sao? Vậy sau này còn cần hay không tu luyện? còn cần hay không làm chuyện của chúng ta? Chân Long giới bên trong Đại La Kim Tiên lão long cũng không nhiều, hắn bị ném tại ngoại giới cản thai tạp huyết rồng lại ở đâu ra Đại La Kim Tiên? Có Triệu Công Minh sư đệ bọn hắn tại, đầy đủ áp trận mặt. Nghe vậy, Ô Vân Tiên hốt hoảng nội tâm cũng bình tĩnh rất nhiều, nói hay là sư tỷ nhìn tấu nhiều, không phải ta nhìn đấu, mà là ta thực lực mạnh, đủ để nghiền ép bên dưới tất cả loại cục. Quy Linh Thánh Mẫu thản nhiên nói, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối bên dưới căn bản lật không là cái gì trời. Sư tỷ, ta nghe nói Côn Lôn Sơn tới những tu sĩ kia ngày gần đây đều đang bế quan tu luyện, Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu một bộ không vào Đại La Kim Tiên không xuất quan tư thái, vạn nhất bọn hắn vừa xuất thế liền Đại La Kim Tiên, như vậy chúng ta nên làm cái gì? Ô Vân Tiên lại lo lắng. Không cần là không có phát sinh sự tình lo lắng, Đại La Kim Tiên ở đâu là tốt như vậy đột phá. Chờ bọn hắn Đại La Kim Tiên, ngươi và ta đạo hạnh chẳng lẽ không có khả năng chướng một chút sao? Quy Linh Thánh Mẫu khí định thần nhàn đánh cờ, một bên nói chuyện tiếng, đột nhiên đem một viên hắc kỳ đặt ở bàn đánh cờ bên trên, cười nói, hắc kỳ rơi xuống, hết thảy đều kết thúc, sư đệ, ngươi lại thua. Sư đệ mặc cảm. Ô Vân Tiên thở dài một tiếng, đang muốn thổi phồng Quy Linh Thánh Mẫu hai câu, đột nhiên Vương Sa có tâm phúc vô cùng lo lắng chạy tới, hoảng loạn nói, đại sự không ổn sư tỷ. Thế nào? Quy Linh Thánh Mẫu sắc mặt lạnh nhạt. Triệu Công Minh sư mình, Tam Tiêu sư tỷ, còn có Kim Ngao đảo 10 ngày quân, Cửu Long đảo tứ thánh, bọn hắn toàn bộ bị cái kia khổng tức nuốt vào trong bụng. Cái gì? Chấn định tự nhiên Quy Linh Thánh Mẫu sắc mặt kinh hãi. Một trường đem trước người bàn đánh cờ đập thành phấn vụn. Chương 153, Quy Linh Thánh Mẫu chấn kinh, tiệt giáo động, Khổng Tuyển tiếp tục chém người. Chương 153, Quy Linh Thánh Mẫu chấn kinh, tiệt giáo động, Khổng Tuyển tiếp tục chém người. Ngươi nói cái gì? Triệu Công Minh sư đệ cùng Tam Tiêu sư muội bị cái kia khổng tức nuốt. Quy Linh Thánh Mẫu mặt lộ rung động, không dám tin. Người khác chỉ biết là Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu rất mạnh, nhưng chỉ có nàng mới biết được bốn người này thực lực đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đắc lão sư ban thưởng bảo. Pháp bảo hung rất. 24 khỏa Định Hải Châu chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, vừa thế ra, cho dù là bình thường Đại La Kim Tiên cũng phải óc vỡ toang, thân tử đạo tiêu. Hôn Nguyên Kim Đấu, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Uy lực vô tận, pháp bảo tế ra liền có thể đem bất luận kẻ nào thôn vệ vào nội bộ trong không gian, bất luận người nào thái kiếp khó thoát. Nếu là ngoan lệ một chút, có thể bảo vật này gọi đi tu sĩ đạo hạnh. Bất luận là Đại La Kim Tiên hay là chuẩn thánh, chỉ cần rơi vào bảo vật này bên trong, liền sẽ bị gọt đi trên đỉnh tam hoa, trong lồng ngực vũ khí, ngàn vạn nguyên hội đạo hạnh hôi phi yên diệt. Kim Giao Tiễn, cực phẩm hậu thiên linh bảo, chính là hai đầu hồng hoang dị chủng tiên tiên giao long biến thành, lên trên không trung, vãng lai trên dưới, tường vân hộ thể, đầu cũng đầu như kéo, đôi giao hợp như cố, quẳng ngươi là yêu quái hay là đắc đạo thần tiên, một khi gặp được, đều tránh không được bị cắt thành hai đoạn. Càng đừng đề cập còn có phược long tác loại này khốn người luyện chế thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Bốn người đồng loạt ra tay, tuyệt không có khả năng bị thua nhanh như vậy a. Vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái kia khổng tức có thể báo cửa chính. Thi triển loại nào pháp bảo, thần thông? Quy Linh Thánh Mẫu sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng truy vấn tường tình. Tâm Phúc cũng không dám ẩn tàng, vội vàng một năm một mười nói ra. Đem Quy Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên lại làm trầm mặc. Này chim tiên ghen ghét tiệt giáo, thủ đoạn hung lệ, không có sử dụng pháp bảo gì, thi triển cái ngũ sắc ánh sáng thần thông, ngũ quang trô đến bất luận là người hay là pháp bảo hết thảy bị lấy đi. Nghe vậy, Quy Linh Thánh Mẫu đều cau mày, nói sư đệ, ngươi nghe nói qua Đông Hải có nhân vật như vậy sao? Sư tỷ, ta còn thực sự chưa nghe nói qua Đông Hải có nhân vật như vậy. Ô Vân Tiên cũng lắc đầu, khó hiểu nói, Đông Hải là Long tộc địa bàn, nhưng chân Long giới những cái kia lão Long cung già, Đông Hải Long cung chính là cái chủ nghĩa hình thức, lợi hại những cái kia đều chạy tới gia nhập thiên đình, nơi nào còn có người thế nào? Kỳ quái, đây cũng là nơi nào chim tiên? Như vậy hung tàn. Quy Linh Thánh Mẫu hít một hơi thật sâu, đứng dậy, hướng phía Kim Ngao đảo phía tây bay đi, lạnh lùng nói, bất kể như thế nào, hôm nay đều đến trình độ này, nếu không ra mặt, về sau còn có ai tin phục chúng ta? Đi, đi chiếu cố cái kia khổng tước. Cùng lúc đó, Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu đều từ Định Quang Tiên, Kim Cô Tiên bọn người trong miệng nghe nói việc này, nhao nhao kinh nghi bất định, đem ánh mắt nhìn về hướng Kim Ngao đảo phía tây. Nơi này là thánh nhân địa bàn, ở đâu ra ngoan nhân dám đi động tiệt giáo đệ tử? Không sợ thánh nhân tức giận, gạt bỏ chân linh sao? Đối mặt với tiệt giáo Đông Hải giúp bọn họ lần đầu đụng phải loại này khó xử sự tình, Cầu Thủ Tiên, Kim Cô Tiên, Tỳ Lô Tiên bọn người thì là hưng phấn dị thường, mời mấy vị này bế quan đệ tử nội môn đi xem trò vui. Chỉ tiếc, ba vị nội môn cũng không nguyện ý ra ngoài, tiếp tục bí mật quan sát đứng lên. Đến một lần, bọn hắn đều tại lĩnh hội Đại La Kim Tiên huyền cơ, đến thời khắc mấu chốt, không muốn tùy tiện xuất quan. Thứ hai, ngay cả bọn này Đông Hải đảng đều đấu không lại không tước, bọn hắn đi không phải cũng là lừa mình dối người sao? Kim Ngao đảo phía tây, Tiên Vương bận rộn về công vụ bên trong, Vân Trung Tử đột nhiên bị Vô Chi Kỳ, Viên Hồng, Lục Nhị cùng Thạch Kỳ, Mã Nguyên bọn người tìm tới cửa, vừa ở vào cửa liền tràn đầy phấn khởi nói, đại sư huynh, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Thế nào? Lại đánh nhau? Vân Trung Tử để văn kiện xuống, nhấc đầu đè xuống huyệt thái dương. Tiệt giáo vừa chuyển đến Kim Ngao đảo đoạn thời gian kia còn muốn, trung đụng coi như hòa bình. Có thể từ khi gia nhập Tiệt giáo Đông Hải tu sĩ càng ngày càng nhiều, nơi đó Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên lại phải tranh quyền đoạt thế, liền huyên náo túi bụi. Côn Lôn Sơn mà đến tu sĩ đạo hạnh thấp một chút. Thật đấu, đấu không lại Quy Linh Thánh Mẫu mảnh này người. Phía trên đấu không lại, phía dưới liền thấp một đầu. Náo khởi sự đến, căn bản đoạn tuyệt không được. Nếu không phải hắn đem sư phụ cho phương châm biên đổi thành thích hợp quy tắc, lại đang hai bang ở giữa quanh co xoay quanh. chỉ sợ cục diện còn muốn kém. Dù là như vậy, mỗi ngày chồng chất đại lượng sự tình, cũng đầy đủ đầu hắn đau.
Là, lại đánh nhau.
Vô Chi Kỳ ha ha cười nói, nhưng đánh nhau không phải chúng ta cùng bọn này Đông Hải tử người, mà là ngoại nhân. Những năm gần đây khu này Đông Hải tử người cuồng, tại Đông Hải bốn chỗ lấy sinh linh luyện công, luyện bảo, luyện đan, tạo bên dưới không biết bao nhiêu sát nghiệt, Đông Hải dân tộc thủy tử thương vô số, tân nhiệm Đông Hải Long Vương Ngao Quảng tới cáo trạng, ai biết vừa tới liền bị Lữ Nhạc đục nhã, quạt mấy cái tát, về sau tới cái Khổng Tước Hung rất, liên tiếp lấy đi mấy trăm đệ tử ngoại môn, đều là lợi hại một nhóm kia hắn đem cấp dưới thu thập tới sự tình toàn bộ nói ra. Đem Vân Trung Tử nghe được sửng sốt một chút, không dám tin nói, ngươi nói cái gì? Ngươi không có đang nói đùa chứ sư đệ? Cửu Long đảo tứ hữu, Kim Ngao đảo 10 ngày quân, còn có Bách Lâm, Dương Tín, Lý Hùng, Cao Diễn những người này đều đấu không lại trực tiếp bị lấy đi. Ngay cả Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đều bại. Khiếp sợ thanh âm trong phòng làm việc vang lên, hồi lâu Vân Trung Tử đều khó mà tiêu tan. Đông Hải giúp bọn tu sĩ này, trừ Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu những này tu sĩ cường đại đỉnh lấy bên ngoài, Cửu Long đảo tứ hữu, Kim Ngao đảo 10 ngày quân chờ chút người chống đỡ. Những tu sĩ này phần lớn là chân tiên, huyền tiên bên trong hào thủ, đều có độc môn thần thông, pháp thuật, lại tâm ngoan thủ lạn, rất là hung ác, Côn Lôn Sơn Ly tới lương thiện đấu không lại họ. Nhưng bây giờ, đều bị người một đợt nuốt đến trong bụng đi. Không thể nào. Vân Trung Tử xoa nhức đầu đầu, nhìn về phía bọn này sư đệ cùng các sư thúc, hỏi, thật không có lừa ta? Thật không có lừa ngươi a, đi, mau đi xem một chút. Ngươi không biết đám kia Đông Hải tử kiểm sắc cỡ nào khó coi, chết cười ta mẹ nhà hắn. Vô Chi Kỳ cười lên ha hả. Viên Hồng, Lục Nhĩ, Mã Nguyên, Thạch Kỳ, cùng chơi gần kim quang tiên, cầu thủ tiên bọn họ vung lòng cười. Cái này vạn năm sau bên trong, tiệt giáo bên trong bầu không khí thật sự là quá nặng nề. Hôm nay là bọn hắn cười vui vẻ nhất một ngày a. Bọn này Đông Hải tu sĩ ngang ngược càn rỡ, làm sự tình xưa nay không cân nhắc hậu quả, lần này là đá trúng thiết bản. Dù là Vân Trung Tử tốt tính, đều suýt nữa bị Đông Hải tử bọn họ làm phá phòng. Lúc này buông xuống công vụ, một đám người hướng phía bên ngoài đi đến, trò chuyện giết thì giờ. Có thể tưởng tượng nghĩ đến, Vân Trung Tử có chút hiếu kỳ nói Vũ Dực tiên sư đệ đâu? Hắn luôn luôn thích tham gia náo nhiệt, hôm nay chạy đi đâu? Đừng đề cập hắn, đoán chừng là đi đâu cái địa phương hoàng đãng. Vô Chi Kỳ lắc đầu. Côn Lôn bang đấu không lại Đông Hải giúp đại bằng điệu buồn bực nhất. Phía sau mắt không thấy tâm không phiền, dứt khoát suốt ngày chạy tới bên ngoài đi dạo, mấy năm đều không trở lại một lần. Đã như vậy, chúng ta đi trước xem một chút đi. Tốt. Không bao lâu, một đoàn người liền chạy tới Kim Ngao đảo phía tây bên bờ. Tại nơi này, vậy mà hội tụ 4-5 vạn thiệt giáo đệ tử, cùng rất nhiều Đông Hải dân tộc thủy, đến Kim Ngao đảo tiên phường mậu dịch các tu sĩ bí mật quan sát. Xuất thân Đông Hải thiệt giáo các đệ tử mặt mũi tràn đầy ưu sầu, kiêng kỵ e ngại. Một bộ trời sập bộ dáng. Trái lại rất nhiều xuất từ Côn Lôn Sơn thiệt giáo tiên cùng rất nhiều xem trò vui dân tộc thủy bọn họ, nội tâm cùng hỉ. Hận không thể trực tiếp bày cái hoành phi hoan hô lên. Có thể thấy được xuất thân Đông Hải những này thiệt giáo các đệ tử đến tột cùng đến cỡ nào không được gỡ chuộng. Đi vào địa phương nhiều người. Vô Chi Kỳ mấy người hướng phía xuất thân Côn Lôn Sơn mảnh này thiệt giáo tiên bọn họ đi đến, trải qua giải sau biết được mới nhất tình hình chiến đấu, đều kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Thật hung khổng tước. Lại đem những cái kia lợi hại Đông Hải giúp đều nuốt. Nuốt thật tốt ta. Vô Chi Kỳ, Viên Hồng đều đang nhìn đùa giỡn, cùng bên người tiệt giáo tiên bọn họ trò chuyện. Chỉ có Vân Trung Tử quan sát đến tôn kia chi tiên. Phát hiện đích thật là không biết đối phương sau, vừa rồi đem ánh mắt đặt ở Ngao Quảng cái kia một mảnh lòng cung khách trên thân. Nhìn hồi lâu, thấy được bị kình tướng quân những này cao lớn hình thể hải yêu ngăn trở thân ảnh, còn cần nhân đạo áo che giấu khí tức thanh nguyên. Suýt nữa nghẹn ngào quát lên. Cái kia, đây không phải là sư phụ sao? Là sư phụ trở về. Cái này cũng không khó lý giải. Nếu như không phải sư phụ trở về, làm sao có thể có người có thể chấn được những này cuồng vọng tự đại Đông Hải các tu sĩ đâu? Chắc hẳn cái kia đại La Kim Tiên là sư phụ tại Hồng Hoang kết bạn hảo hữu. Lần này sư phụ trở về, trước cho bọn này Đông Hải tiệt giáo tiên bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem. Vân Trung Tử thấy được Thanh Nguyên. Thanh Nguyên tự nhiên cũng là phát hiện chính mình một mảnh đồ đệ, dùng mỉm cười cười ra hiệu, ám chỉ đệ tử trước chớ có lên tiếng. Nội tâm cũng thật hài lòng. Mấy tên đồ đệ này tu luyện thật đúng là nhanh, A Vô Chi Kỳ tu luyện đến huyền tiên cảnh đỉnh phong, Viên Hồng huyền tiên cảnh hậu kỳ, đại bằng điều không hiểu chạy đi đâu. Mà Vân Trung Tử tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Lúc này mới mấy bạn năm không thấy, hắn cái này tiện nghi sư phụ đều không có dạy thế nào đồ đệ tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cưỡi tên lửa, thật sự là thất trách ra mà Vân Trung Tử cũng đã nhìn ra Thanh Nguyên ý tứ. Tự nhiên là sẽ không phá hư sư phụ ý nghĩ, thành thành thật thật tại nguyên chỗ xem kịch. Đồng thời, đột nhiên cảm thấy trên người áp lực giảm bớt ngày 8 tháng 9 năm 10 nội tâm dã rời cùng cơn giận kia thư giãn, tinh khí thần đạt được thăng hoa. Khoảng cách Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, vậy mà cũng không cần bao lâu. Không biết vị đạo hữu nào đến tận đây cùng ta tiệt giáo tiên bọn họ nói đùa, có thể nói chuyện. Quy Linh Thánh Mâu thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa, tuy là hạng nữ lưu, nhưng thanh âm rộng lớn trầm ổn, uy nghiêm. Trên thân tản ra đại La Kim Tiên khí thế, để ở đây vô số các tu sĩ đều sắc mặt ngưng trọng lên. Trừ Quy Linh Thánh Mẫu bên ngoài, Ô Vân Tiên trên thân cũng tản mát ra đại La Kim Tiên khí thế, hướng phía Khổng Tiên trên thân ép đi. Chỉ tiếc Khổng Tiên bù đắp căn cơ thành Tiên Tiên Ma Thần. Dùng cái này bước vào đại La Kim Tiên, nội tình hùng hậu không gì sánh được, căn bản không e ngại bao nhiêu hai người nghiền ép mà đến khí thế. Hai đại La thôi, có thể trấn áp. Chỉ là nội tâm không quá xác định nên làm như thế nào, âm thầm hỏi, hai người này nên xử lý như thế nào? Từ bên bờ những cái kia tiệt giáo tiên đối thoại đến xem, Cầm đầu nữ tiên kia là tiệt giáo đệ tử nội môn, là thánh nhân thân truyền. Cái này cùng đánh những đệ tử ngoại môn kia không giống nhau lắm a. Ngươi nhìn xem đến, chỉ cần có thể đánh thắng được, đánh như thế nào tùy ngươi, mặc kệ náo ra chuyện lớn gì ta giúp ngươi chỗ dựa. Thanh Nguyên sắc mặt lạnh nhạt. Khổng Tuyên nghe chút, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nhe răng cười, ngay cả lời đều không nói, trực tiếp xuất ra Huyền Nguyệt đao, hướng Quy Linh Thánh Mẫu cùng Âu Vân Tiên đánh tới. Hắn đã sớm nhìn tiệt giáo đệ tử không vừa mắt. Chương 154, nắm không được Khổng Tuyên, thánh nhân cũng không xuất quan. Quy Linh Thánh Mẫu giết Ngao Quảng. Chương 154, nắm không được Khổng Tuyên, thánh nhân cũng không xuất quan. Quy Linh Thánh Mẫu giết Ngao Quảng. Vâng. Khổng Tuyên bắt lấy Huyền Nguyệt đao hướng Quy Linh Thánh Mẫu toàn lực bổ tới. Đáng sợ thanh thế dẫn tới biển động liên tục. Thiên quang thất sắc, Nhật Nguyệt tần lui. Phát giác được sát cơ đánh tới, Quy Linh Thánh Mẫu cầm lấy bảo kiếm hướng Khổng Tuyên chém tới, Ô Vân Tiên cũng là tế ra Hỗn Nguyên Truy đằng đằng sát khí vây lại. Ba vị đại la kim tiên đấu cùng một chỗ. Thanh thế to lớn, khí thôn sơn hạ. Nếu không có cố kỵ nơi đây là thánh nhân đạo tràng, thu liễm lại dư uy, không phải vậy cái này phương viên mấy trăm hơn ngàn vạn dặm chỉ sợ đều muốn xoắn nát thành gió bạo dư uy, sinh linh chết hết. Khổng Tuyên đấu, càng cảm giác áp lực lớn như núi. Cái này hai đại la đều không phải là phổ thông đại la, đúng là hồng hoang hiếm thấy tiên thiên dị chủng, nhục thân cường hoành pháp lực vô biên. Con cá kia tinh đắm chìm đại la kim tiên sơ kỳ nhiều năm. Nữ tiên kia, thậm chí sắp đột phá đến đại la kim tiên trung kỳ, mình đồng ra sát thủy hỏa bất xâm, pháp lực mênh mông, đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng là không cạn, tại cái này vô biên Đông Hải bên trong chính là chiếm sân nhà ưu thế. Mà hắn vừa rồi đột phá đại la kim tiên không bao lâu, nội tình cả chút, chỉ bằng vào đỏ sức, là khó mà đấu thắng hai người này. Thật tình không biết Uy Linh Thánh Mẫu cùng Ô Vân Tiên đồng dạng là nội tâm rung động không được. Hai người bọn họ cũng không phải là phổ thông đại la kim tiên, so bình thường cùng giai đại la pháp lực đều muốn hùng hậu cái gấp 10 lần tả hữu, nhục thân cường đại, rất ít đụng phải cái gì địch thủ. Nhưng hôm nay nàng hai người liên thủ, đều đấu không lại cái này lai lịch không rõ khổng tước. Đối phương đến cùng lai lịch ra sao? Lại có như thế bản sự. Chết cho ta. Khổng Tuyên hai tay cơ phá hủy đại thiên thế giới chi lực, lưỡi đao ẩn chứa nồng đậm ngũ hành chi quang, vung thành gió bạo giống như tấn mãnh. Giết Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên trên thân đều mang không ít vết thương, nhưng có mà làm bị thương căn cơ. Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên cũng là thỉnh thoảng đột phá thế công làm bị thương Khổng Tuyên, mà Khổng Tuyên nhục thân liền không có hai người cường hành như vậy, bị thương không nhẹ thế. Mắt thấy cận đấu đánh không lại, Khổng Tuyên giả thoáng sát chiêu dọa lùi hai người, hóa thành ngũ hành linh quang đẩy tới vài trăm dặm bên ngoài, trong miệng lại lần nữa xoát ra ngũ sắc thần quang, lập tức đem Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên binh khí trong tay cho lấy đi. Thật mạnh thần thông. Hai người không khỏi mày nhíu lại lấy. Ô Vân Tiên sững sờ, sau đó trong tay lại lần nữa xuất hiện một thanh bảo kiếm, bóp pháp quyết hóa thành vô biên kiếm hà thẳng hướng Khổng Tuyên. Sư đệ mau đưa pháp bảo thu lại. Quy Linh Thánh Mẫu giật mình, vội vàng nhắc nhở, nhưng đều đã chậm. Khổng ngũ sắc thần quang đảo qua, kiếm hà biến mất. Ô Vân Tiên nội tâm giật mình, hoảng sợ nói, ngươi đây rốt cuộc làm ai yêu thuật gì? Vì sao cái kia ngũ sắc thần quang xuất qua, pháp bảo của hắn liền cùng hắn cắt đứt liên lạc? Làm sao sai xử, đều không có nửa điểm phản ứng. Sư đệ, đừng động dùng pháp bảo, hóa thành bản thể cùng hắn đấu, chúng ta cũng là đại la kim tiên, hắn thần thông kia tuyệt đối soát không được chúng ta. Quy Linh Thánh Mẫu nhìn ra mấu chốt, trực tiếp hóa thành một đầu trừng trăm vạn trượng chi cự thần quy, hướng phía Khổng Tuyên đánh tới. Ý kiến hay. Ô Vân Tiên nghe chút, cũng hiểu rõ. Cười gần hóa thành một đầu mấy triệu trượng râu dài mặt đen ngao cá, cũng hướng phía Khổng Tuyên đánh tới. Một trước một sau, bộ phát thao thiên hải nước, lấy vô biên thủy chi đại đạo pháp tắc phong tỏa thiên địa, không để cho đầu này không tức chạy trốn. Khổng Tuyên nhíu mày, nếm thử lấy ngũ sắc thần quang xoát đi, nhưng xoát tại cái này hai tôn đại la kim tiên trên người tác dụng lại nhỏ quá nhiều. Đến một lần hai người đạo hạnh đều cao hơn hắn, thứ hai tại Đông Hải chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế, thứ ba đánh hai không chiếm ưu thế. Nhíu mày ở giữa, Khổng Tuyên hóa thành ngũ sắc thần quang hướng phía thiên không bay đi, dự định thoát đi nơi này. Vừa hướng chỗ cao bay, liền có vô cùng nước biển bao phủ bầu trời, chặn đường đi của hắn lại. Những nước biển này đổ đầy Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên hai người đại la kim tiên đạo bên trong đối với thủy chi đại đạo lý giải, tùy tiện vượt qua sợ rằng sẽ lọt vào không cách nào hình dung nguy hiểm. Tốt, đã như vậy, tái đấu trận trước thì như thế nào? Khổng Tuyên đáy lòng hung tính kích phát, lắc mình biến hóa, cũng là hóa thành một đầu to lớn khổng tước, trên thân nhộn nhạo ngũ sắc thần quang, hướng phía một rùa một cá đánh tới. Ba tôn đại la kim tiên lại lần nữa giết cùng một chỗ. Đông Hải lắc lư, vạn linh sợ hãi, phản phất càn khôn sụp đổ, âm dương nghịch chuyển, toàn bộ hải vực nhộn nhạo đại la kim tiên hung uy. Thật coi là khủng bố một màn. Chém giết hồi lâu, ba tôn đại la kim tiên người này cũng không làm gì được người kia. Cuối cùng Quy Linh Thánh Mẫu ngăn trở sát ý nồng hậu dày đặc Ô Vân Tiên, hóa thành hình người hướng Khổng Tuyên cười nói, đạo hữu bản lĩnh cao cường, tại trong Hồng Hoang cũng không phải hạng người vô danh, ta chính là thượng thành thánh nhân tọa hạ đệ tử thân truyền Quy Linh Thánh Mẫu, vị này là sư đệ ta, Ô Vân Tiên, có thể kết bạn một phen. Kết bạn cũng không cần phải, ta chính là Khổng Tuyên. Khổng Tuyên đánh đầu rơi máu chảy, trong mắt hung quang nồng hậu dày đặc, sát khí cuồn cuộn, càng đấu càng hung. Loại khí thế này cũng không khỏi để Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên cảm thấy khâm phục. Không nghĩ tới Đông Hải bên trong còn có đạo hữu như thế một vị nhân vật, không biết đạo hữu có thể nguyện gia nhập Tiệt giáo. Lấy đạo hữu bản sự gia nhập Tiệt giáo, dù là không cách nào tiến vào nội môn, nhưng ở ngoại môn đảm nhiệm cái đại sư minh, không thành vấn đề. Quy Linh Thánh Mẫu cười mời chào người này, chuyện trò vui vẻ. Trong ngôn ngữ có thân cận cùng lôi kéo ý tứ. Tự thân tu có đại đạo, lại bái nhập thánh nhân tòa hạng, không tu thánh nhân đại đạo, chỉ học chút pháp thuật thần thông, nghe có chút lớn đạo hắn núi công ngọc, liền không phải đệ tử nội môn. nhưng cùng đệ tử nội môn cũng không có cái gì khác biệt. Tỷ như Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng người nào dám coi bọn họ là làm đệ tử ngoại môn đâu. Mà nàng không giống với, nàng có để đảo chi công, cố nhập nội môn. Nếu có thể mời chào người này, tương lai Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu những cái kia, ai cũng đấu thắng bọn hắn. Cho dù là cái kia vô cùng thần bí chưa bao giờ lộ diện tiệt giáo thủ đồ, cũng là khó mà áp chế bọn hắn đi. Ngày sau coi như cái kia Thanh Nguyên trở về, cũng đừng hòng độc bá tiệt giáo. Không hứng thú. Khổng Tuyên lạnh lùng lắc đầu cự tuyệt. Bái nhập tiệt giáo môn hạ, hắn không phải liền là bị tiệt giáo thủ đồ cưỡng ép thu nhập tiệt giáo môn hạ rồi đi. Mặc dù không giống nội môn thân truyền, nhưng là tiệt giáo thủ đồ tọa hạ thân truyền, gặp Thông Thiên giáo chủ cũng có thể hô một tiếng sư tổ. Khác biệt, đoán chừng cũng không nhiều lắm. Khá lắm Khổng Tuyên, vậy mà như thế không biết tốt xấu, thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi sao? Dám ở ta tiệt giáo trên địa bàn dương oai, tin hay không hôm nay để cho ngươi không thể rời bỏ tiệt giáo. Ô Vân Tiên tính tình nóng nảy này, tại chỗ gầm hết lên. Khổng Tuyên lại sao là người bình thường? Không nói hai lời cầm lấy Huyền Nguyệt đao bay thẳng đến Ô Vân Tiên chém tới. Chuyện gì cũng từ từ, không được xúc động. Quy Linh Thánh Mâu đem Ô Vân Tiên ngăn lại, hít sâu một hơi, nói Khổng Tuyên đạo hữu, bây giờ ngươi không làm gì được chúng ta cũng bắt ngươi không có cách nào, không bằng dạng này, coi như đánh cái ngang tay, như thế nào? Sau đó ngươi bắt giữ tiệt giáo đệ tử, cho ta cái mặt mũi, toàn bộ thả. Việc này liền dừng ở đây. Chúng ta cũng sẽ không hướng thánh nhân cáo trạng. Nhìn qua Quy Linh Thánh Mâu tự tin không gì sánh được bộ dáng, cùng trong lời nói toát ra tới ngạo nghễ. Khổng Tuyên lắc đầu, nói chỉ cần đánh thắng ta, người ngươi tùy tiện mang đi, đánh không thắng không bàn gì nữa. Khổng Tuyên, ngươi cho rằng ngươi bắt giữ bọn hắn có thể tự ngạo sao? Ngươi biết ngươi phạm phải sai lầm gì sao? Như tại khư khư cố chấp, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Ô Vân Tiên phẫn nộ nói, nếu là chúng ta đem việc này báo cáo với lão sư, đừng nói ngươi là Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh tới cũng phải chết. Khổng Tuyên nhìn thoáng qua Thanh Uyên, đạt được tín hiệu sau, thản nhiên nói, vậy ngươi liền đi cáo a. Tùy ngươi cáo, ta chỗ này thả không được người. Tốt, đã ngươi không biết sống chết, liền đừng trách chúng ta không cho ngươi một con đường sống. Sư tỷ, ngươi ở chỗ này coi chừng hắn, đừng để hắn chạy, ta cái này đi tìm các sư đệ cùng lao sư cáo trạng, gạt bỏ nghiệt xúc này. Ô Vân Tiên nổi giận đùng đùng điểm mấy trăm tiệt giáo đệ tử. Một đoàn người khí thế hung hăng hướng phía Bích Du cung mà đi, quỳ gối ngoài điện trên quảng trường ố hô khóc ồ lên, thỉnh cầu bái kiến thánh nhân. Hỗn loạn tiếng khóc cùng cáo trạng tiếng vang lên. Chứng ký mù mịt, huyên áo bên trong nhìn tiểu nhân thư thủy hỏa đồng tử đều không kiên nhẫn được nữa, mở cửa hô, chư vị, không nên ở chỗ này oa mặt đều, lão sư bế quan lĩnh hội Hỗn Nguyên đại đạo, nếu là nhĩ đẳng bấy nhiêu đến lão sư, đừng trách lão sư xử phạt các ngươi. A, nghe được câu này, Ô Vân Tiên đều ngây ngẩn cả người. Thật vừa đúng lúc thánh nhân đang lúc bế quan lĩnh hội đại đạo. Cái kia bị Khổng Tuyên bắt đi các sư đệ sư muội nên làm cái gì? Nhớ kỹ không được cấm ý, không phải vậy về sau đừng đến Bích Du cung. Thủy Hỏa đồng tử không nhịn được căn dặn một câu, sau đó đóng lại Bích Du cung cửa lớn. Đắc ý tìm hẻo lánh nằm xuống, đi đảo tiên phường mới nhất tiểu nhân thư, trên đất trống bày đầy đồ ăn vặt, tìm đến thánh nhân đụng chạm. Ô Vân Tiên cũng chỉ đánh bất đắc dĩ mang người ngượng ngùng rời đi. Trở về cùng Quy Linh Thánh Mẫu thành thành thật thật bàn giao. Sư phụ bế quan. Quy Linh Thánh Mẫu nghe chút cũng có chút sững sờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lạnh lùng nói, Khổng Tuyên, thánh nhân có đức hiếu sinh, muốn cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ thả sư đệ sư muội ta bọn họ, việc này không truy cứu nữa, nếu không đừng có trách chúng ta lòng dạ độc ác. Tay một cái cho ta xem một chút, có người làm chỗ dựa sau. Khổng Tuyên cũng là ngang ngược chủ, mềm không được cứng không xong. Tức giận đến Quy Linh Thánh Mẫu nghiến răng nghiến lợi, quát, đến tột cùng như thế nào, ngươi mới nguyện ý thả người? Hỏi vị kia. Khổng Tuyên ra hiệu Quy Linh Thánh Mẫu nhìn về phía tại Long cung trong trận doanh Thanh Nguyên, cũng không nguyện ý đối ngoại lộ ra sư phụ thân phận. Long cung người, Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên cũng không nhận ra Thanh Nguyên. Mà Long cung cái kia một mảnh rất nhiều khôi ngô to lớn dân tộc thủy đại tướng lại ngăn trở tầm mắt, chỉ là đem ánh mắt xem ở ngao quảng trên thân, thản nhiên nói, ta gặp qua tân nhiệm Đông Hải Long Vương, không biết Long Vương đến ta tiệt giáo, có gì muốn làm? Cái này tiểu Long bất quá chân tiên thôi, đặt ở bình thường, nàng đều không biết mắt nhìn thẳng một chút, làm sao đối phương sau lưng có vị đại La Kim Tiên chỗ dựa đâu? Ngao Quảng nhìn về phía Thanh Nguyên. Thanh Nguyên cũng không có ra mặt, cổ vũ hắn đem tố cầu nói ra. Ngao Quảng hít sâu một hơi, cung kính nói, tiểu Long gặp qua tiệt giáo thượng tiên, hôm nay tiểu Long đến Quý Bảo địa đến, chỉ là có một chuyện muốn nhờ, mong rằng thượng tiên đáp ứng. Úc, không biết ra sao sự tình. Quy Linh Thánh Mẫu mặt không biểu tình, Ngao Quảng lại lần nữa đem sự tình nói ra, nói cái này vạn năm sau ở giữa, quý giáo đệ tử vì luyện công chú khí luyện đan, thường thường tàn sát Đông Hải dân tộc thủy, những năm gần đây chết tại quý giáo đệ tử trong tay dân tộc thủy không biết bao nhiêu, tiểu Long dưới trướng dân tộc thủy khổ không thể tả, nhiều lần hướng tiểu Long tố khổ. Hôm nay tiểu Long cũng không chống nổi, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, ước thúc một chút quý giáo môn nhân, để bọn hắn đừng có lại tàn sát dân tộc thủy. Lời này vừa nói ra, Quy Linh Thánh Mẫu giận tím mặt, một kiếm bay về phía Ngao Quảng. Ở đâu ra cá trạch chết tiệt, cũng dám lung tung tạo ta tiệt giáo giao. Chương 155, Ngao Quảng bi phẫn, Quy Linh Thánh Mẫu thỉnh cầu, đại sư huynh cùng ta luận bàn đi. Bị dây. Chương 155, Ngao Quảng bi phẫn, Quy Linh Thánh Mẫu thỉnh cầu, đại sư huynh cùng ta luận bàn đi. Bị dây. Cũng khó trách Quy Linh Thánh Mẫu tức giận, mặc kệ tiệt giáo đệ tử như thế nào, vậy cũng là bí mật sự tình, bây giờ lại bị Ngao Quảng bày ra trên mặt bàn tới nói, ngay trước vô số tu sĩ mà nói, tại thánh nhân trước mặt nói lời nói này, chẳng phải là đang nói nàng quản giáo vô phương, thậm chí là không có nửa điểm quản giáo năng lực. Thiệt giáo bên trong, Côn Lôn Sơn tới những tu sĩ kia đàng hoàng không được, nếu nói sai lầm, khẳng định đều là quy thuận nàng những cái kia thiệt giáo tiên bọn họ phạm sai lầm nhiều. Phía sau thánh nhân tức giận truy cứu, không phải tìm nàng. Vạn nhất bởi vì chuyện này dẫn đến thánh nhân nhìn nàng ánh mắt cũng thay đổi, tương lai nàng đến tổn thất bao lớn. Cái này cá trạch chết tiệt cái gì không nói, hết lần này tới lần khác nói những này. Đông Hải sinh linh nhức vạn vạn điểm báo không chỉ, giết chút sâu kiến luyện công thế nào. Những hung thú kia thuận miệng nuốt một trận, cũng không biết bao nhiêu sinh linh. Quy Linh Thánh Mẫu giận, sát cơ hiện. Cái này đột nhiên tập sát mà đi một kiếm làm thiên địa thất sắc, bị Quy Linh Thánh Mẫu rót vào thần thông đại đạo. Cho dù là Khổng Tuyên đều không có phản ứng nhanh như vậy. Kiếm này liền bay đến Ngao Quảng trước người, chỉ tiếp tại hắn trên trán thời điểm bị Huyền Y thân ảnh đưa tay kịp lấy, ngừng lại. Ngao Quảng căn bản không có kịp phản ứng, lâm vào trong tĩnh mịch. Cả người cũng bị đông lại một dạng. Thẳng đến Thanh Nguyên thanh kiếm thu lại. Bên người rất nhiều nghị luận ầm ĩ thanh âm cùng hồng thủy một dạng ở bên tai vang lên, Ngao Quảng vừa rồi lấy lại tinh thần, tê cả da đầu sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rất nhanh thấm ướt áo bào, cả người ngồi phịch ở trên mặt nước, cùng sắp bị chết chìm người một dạng há mồm thở dốc. Trong mắt tràn ngập sợ hãi, kém chút, còn kém một chút, hắn liền phải chết. Mà hết thể này đều bởi vì hắn nói lời nói thật. Ngao Quảng nội tâm sinh ra không cách nào hình dung nộ khí, nghi ngờ nói, ngươi vì sao muốn giết ta? Cũng bởi vì ta nói lời nói thật. Ngươi thân là Tiệt giáo đệ tử thân truyền, Đông Hải thanh danh vang dội Quy Linh Thánh Mẫu, chẳng những không có quản giáo Đông Hải nhất mạch Tiệt giáo tiên, ngược lại dung túng những này Tiệt giáo tiên tại Đông Hải tùy ý làm bậy, làm giữ làm ác. Những năm gần đây các ngươi vì bản thân tư dục tàn sát bao nhiêu Đông Hải dân tộc thủy. Thân là thánh nhân đệ tử, không nên đi giáo hóa hồng hoang sự tình sao? Vì sao giết hại thương sinh? Sao có một chút thánh nhân đệ tử diễn xuất? Làm càn, sâu kiến cũng dám chất vấn bản tọa. Ngươi đây là muốn chết? Quy Linh Thánh Mẫu sát ý bành trướng. Nàng không nghĩ tới cái này nho nhỏ chân tiên cũng dám trước mặt nhiều người như vậy nói lời nói này, tức giận đến cực điểm. Trên thân dũng động khí thế đáng sợ. Hiện nay, cho dù là cái này Khổng Tuyên muốn ngăn cản, nàng cũng muốn giết cái này cá chạch chết tiệt. Vâng. Nàng bước ra một bước bên ngoài mấy trăm dặm, hướng phía Ngao Quảng đánh tới. Dư Quang đồng thời để phòng Khổng Tuyên đánh tới. Nhưng để Quy Linh Thánh Mẫu cảm thấy nghi ngờ là, Khổng Tuyên cũng không có ngăn cản nàng đi qua, thậm chí trên mặt còn toát ra thần sắc cổ quái. Ha ha, hiện tại không xuất thủ, chờ chút ngay cả cho cá chạch chết tiệt nhặt xác cơ hội đều không có. Quy Linh Thánh Mẫu trong lòng cười lạnh, thậm chí vì phòng bị Khổng Tuyên dùng ngũ sát thần quan soát pháp bảo của nàng, đều không sử dụng bất kỳ binh khí gì, ngang nhiên một trưởng vỗ hướng Ngao Quảng đầu. Nhưng ai biết, ngay tại chuẩn bị chụp tới một khắc, một đạo huyền y thân ảnh ra mặt ngăn trở nàng, dễ như trở bàn tay đem sát chiêu đánh lui. Ngươi lại là người nào, dám ngăn trở con đường của ta, lại bị ngăn cản cản? Quy Linh Thánh Mẫu nội tâm bực bội, không nhịn được nhìn chăm chú lên người này. Khi Thanh Nguyên xuất hiện ngăn cản Quy Linh Thánh Mẫu một khắc, thân ảnh của hắn cũng xuất hiện ở vô số mắt người trước. Cái kia, người kia tựa như là Đại sư Minh a. Đại sư Minh? Đại sư Minh không phải đi Đông Hải chi tần khi nhân chủ sao? Ta đi, thật đúng là Đại sư Minh a. Các ngươi nhìn hắn liền là Đại sư Minh, hóa thành cho ta cũng sẽ không quên Đại sư Minh anh hái. Người cái này lời gì? Cái gì gọi là Đại sư Minh hóa thành cho người cũng nhớ kỹ? Sư phụ, là sư phụ trở về. Ha 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 ha, Đại sư Minh trở về, ta nhìn những này Đông Hải đồ chơi làm như thế nào phép lối. Thu thập những này đáng chết Đông Hải tu sĩ hoa. Từ Côn Lôn Sơn chuyển đến Đông Hải Kim Ngao đảo các tu sĩ nhao nhao sôi trào, táo động. Lệ nóng doanh trọng cao giọng hô hào Đại sư Minh. Qua nhiều năm như vậy, đa bảo sư Minh bọn hắn hoàn toàn chống không nổi lại kỳ, để bọn hắn gặp gia nhập Tiệt giáo Đông Hải các tu sĩ nhục nhã ức hiếp, bây giờ Đại sư Minh trở về, ai còn dám khi dễ bọn hắn? Tương phản, bản thủ các tu sĩ một mặt một bức, không biết những ngày Côn Lôn Sơn tới Tiệt giáo đệ tử đang kêu cái gì. Đại sư Minh chính là cái kia chạy tới Đông Hải chi tân cho nhân tộc chỗ dựa Tiệt giáo thủ đô Thanh Nguyên. Đến Kim Ngao đảo, không phải tại nhân tộc là cái gì nhân chủ thôi, tới nơi này làm gì? Quy Linh Thánh Mẫu cũng lấy lại tinh thần đến, nàng rút về bị bắt lại tay, lãnh đạo nói, Đại sư Minh không tại Đông Hải chi tân đợi, tại sao chạy tới Kim Ngao đảo? Đối phương mặc dù đột nhiên ngăn trở nàng, nhưng nàng không có nhận cái gì thương, cũng chưa từng phát giác được trên người đối phương có gì mà phải sợ khí thế, cho nên căn bản không phải rất để ý ý nghĩ của đối phương. Bất quá là cái đại la kim tiên sơ kỳ thôi, nàng cũng là đại la, cùng giai bên trong căn bản không sợ tại bất luận cái gì đại la kim tiên. Thân ở Đông Hải, nàng cũng đã được nghe nói đối phương một ít sự tích, lại không quá tin tưởng. Làm sao có thể có đại la kim tiên sơ kỳ tu sĩ có thể đem nhiều như vậy đại vu đánh ngay cả sức hoàn thủ đều không có? Chỉ sợ là bởi vì một ít chuyện gì, nghe nhầm đồn vậy thôi. Ngưỡng mộ đã lâu, sư muội. Thanh Nguyên cười chắp tay, nói, sư muội thân là đại la kim tiên, làm gì đối với cái vãn bối sau đó ngoan thủ đâu. Đại sư Minh, ngươi tránh ra, đem người này giao cho ta, ngày sau ta thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Quy Linh Thánh Mẫu sắc mặt băng lãnh. Úc, không biết sư muội muốn người này làm gì? Hắn bất quá là cái nho nhỏ chân tiên, hẳn là trên người hắn còn có cái gì cơ duyên phải không? Thanh Nguyên ra vẻ không hiểu, cười tủm tìm hỏi. Đại sư Minh không cần quản chuyện này, đem hắn giao cho ta thiếu ngươi nhân tình, về sau cái này tiệt giáo quyền lên tiếng tặng cho ngươi một chút, để cho ngươi chút mặt mũi, nếu không đừng có trách sư muội ta trở mặt không quen biết. Quy Linh Thánh Mẫu trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, trên mặt hiện lên sắc ý. Đầu này cá trạch, phải chết. Úc, sư muội vì sao lại phải giết hắn đâu? Thanh Nguyên, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Vâng. Quy Linh Thánh Mẫu trực tiếp không đành lòng, nổi giận nói, ta coi ngươi là tiệt giáo thủ đồ, cho ngươi chút mặt mũi, ngươi không chân quý cơ hội này, cũng đừng trách ta trước mặt nhiều người như vậy rơi xuống ngươi mặt mũi. Úc, sư muội có ý tứ là muốn cùng ta qua hai chiêu sao? Hay là muốn ỷ vào thực lực đem một vài không có khả năng có thể làm lộ ra sự tình đệ xuống dưới? Thanh Nguyên cười cười, Quy Linh Thánh Mâu tức giận không gì sánh được, quát, tại Hồng Hoang không có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, chỉ có không đủ cường đại, nhỏ yếu chính là tội. Thanh Nguyên, ta hôm nay khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến? Quy Linh Thánh Mâu nhảy ra ngoài trong rặng, sắc mặt phẫn nộ. Trên người áo bào bị cuồng phong thổi đến hoa hoa tác hưởng, trên người sát ý kinh thiên động địa, dọa đến chung quanh vô số xem trò vui người đều an tĩnh lại. Mắt không chấp nhìn chăm chú, sợ bỏ lỡ một màn này. Côn Lôn Sơn tới đa bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu những đệ tử thân truyền này, đều đấu không lại Quy Linh Thánh Mẫu. Cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiệt giáo thủ đồ, đến tuột cùng có mấy phần bản lĩnh. Có thể áp chế được tôn này hồng hoang dị chủ sao? Đông Hải một phương tiệt giáo các đệ tử nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Bọn hắn biết Quy Linh Thánh Mẫu thực lực, lần này đối chiến khẳng định không có vấn đề gì. Sư tỷ dù là đấu không lại Thanh Nguyên, nhưng khẳng định cũng sẽ không thua quá thảm, duy nhất phải đề phòng chính là cái này Khổng Tuyên có thể hay không đột nhiên xuất thủ. Một bên Ô Vân Tiên gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, để phòng Khổng Tuyên xuất thủ phá hư cục diện. Ha ha, một bầy kiến hôi, hết ngồi đáy giếng. Khổng Tuyên ở một bên xem kịch, trong lòng cười lạnh không chỉ. Hắn xuất thủ, chẳng hiện tại nhanh lên bàn cầu cái kia tiệt giáo thủ đồ, để hắn đánh nhau thời điểm chừa chút thể diện, miễn cho chờ chút bị thương nặng liền không dễ nhìn. Sư muội, đao kiếm không có mắt, ta khuyên ngươi hay là thối lui đi, để tránh bị thương tình nghĩa đồng môn. Thanh Nguyên cũng không có lập tức xuất thủ, sắc mặt ôn hòa khuyên đỡ. Nhưng mà cái này không chỉ có không có quên đến Quy Linh Thánh Mẫu, ngược lại để nàng tâm tình càng kịch liệt hơn nóng nảy đứng lên. Thế ra Nhật Nguyệt Châu không nói hai lời hướng Thanh Nguyên đập tới. Ầm ầm, thanh thế to lớn, thiên băng địa liệt chi thế tập sát mà đến. Ai, nếu sư muội muốn cùng ta luận bàn, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Chỉ bất quá đao kiếm không có mắt, sư muội coi chừng đi. Ha ha, giả nhân giả nghĩa, hôm nay ta liền đánh vỡ ngươi dối trá bề ngoài. Quy Linh Thánh Mẫu cười lạnh, trên thân bộc phát ra bảng bạc pháp lực, hoàn toàn tràn vào Nhật Nguyệt Châu bên trong. Có thể sau một khắc, nàng cảm nhận được một cỗ da đầu tê dại hàn ý đánh tới, thậm chí ẩn chứa vẫn là cảm giác nguy cơ. Nàng chưa kịp phản ứng, trên bầu trời giáng lâm một thanh trường kiếm rơi xuống, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của nàng. Kiếm thật nhanh, Quy Linh Thánh Mẫu kinh hô liên tục, đang muốn dùng đại pháp lực đem thanh kiếm này bức cho ra ngoài, nhưng ai biết sau một khắc lít nha lít nhít trường kiếm hướng phía nàng bay đi. Một thanh, hai thanh, ba thanh, trong chốc lát Quy Linh Thánh Mẫu mặc trên người cắm lít nhít kiếm quang. Dù là nàng khôi phục bản thể, ý đồ dùng không thể phá vỡ mai rùa để chống đỡ, nhưng đều khó mà chống cự sát cơ đánh tới, vẹn vẹn trong một hơi nàng liền bị thua. Ta nhận Quy Linh Thánh Mẫu lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên lại có kiếm khí trường hà từ ngân hà bay tới, ở vang trùng kích xuống. Phúc. Quy Linh Thánh Mẫu bị trọng thương, phun ra máu tươi, vẻ mặt suy sụp, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bất quá hợp lại, nàng liền muốn thân tử đạo tiêu. Đối phương thật là đại la kim tiên mà thôi sao? Vì sao mạnh như vậy không hợp thói thường? Trang diện thay đổi trong nháy mắt, vô số người đều còn không có lấy lại tinh thần, Quy Linh Thánh Mẫu cũng đã bị thua, trọng thương bị thương, hấp hối. Một màn này làm cho tự tin không gì sánh được Đông Hải nhất mạch tiệt giáo các đệ tử lâm vào mộng bức kinh ngạc. Cái này tình huống như thế nào? Trong lòng bọn họ chiến vô bất thắng sư tỷ, cứ như vậy bại. Cũng còn không có thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, làm sao lại trực tiếp bại. Khổng Tiên đồng tử hơi co lại, nội tâm rung động. Hắn biết Thanh Nguyên rất mạnh, nhưng không biết đối phương đã vậy còn quá mạnh. Ngay cả hắn đều nhất thời khó mà làm sao Quy Linh Thánh Mẫu, vậy mà liền như thế bị tùy ý trọng thương, chẳng phải là nói hắn lúc trước không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến Thanh Nguyên cử động tùy thời có vẫn lạc phong hiểm. Nghĩ tới chỗ này, Khổng Tiên thật sâu vô lực. Tiếp tục như vậy, hắn còn thế nào cho tiểu đệ báo thủ? Chương 156, Lăng Chỉ Quy Linh Thánh Mẫu. Thánh nhân ra mặt, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Chương 156, Lăng Chỉ Quy Linh Thánh Mẫu. Thánh nhân ra mặt, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Cái gì? Sư tỷ bại. Đề phong Khổng Tiên Ô Vân Tiên một mặt một bức. Nội tâm tràn đầy sợ hãi. Hắn cũng giống như thế. Vừa rồi một mực tại đề phòng Khổng Tiên sẽ ra tay, tâm thần một mực đặt ở Khổng Tiên trên thân, nhưng mà ai biết sư tỷ trực tiếp bị xuống đất an toàn rồi. Sư tỷ vẫn là đem bản thể trực tiếp triển lộ ra a. Cái kia không thể phá vỡ mai rùa, không biết cỡ nào cứng rắn, kết quả vẫn là bị tiệt giáo thủ đồ cho phá phòng. Không chỉ có là tâm lý phá phòng, vật lý phương diện cũng bị làm phá phòng. Quy Linh sư tỷ thật là thảm. Không, không đối. Sau đó, có thể là bọn hắn những này Đông Hải nhất mạch tiệt giáo đệ tử đều được thảm rồi a, tiệt giáo đại sư Minh Cường Thế trở về. Những năm gần đây bọn hắn ức hiếp Côn Lôn Sơn tới tiệt giáo đệ tử, chèn ép đối lập, chiếm cứ không biết bao nhiêu chỗ tốt, bây giờ đại sư Minh này trở về sẽ bỏ qua bọn hắn. Nghĩ tới chỗ này, Ô Vân Tiên nội tâm liền phát run đứng lên. Đại sư Minh này mở miệng một tiếng đao kiếm vô tình, bề ngoài khiêm tốn ôn hòa không được, có thể khi ra tay không biết cỡ nào ngân lệ. Xong đời a, sư muội còn muốn ngao quảng mệnh sao? Ngươi muốn ta hiện tại đem hắn tặng cho ngươi, coi như làm giữa ngươi và ta lễ gặp mặt. Nhìn qua thương thế thảm trọng Quy Linh Thánh Mẫu, Thanh Nguyên cười hỏi. Một câu nói kia, đem Long Cung khách đến thăm bọn họ dọa đến run lẩy bẩy đứng lên. Ngay cả Quy Linh Thánh Mẫu đều hồng nghi, không biết rõ đại sư Minh ý tứ. Chẳng lẽ lại là đại sư Minh muốn cùng ta hòa hoãn quan hệ? Sợ ta tại sư phụ trước mặt cáo trạng, cho nên mới như vậy. Trước gõ một chút, lại cho điểm chỗ tốt, ân uy tịnh thi mua chuộc lòng người. Quy Linh Thánh Mẫu nội tâm thầm nghĩ, càng phát giác đoán đúng Thanh Nguyên tâm, gật đầu nói, đa tạ đại sư Minh hậu ái, ngao quảng lung tung bố trí ta tiệt giáo đệ tử, loạn chúng ta thánh nhân môn nhân thanh danh, chuyến đi khẳng định sẽ dẫn phát hồng hoang hỗn loạn, thậm chí lên cái ví dụ xấu, nhất định phải cực kỳ gõ hắn, mới có thể vãn hồi ta Tiệt giáo thanh danh. Hôm nay khẩn cầu đại sư huynh để cho ta khi ác nhân này, để ta tới chu sát Ngao Quảng. Phúc nàng vừa nói xong, đột nhiên liền có một thanh kiếm quang xuyên thấu bộ ngực của nàng, đưa nàng đinh bay tới Kim Ngao đảo trên mặt đất. Làm cản. Thanh Nguyên sắc mặt băng lãnh, quát lớn, ngươi thật đúng là giả mớn. Không chỉ có là Quy Linh Thánh Mẫu, ở đây xem trò vui vô số tu sĩ cũng đều ngộp. Đây không phải ngươi nói muốn cho sao? Làm sao hiện tại lại xuất thủ đả thương người, còn hỏi Quy Linh Thánh Mẫu thực có can đảm muốn? Sư minh, ngài đây là đang làm cái gì? Quy Linh Thánh Mẫu biệt khuất phiền muộn, bi vẫn nhìn chăm chú lên Thanh Nguyên, đáy mắt thậm chí lộ ra một vòng sát ý phốc. Đột nhiên, lại có một thanh kiếm quang xuyên thấu bộ ngực của nàng. Hỏi ta thế nào? Ngươi đây là lại đang làm cái gì? Ngươi thật đúng là muốn giết Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Chỉ sợ ngươi là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài mới làm loại chuyện ác này đi. Thanh Nguyên trên mặt lộ ra chán ghét, lạnh lùng nói, Tiệt giáo những năm gần đây phát sinh sự tình, Ngao Quảng hắn đều nói với ta. Quy Linh Thánh Mẫu, ngươi tốt gan to à, dùng túng tọa hạ Tiệt giáo các sư đệ sư muội dùng Đông Hải vô số dân tộc thủy tính mệnh đến luyện công luyện bảo, ước hiếp nhỏ yếu, cướp đoạt tiền tài bảo vật, tại cái này Đông Hải bị các ngươi làm hại cửa nát nhà tan dân tộc thủy có bao nhiêu các ngươi biết không? Thượng bất chính hạ tắc loạn, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Ầm ầm. Lời này vừa nói ra, như thiên uy cuồn cuộn, đúng là kinh thiên động địa chi thế. Doa đến đại lượng Tiệt giáo đệ tử nằm rạp trên mặt đất, khuôn mặt hoảng sợ. Cho dù là những cái kia xem trò vui dân tộc thủy, tiên vương mậu dịch khách đến thăm, đều giữ im lặng lui xa, không dám áp sát quá gần. Uy thế như thế đè xuống, Quy Linh Thánh Mẫu lần nữa thổ huyết. Nhưng cái này chẳng những không có áp đảo nàng, ngược lại khơi dậy nội tâm của nàng lệ khí cùng không cam lòng, gầm thét lên, nhỏ yếu chính là nguyên tội, tại cái này hồng hoang sinh tồn nơi nào có nhiều như vậy đạo lý rằng, ai yếu nhỏ người đó là sai lầm. Tại Đông Hải bên trong, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, chúng ta thân là Tiệt giáo đệ tử, chính là lớn nhất cá, lẽ ra ăn hết mặt khác cá con, bọn hắn sinh ra liền hẳn là bị ăn sạch sâu kiến, coi như chúng ta không ăn cũng sẽ sinh lão bệnh tử, như vậy lãng phí, chẳng lưu cho chúng ta ăn, chúng ta có lỗi gì? Dựa theo ngươi nói như vậy, ta mạnh mẽ hơn ngươi, có phải hay không ta liền có thể ăn ngươi? Thanh Nguyên chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười, ta mạnh mẽ hơn ngươi, có hay không có thể bức bách ngươi đi làm ngươi bất luận cái gì không muốn làm sự tình? Dù là để cho ngươi nhận hết sỉ nhục, để cho ngươi táng ra bại sản, để cho ngươi thân tử đạo tiêu. Nghe vậy, Quy Linh Thánh Mẫu sững sờ, không lên tiếng nữa. Mặc kệ nói nhiều a bằng thẳng, cỡ nào nghiêm nghị. Khi chính mình lưu lạc làm nhỏ yếu một phương sau, khi chính mình muốn bị ức hiếp, nội tâm sinh ra phản ứng đầu tiên tự nhiên là không nguyện ý bị người ta bắt nạt, không cam lòng lọt vào đãi ngộ như thế. Ngươi ở đâu là nói cái gì hồng hoang pháp tắc? Ngươi chỉ là muốn khi dễ người khác, lại không muốn tiếp nhận bị người khác khi dễ đại giới thôi. Thanh Nguyên trong mắt lộ ra xem thường, chán ghét nói, cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm đây là pháp gì thì? Đó là nguyên thủy nhất tự nhiên vô trí luật rừng, đều là không có trí tuệ giả thú tiềm thức tiến hành quy tắc. Ngươi thân là thánh nhân đệ tử, không được giáo hóa sự tình, không đối Tiệt giáo đệ tử quản thúc giáo hóa, không làm việc thiện tích đức, ngược lại ủy vào thánh nhân đệ tử tên tuổi đi ức hiếp nhỏ yếu, đi khi dễ vậy được so ngươi nhỏ yếu sinh linh, hoàn mỹ kỳ danh viết nhỏ yếu là nguyên tội. Ngươi có thể đi làm ác, ngươi có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm, nhưng ngươi vì sao muốn đỉnh lấy thánh nhân đệ tử danh hiệu, đi khi dễ nhỏ yếu? Ngươi hoàn toàn có thể thoát ly Tiệt giáo, đi làm ngươi muốn làm sự tình a. Nghe được lời nói này, Quy Linh Thánh Mẫu chau mày, căn bản không muốn khuất phục, cắn chặt hàm răng nói, ta bằng bản sự gia nhập Tiệt giáo, dựa vào cái gì muốn rời khỏi? Nếu ta có cơ duyên này gia nhập Tiệt giáo, như vậy ta có thể khi dễ người khác, cũng là bản lãnh của ta. Bọn hắn không có bản sự gia nhập Tiệt giáo, bị ta khi dễ chỉ có thể nói là bọn hắn số phận không tốt. Không phải vậy ta vì cái gì chỉ khi dễ bọn chúng không khi dễ người khác? Vận mệnh đã là như thế. Thanh Nguyên nhíu mày, nói ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Không sai, ta chưa từng có sai, ngươi có ý nghĩ của ngươi, ta tự nhiên cũng có ý nghĩ của ta, có bản lĩnh ngươi giết ta. Quy Linh Thánh Mẫu kiệt ngạo bất tuần. Nàng căn bản không tin tưởng Thanh Nguyên dám đối với thánh nhân đệ tử làm ra cử động gì. Thật tình không biết, chính là câu nói này làm cho Thanh Nguyên sát tâm lên. Không nói hai lời huy động kiếm quyết, sát na vô tận kiếm hải xuất hiện tại Quy Linh Thánh Mẫu bên người, ở vàng tập sát mà đi. Rầm rầm. Trong chốc lát vô số kiếm quang xuyên thấu lấy Quy Linh Thánh Mẫu, đưa nàng trên thân từng khối mai rùa, từng mảnh huyết nhục gọt nhập Đông Hải bên trong, tùy ý vô số tôn cán ướt. Đã ngươi tin tưởng vận mệnh như vậy đụng phải ta chỉ có thể nói là mạng ngươi không tốt, kiếp sau chú ý một chút đi. Không có ý tứ, ta sẽ không để cho ngươi có kiếp sau. Thanh Nguyên sát tâm ngưng tụ, không nói hai lời đem Quy Linh Thánh Mẫu nhục thân gọt nát, lại gọi sát lục chi kiếm, muốn đem nguyên thần của nàng bị diệt. Đại sư Minh không cần a. Âu Vân Tiên giật mình, vội vàng tiến lên ngăn cản. Nhưng sau một khắc lọt vào kiếm quang cọ rửa, trên thân tràn ngập ra một mảnh lại một mảnh huyết khí, vô lực rơi xuống Đông Hải bên trong. Ngươi cho rằng tội lỗi của ngươi nhẹ, trước tạm lưu ngươi một đầu mạng nhỏ, đợi lát nữa lại tính sổ sách. Thanh Nguyên cười lạnh một tiếng, xuất thủ đem Âu Vân Tiên đạo hạnh giam cầm, huy động sát lục chi kiếm muốn phá hủy Quy Linh Thánh Mẫu nguyên thần. Nhưng ở giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ thở dài tiếng vang lên. Đỗ Nhi, Quy Linh nàng thở nhỏ thân ở Đông Hải, tâm tính thẳng thắn, không hiểu được nhiều như vậy đạo lý, ngươi trở về vừa vặn dạy một chút nàng là xong, lưu nàng một con đường sống đi. Đệ tử gặp qua sư phụ. Thanh Nguyên nội tâm thở dài, hướng Bích Du cung phương hướng quỳ xuống hành lễ. Chúng ta bái kiến lão sư, thánh nhân. Đại lượng Tiệt giáo đệ tử cùng vô số sinh linh nhao nhao quỳ xuống hành lễ, tư thái cung kính. Ân, đứng lên đi. Một thân áo xanh xuất hiện ở trong hư không, đem Quy Linh Thánh Mẫu nguyên thần lấy đi, vung tay lên thời không đảo lưu, vô số vẩy xuống Đông Hải huyết thủy, miếng thịt toàn diện trở về tại Quy Linh Thánh Mẫu. Không bao lâu, Quy Linh Thánh Mẫu lại khôi phục thành không có thụ thương dáng vẻ. Chỉ là lúc trước thiên đao vạn quả lăng trì thống khổ để nàng liền giật mình, khuôn mặt thống khổ. Các loại triệt để lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra sợ hãi, hướng phía Thông Thiên giáo chủ quỳ xuống, cảm kích nói: "Đa tạ sư phụ cứu ta." "Ngươi a ngươi." Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Ta có thể cứu ngươi lần một lần hai, lại khó mãi mãi cũng cứu ngươi, muốn sống, ngươi đi cầu đại sư huynh của ngươi tha thứ ngươi đi." Dứt lời, giáo chủ liền biến mất không thấy, như là chưa có tới. "Sư phụ, ngài đi nơi nào?" "Sư phụ." Quy Linh Thánh Mẫu lo lắng quát to lên, phát hiện Thông Thiên giáo chủ sẽ không bao giờ lại xuất hiện về sau, rất cung kính hướng Thanh Nguyên hành lễ nói: "Bái kiến đại sư huynh." Đáy lòng tràn ngập sợ hãi, cùng oán hận. Thanh Nguyên nhìn thoáng qua Quy Linh Thánh Mẫu, liền biết ý nghĩ của đối phương, lạnh lùng nói: "Tội chết khó tránh khỏi, tội sống khó tha. Nếu sư phụ nói ngươi tại Đông Hải lớn lên, không hiểu cái gì đạo đức quy củ, như vậy ngày sau liền do ta đến dạy bảo ngươi đi, ngươi có thể có lời oán giận." "Ta không có lời oán giận, mặc cho đại sư huynh xử trí." Quy Linh Thánh Mẫu cung kính đáp lại, nội tâm lại là cười lạnh không chỉ. "Thanh Nguyên, chờ ta so với ngươi còn mạnh hơn, là tử kỳ của ngươi." "Tốt, đã ngươi không có lời oán giận, như vậy liền do ta đến dạy bảo ngươi tương lai đức hạnh tu hành đi." Thanh Nguyên nhẹ gật đầu, vung tay lên đem Quy Linh Thánh Mẫu đạo hạnh phong kín. "Đại sư huynh ngươi làm cái gì vậy? Liều cái gì đem đạo hạnh của ta cho phong bế?" Quy Linh Thánh Mẫu mặt lộ không cam lòng, liều mạng dãy rủa lấy. Chỉ tiếc, nàng dù cho là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng tại Thanh Nguyên sâu không lường được võ đạo hôn nguyên trước mặt như là sâu kiến, phản kháng căn bản không có nửa điểm tác dụng, bị dễ như trở bàn tay trói buộc nhục thân, nguyên thần chi lực. Đừng nói một chút pháp lực, cho dù là hồng hoang dị chủng nhục thân chi lực, đều bị giam cầm thành người bình thường. Trừ đánh không chết bên ngoài, cùng phổ thông phàm loại không có gì khác nhau. "Làm cái gì? Dạy ngươi biết cái gì gọi là đạo đức?" Thanh Nguyên bắt lấy lớn chừng bàn tay rùa đen, tiện tay mở ra một phương hàng ngàn tiểu thế giới, lạnh lùng nói: "Luân hồi cái ngàn vạn năm, hiểu chúng sinh nỗi khổ, trở lại đi." "Không." Quy Linh Thánh Mẫu không gì sánh được tuyệt vọng, nàng liều mạng dãy rủa, chỉ tiếc không làm nên chuyện gì, cuối cùng rớt xuống mảnh kia hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, mất tung ảnh. Chương 157, ta là Vũ Dực Tiên không phải cái gì đại bằng điều, Khổng Tiên Triệt để quy thuận. Chương 157, ta là Vũ Dực Tiên không phải cái gì đại bằng điều, Khổng Tiên Triệt để quy thuận. Nhìn qua một màn này, ở đây tất cả tiệt giáo đệ tử tâm hoàn toàn treo ở xuất thân Đông Hải nhất mạch tiệt giáo các đệ tử thấp thỏm lo âu, không biết tương lai sẽ đối mặt với lấy dạng gì gặp phải. Mạnh như Quy Linh Thánh Mẫu đều kém chút bị đặt bỏ. Phía sau mặc dù bị thánh nhân cứu, nhưng là ngay cả thánh nhân cũng mặc kệ Quy Linh Thánh Mẫu bị đánh nhập cái gì luân hồi sự tình. Có thể nghĩ vị này tiệt giáo thủ đồ đến tột cùng có như thế nào ý thế. Tương lai chỉ sợ bọn họ thời gian trải qua không dễ dàng lắm a. Côn Lôn Sơn tới tiệt giáo tiên bọn họ từ ban sơ cùng hỉ gieo họ, dần dần cũng trầm mặc xuống, bọn hắn nhớ lại lúc trước bị Thanh Nguyên chi phối sợ hãi. Đại sư Minh giết lên người đến, là thật không nương tay mập mờ a. Thanh Nguyên cũng không hề để ý các đệ tử ý nghĩ, hướng Ngao Quảng nói: "Sau này sẽ không còn có tiệt giáo đệ tử quấy nhiêu Đông Hải dân tộc thủy sự tình, ngươi trước tạm trở về đi, đợi ta tra ra việc này, lại đi Đông Hải Long Cung cho ngươi chịu nhận lỗi." "Không cần không cần, ngài không cần đến chịu nhận lỗi, chỉ cần quý giáo đệ tử tương lai không còn quấy nhiêu Đông Hải dân tộc thủy liền có thể." Ngao Quảng cung kính không người cảm tạ, thậm chí trên mặt lộ ra một tia định nọt dáng tươi cười. Cái này khiến Thanh Nguyên nhìn có chút hoảng hốt. Tại lúc trước, Ngao Quảng hăng hái tuổi trẻ khinh cuồng, bị xiển giáo tiên đánh sắp chết cũng không khuất phục, thẳng thắn cương nghị. Cách đã lâu không gặp, các loại gặp lại lúc, kẻ già đời mới có thể xuất hiện định nọ xuất hiện ở Ngao Quảng trên mặt. Tuế Nguyệt thật sự là một thanh vô tình đao a, đủ để cải biến bất luận kẻ nào. Như vậy cũng được, ngày khác lại đi Long Cung cùng ngươi ôn chuyện. Thanh Nguyên vô vô bờ vai của hắn, trong tay biến ra một bình đan dược ném vào Ngao Quảng trong ngực, nói: "Ngươi mới vừa rồi bị Lữ Nhạc đánh, bình đan dược này lấy về chữa thương." Ngao Quảng lúc đầu muốn chối từ, nhưng nhìn đến Thanh Nguyên ánh mắt, thở dài một hơi, cung kính thi lễ, mang theo bọn thuộc hạ rời đi Kim Ngao đảo, rồng vào biển rộng. "Đệ tử bái kiến sư phụ." "Sư phụ, nhiều năm như vậy không thấy, ngài trở nên càng ngày càng mạnh a." "Ngoan ngoãn, vừa rồi một kiếm kia kêu cái gì?" "Ta muốn gặp Thanh Nguyên xuất hiện." Vân Trung Tử, Vô Chi Kỳ, Viên Hồng, Lục Nhĩ sắc mặt vui sướng nên đón: "Đã lâu không gặp, các ngươi trải qua đã hoàn hảo." Thanh Nguyên cười ha ha đem mấy vị đồ đệ ôm vào trong ngực, vỗ trên người bọn họ thịt, cười nói: "Đều tráng thật không ít, rất không tệ. Những năm này các ngươi cũng không có đem tu hành buông xuống, không có ném sư phụ mặt." "Ai, sư phụ, các đồ nhi trải qua khổ a." Vân Trung Tử nước mắt tuôn đầy mặt, đem những ngày năm qua phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Nghe được Thanh Nguyên đều cảm thấy mình tên đệ tử này không dễ dàng. Tại Côn Lôn Sơn thời điểm kẽ hở tại xiển đoạn hai giáo bên trong, tới Kim Ngao đảo lại kẽ hở tại Đa Bảo đạo nhân cùng Quy Linh Thánh Mâu hai bên thân chuyển phái trong tranh đấu. Vì tiệt giáo mâu thuẫn không mở rộng, thật là thao nát tâm a. "Không có việc gì, sư phụ trở về sau tại tiệt giáo bên trong có người cho các ngươi chỗ dựa, không cần lo lắng người khác khi dễ các ngươi." Thanh Nguyên cười an ủi mấy vị đồ đệ, hiếu kỳ nói: "Cái kia xỏa điệu đi nơi nào?" "À, hắn thấy chúng ta trải qua quá oan uổng, thường xuyên hướng mặt ngoài chạy, nhiều năm không trở về một lần nhà, cũng không biết đi nơi nào quỷ hốn." Vô Chi Kỳ vội vàng giải thích: "Sư phụ không cần lo lắng, ta mới vừa rồi cùng sư đệ lấy được liên hệ, hắn hiện tại từ hải ngoại tiên đảo gấp trở về." Vân Trung Tử cười cười. Mấy người ôn chuyện trong chốc lát, Thanh Nguyên đem Khổng Tiên hô tới, cười nói: "Từ giờ trở đi, Lục Nhị không còn là các ngươi tiểu sư đệ, hắn là các ngươi tiểu sư đệ. Còn không mau đưa cho ngươi các sư huynh Vân An." Thanh Nguyên thanh âm lạnh chút. Khổng Tuyên vừa rồi bất đắc dĩ hướng bốn người chắp tay, nói câu sư huynh. Một đám tiểu kim tiên, nhỏ thái ất. Bình thường hắn cũng sẽ không nhìn nhiều vài lần, bây giờ lại thành sư huynh của hắn. Hay là bốn cái. Buồn cười đến cực điểm. Tiểu sư đệ tốt, ta gọi Vân Trung Tử, là của ngươi đại sư huynh. Ta gọi Vô Chi Kỳ, nhị sư huynh ngươi. Viên Hồng, Lao Tam, Lục Nhĩ, Lao Ngũ. Bốn người đều đơn giản làm cái tự giới thiệu, Khổng Tuyên không tình nguyện nói, Khổng Tuyên, gặp qua chư vị sư huynh. Ngươi thái độ gì? Nói hảo hảo nói, có tin ta hay không nện ngươi Thanh Nguyên không nhịn được đưa tay vỗ tới, lại bị Vân Trung Tử cùng Viên Hồng ngăn lại. Không quan trọng sư phụ, tiểu sư đệ hắn là đại la kim tiên, chúng ta những này làm sư huynh đạo hạnh thấp một chút hắn khó tránh khỏi xem thường, chờ chúng ta phía sau trên việc tu luyện đi liền không sao. Vân Trung Tử cười hòa giải, còn cùng Khổng Tuyên nói ra, nói đến, chúng ta nguyên bản tứ sư đệ, cũng chính là ngươi tứ sư huynh Vũ Dự Tiên, hắn cũng là loài chim, các ngươi về sau gặp được nhất định là có trò chuyện. Không hứng thú. Khổng Tuyên sắc mặt bình thản, ta chính là giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, xem như thiên hạ loài chim đứng đầu, không cần thiết cùng người nào đều gọi huynh đạo đệ. Vũ Dự Tiên. Hắn ngược lại là nghe nói qua một chút, nhưng không phải rất để ý không vào đại la, hắn tùy tiện quét một cái liền có thể lấy đi. Vào đại la, cũng khó có thể đấu qua được hắn. Đại la bên trong ai vi tôn. Thấy một lần Khổng Tuyên đạo thành. Khổng Tuyên đột nhiên nhìn thấy Thanh Nguyên, lập tức củ rũ. Hắn người sư phụ này thực lực sâu không lường được, chỉ sợ bình thường chuẩn thánh đều đấu không lại hắn đi. Đang lúc này, phương xa bay tới một vệt kim quang, cuồng vọng mà hưng phấn nói, bản tiên nghe nói sư phụ trở về. Sư phụ, sư phụ, người ở đâu đâu? Mấy bạn năm này không có người bảo bọc, chúng ta liền cùng cô nhi một dạng, mẹ nó đi nơi nào đều có người khi dễ, tức chết ta cũng. Bây giờ ngài trở về, không còn có người dám khi dễ chúng ta, ha 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 ha. Kỳ quái, gia hỏa này làm sao như thế nhìn quen mắt? Làm sao có điểm giống ta cái kia bất thành khí ca ca? Tên kia hiện tại hẳn là còn ở không chết trong núi lửa đợi đi, nơi nào có ta Vũ Dực Tiên tại Tiệt giáo lấy được cơ duyên cùng chỗ tốt nhiều. Đạo kim quang kia bay xuống tới, đứng tại Thanh Nguyên trước người, Dương Dương đáp ý nói, sư phụ, ngươi nhìn ta điêu sao? Không nhìn. Thanh Nguyên lắc đầu. Đại bằng điểu có chút buồn bực, ta nói chính là đạo hạnh của ta a. Ngươi nhìn mấy vạn năm này ta trực tiếp tu luyện đến Thái Ức Kim Tiên, lợi hại đi. Ta còn đem ta Âm Dương Nhị Khí luyện thành thần thông, Âm Dương Nhị Khí vừa quét qua đạo pháp khô kiệt, mặc cho ai như bước nữa, cũng phải bị ta cầm giữ pháp lực phong đạo hạnh, như bước đi thần thông này. Châu. Thanh Nguyên nhẹ gật đầu, ra hiệu Đại Bằng Điểu nhìn về phía sau. Nhìn phía sau làm cái gì? Có gì đáng xem? Đại Bằng Điểu hiếu kỳ nhìn lại, liền nhìn thấy Khổng Tuyên mặt âm trầm đứng tại phía sau hắn, khoảng cách 10 phần tới gần, lạnh lẽo nói ngươi tên gì? Vũ Dực Tiên a. Đại Bằng Điểu nhìn từ trên xuống dưới Khổng Tuyên, nhất thời không có lấy lại tinh thần, vòng quanh hắn hét lên, ngươi cái tên này dáng dấp cùng Khổng Tuyên cái thằng kia còn rất giống đó a, hóa hình nghĩ như thế nào lấy dựa theo bộ dáng này hóa? Không cảm thấy suối quậy sao? Giang giác. Khổng Tuyên nắm đấm bắt vang ầm ầm. Hắn nhịn được lập tức hành hung Đại Bằng Điểu xúc động, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta chết đi. Ta sống thật tốt làm sao lại chết, ngươi đừng nói lung tung à, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi cùng Khổng Tuyên một dạng ta cũng không dám đánh ngươi. Vậy ta làm sao chưa từng có tại trong hồng hoang nghe nói qua danh hảo của ngươi? Ta không phải gọi Vũ Dực Tiên sao? Những cái kia tiên phường người ai không biết ta Vũ Dực Tiên? Ngươi nói đùa cái gì đâu a? Đại Bằng Điểu lời nói còn chưa nói xong, liền bị tức giận Khổng Tuyên một quyền đập bay. Sau đó, vô số người mắt thấy một trận cực kỳ bi thảm ẩu đả. Đại Bằng Điểu bị bẻ gãy hai cây cánh, bị đánh mặt mũi bầm dập, Khổng Tuyên toàn thân đều bị lửa giận tràn ngập, gầm hết lên, lão tử còn tưởng rằng ngươi chết. Một mực tại trong hồng hoang tìm ngươi. Tìm ngươi tốt mấy vạn ngươi biết không? Ngươi không có việc gì loạn đổi cái gì danh hảo. Làm hại lão tử tìm không thấy ngươi. Lão tử còn bởi vậy hiểu lầm một người tốt, ngươi biết không? Đại La Kim Tiên chi nộ, thiên địa thất sắc. Quần quần hung uy trôi nổi tại Đông Hải trên không, nhìn rất nhiều tiệt giáo đệ tử đều trăm mối vẫn không có cách giải. Đang yên đang lành Khổng Tuyên đánh như thế nào lên Vũ Dực Tiên? Bọn hắn không phải đồng môn sao? Cho ăn, ngươi đừng đem hắn đánh chết. Từ trước đến nay tại Đại Bằng Điểu không hợp nhau Vô Chi Kỳ lần này lại ra mặt, khiêng điều thần thiết đằng đằng sát khí ngăn tại Đại Bằng Điểu trước mặt, lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi là Đại La Kim Tiên hay là chuẩn thánh, ngươi mới nhập môn liền dám đánh ngươi tứ sư mình. Ngươi đây là khi sư diệt tổ. Hôm nay dám đánh Đại Bằng Điểu, ngày mai là không phải liền muốn đánh ta cùng đại sư mình. Ngày kia có phải hay không liền muốn đánh sư phụ? Hấp hối Đại Bằng Điểu mặt mũi tràn đầy cảm động, yếu ớt nói, nước sao đi, đà tạ ngươi. Cảm ơn cái gì? Làm huynh đệ ở trong lòng. Vô Chi Kỳ kiên định nói, hôm nay có ta ở đây, ai cũng mang không đi ngươi. Vân Trung Tử, Viên Hồng, Lục Nhĩ cũng đều yên lặng đứng tại Đại Bằng Điểu trước mặt. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng lộ ra tới binh khí lại đầy đủ tỏ rõ đứng tại Đại Bằng Điểu bên này cùng Khổng Tuyên đối nghịch. Nếu như là trước đó, Khổng Tuyên căn bản không thèm để ý mấy cái tiểu lâu la cảm thụ. Khi hiểu lầm giải trừ về sau, nội tâm của hắn đối với Thanh Nguyên này náy liền càng ngày càng thâm hậu, liên đối đối với Vân Trung Tử mấy người cũng cung kính mấy phần, chắp tay nói, mấy vị sư huynh, các ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta là đại ca hắn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng không thể đánh như vậy Đại Bằng Điểu. A, táo bạo Vô Chi Kỳ từ từ tỉnh táo lại, ngượng ngùng nói, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ta là đại ca hắn. Khổng Tuyên nói ra, ta cũng là Nguyên Phượng chi tử, giữa thiên địa vị thứ nhất khổng tước, hắn là của ta bảo đệ. Sau khi sinh chúng ta một mực đợi tại phương Nam Không Chết Hỏa Sơn tu hành, nhưng là tại năm, 6 vạn năm trước Đại Bằng Điểu không có để lại một câu vụng trộm chạy, ta bởi vậy một mực tại Hồng Hoang tìm kiếm hắn, vì thế không tiếc đắc tội Hồng Hoang rất nhiều đại năng, hắn để cho ta tìm rất vất vả, thậm chí làm hại ta hiểu lầm một người. Cho nên ta rất tức giận, mới thu thập hắn một trận. A, mọi người ở đây đều ngộp. Sau đó, Vân Trung Tử cùng Viên Hồng hứng hở về tới tại chỗ. Vô Chi Kỳ càng là dứt khoát, trực tiếp một cước đem Đại Bằng Điệu đưa qua. Cho ăn. Đã nói xong làm huynh đệ ở trong lòng đâu. Ngươi làm sao bán ta? Đại Bằng Điệu tức giận đến không được, sau đó lại bị Khổng Tuyên kéo xuống hành hung một trận. Thu thập xong Đại Bằng Điệu, Khổng Tuyên hổ thẹn đi vào Thanh Nguyên trước mặt. Bình một tiếng. Tôn này kiệt ngạo bất tuần Đại La Kim Tiên, ngay trước vô số người mặt quỳ xuống. Đệ tử trách oan sư phụ, còn xin sư phụ trừng phạt đệ tử,